công pháp này không chỉ là đại trí tuệ, còn có đại nghị lực. Không phải người thường có thể thành công. Không thể không cảm thán, cái thứ nhất sáng tạo ra môn công pháp này người đến cùng thừa nhận bao nhiêu gian khổ, mới cuối cùng tu luyện thành công môn công pháp này đâu này. Bố trí tử địa mà sau đó sinh. Cũng chính là, hiện tại đem bản thân đến mức nguy cơ, yêu cầu giữ vững bình tĩnh tâm tính, ổn định tâm tình cùng với cường đại lực lĩnh ngộ, bằng không rất khó thành công. Tu luyện cái này thượng cổ võ học, gần như liền là đem bản thân an trí tại bốn bề thọ địch địa phương, hơi hơi đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, không thể có chút sai lầm. Trước hủy diệt căn cơ, sau đó nhờ vào công pháp cùng với siêu cường lực lĩnh ngộ, các mặt đều muốn làm thành tốt nhất, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Chương 219, thử tu luyện. Đem công pháp hoàn toàn xem qua mấy lần, Vân Ngang trong lòng mặc niệm lấy, chỉnh lý quy nạp một phen, đoạt được ra kết luận. Thứ nhất, nguy hại thật lớn, yêu cầu đem bản thân võ học căn cơ tự tay hủy diệt. Thứ hai, yêu cầu cực cao, yêu cầu thiên tư tuyệt đỉnh người mới có thể tu hành, kém một bước đều không được. Hơn nữa tại trong quá trình tu luyện yêu cầu tu luyện giả giữ vững bình tĩnh nội tâm, cường đại lực lĩnh ngộ cùng ổn định tâm tình, toàn bộ quá trình tu luyện đều phải hoàn toàn không có chút nào sai lầm. Tu luyện khác công pháp chính giữa đi công tác, nhiều nhất yêu cầu khôi phục một cái, là có thể một lần nữa tu luyện. Mà cái này thiên tàng công, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm liền đem thất bại, kết quả chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn, căn bản không có lặp lại một cơ hội. Ngẫm lại đều bị người đau đầu, nguy hiểm quá lớn. Bất luận kẻ nào cũng không có nắm chắc. Song ma cuối cùng lựa chọn phía trên ma đạo phương thức huấn luyện, hoàn toàn liền là truy tìm người đến sau bước chân, tìm kiếm một loại càng thêm trôi chạy con đường. Kết quả, nhất chuyển cong, liền chạy đến ma đạo phía trên. Dựa theo cái này ma đạo phương thức tu luyện, nếu không phải tại quá trình bên trong bị hàng yêu trừ ma người chính đạo vật chém giết, cuối cùng kết quả cũng chắc chắn hóa thân thành ma, đánh mất tất cả mọi người tính. Trăm mạch chịu tổn hại, gân cốt trọng thương, đan điền tan vỡ. Đủ loại tình huống cùng ta nhất thích ứng, như là cho ta chỉ rõ con đường. Tuy rằng giờ này khắc này Vân Ngang thân thể trạng thái nhìn như khôi phục coi như cũng được, thế nhưng chỉ là bình thường hành động, hắn hiện tại nguyên khí không cách nào chứa đựng, lúc chiến đấu không cách nào điều động, quả thật liền là một trận đáng sợ ác ngộng. Lúc trước hắn dùng chính mình phương thức ý đồ chữa trị một cái, kết quả không dùng được. Đến mức gân mạch bó xương đan, bổ tâm đan, theo đan dược dưới phương diện tay, cũng là bất lực. Chớ nói nơi này chính là hoang sơn giã lĩnh. Hoàn toàn tìm không được vết chân, chính là trở lại quen thuộc tông môn, cũng không thể tìm kiếm được. Hai loại đan dược này ghi lại tại sách vở thượng, yêu cầu đối với dược lý nghiên cứu cực kỳ sâu sắc đan đạo tông sư mới có thể luyện chế, mà như vậy người, chỉ có tại thượng quốc mới có thể thấy được, sùng vệ quốc không có khả năng tồn tại. Cùng hắn đem hy vọng đặt ở mờ ảo không vết vận khí thượng, còn không bằng thật sự, làm đến nơi đến trốn chính mình đi đi. Lại nói thiên tàm công yêu cầu cực cao, nhưng mà Vân Ngang cũng không phải là không có bản thân ưu thế. Thần bí bạch sắc quang cầu mang đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, dựa vào bản thân linh hồn thăng hoa lực lĩnh ngộ, khiến cho tại lĩnh hội công pháp cùng trong quá trình tu luyện lực lĩnh ngộ tăng nhiều, tuyệt đối là hạng nhất người ngoài không cách nào so sánh to lớn ưu thế. Ngẫm lại, vẫn còn ngoại môn thời điểm, Vân Ngang chỉ bằng vào loại năng lực này đem tam môn kiếm pháp tu luyện tới viên mãn trình độ, tại bên ngoài nhìn tới liền là một cái kỳ tích. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh theo lần đầu tiên xuất hiện, liền mang đến cho hắn vô số chỗ tốt, tin tưởng lần này kết quả giống nhau như vậy. Tu luyện thiên tàm công thế tại phải làm. Quyết định, hắn liền bắt đầu tìm kiếm tu luyện môn công pháp này nhất định phải điều kiện. Thân thể phù hợp, cái khác cũng không có trở ngại, duy nhất vấn đề chính là tu muốn một cái tầm loài ma thú. Thiên tàm công, đã gọi là thiên tàm, liền cùng tầm loài ma thú tồn tại tất nhiên liên hệ. Xuân tầm nhà tơ, vũ hóa thành kén, tới 5 lần nữa trọng sinh. Kỳ thật môn công pháp này đặc điểm, liền là nhờ vào côn trùng thuế biến cùng vũ hóa. Tiến tới đem loại này bản năng thiên phú cùng tu luyện giả dung hợp làm một thể. Tam loài ma thú tại chịu đến một ít trọng đại tổn thương thời điểm, còn có thực lực đột phá cùng tấn cấp cảnh giới thời điểm, cũng sẽ nhả tơ thành kén, nhờ vào bản năng thiên phú thượng loại năng lực này, phát sinh thuế biến. Nếu như đem loại thiên phú này, tác dụng tại Vân Ngang trên người, hiệu quả không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Đem toàn thân chịu tổn hại bộ vị một lần nữa chữa trị, mà còn rực rỡ hẳn lên, hiển nhiên liền là Vân Ngang chính yêu cầu. Tam loài ma thú hiện tại đi bắt tựa hồ không quá dễ dàng. Vân Ngang có chút do dự một hồi, thanh điện trùng. Năm đó ở ngự thú các mua xuống thanh điện trùng, ban đầu chỉ là vì tu luyện bích hổ du long bộ vừa mua, đã in dấu hạ võ đạo ấn ký, nó không phải là tầm loài ma thú sao. Như vậy, trọng yếu nhất hạch tâm, cũng đã tìm đến. Như vậy tính ra, coi như là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Thanh điện, nhẹ giọng kêu gọi, một đạo điện lưu đảo qua không khí, lưu lại thật dài tàn ảnh. Cuối cùng rơi xuống tại Vân Ngang trên đầu, cầm lấy đầu tóc, thì tổ cục thân thể nhẹ nhàng lôi kéo lấy, trong miệng phát ra nha nha nghe không hiểu ý tứ thanh âm. So lên mới từ ma sủng thủy tinh trung mới vừa ấp nở tới, thanh điện trùng chiều cao để thăng một nửa, điện lực cũng gia tăng không ít, tốc độ nhanh hơn. Bích hổ du long bộ võ đạo ấn ký in khắc tại thanh điện trùng trên người, thật to để thăng nó tốc độ phát triển. Công pháp cùng ma sủng trong đó, từ trước đến nay đều là hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến. Công pháp tu luyện, đầu tiên liền nhất định phải thu phục đối ứng ma sủng, mới có thể bắt đầu tu luyện. Đồng thời, ma sủng cũng sẽ theo công pháp để thăng, thực lực tương ứng gia tăng. Nhất là công pháp tu luyện tới viên mãn trình độ, chắc chắn thật to để thăng ma sủng tiềm lực cùng thực lực. Đương nhiên, có chút công pháp cần thiết không chỉ là chỉ một ma sủng, mà là yêu cầu mấy cái ma sủng phối hợp, mới có thể tiếp tục tu luyện. Như mây ngang tu luyện bạch viên ngự kiếm thuật lúc, chính là kim cương viên cùng phi kiếm nghị dung hợp trở thành một đầu càng cường đại hơn ngự kiếm bạch viên, tiến tới mới có thể tu luyện cái này lực sát thương rất mạnh kiếm pháp. Kim cương viên cùng phi kiếm nghị dung hợp, hóa thành một đầu ngự kiếm bạch viên. Cũng không có nghĩa là hai đầu ma sủng như vậy biến mất, bọn họ như cũng là hai cái độc lập ý thức, chỉ là đang tu luyện bạch viên ngự kiếm thuật thời điểm, hợp hai là một, đây là công pháp tu luyện yêu cầu. Một khi tách ra, như trước có thể hóa thành hai đầu ma thú, luyện thiết kim cương viên cùng phi kiếm nghĩ. Bọn họ đều là có được ý thức tự chủ độc lập ma sủng. Hảo, đừng làm rộn, cái khác đồng bọn cũng đều tới đây. Vân Ngang thu phục ma sủng chung, liền thuộc thanh điện trùng nhất nghịch ngợm. Có lẽ tại nó nhìn tới. Dựa theo chính mình vâng chủ nhân sủng ái nhất ma sủng, địa vị tự nhiên xếp hạng đệ nhất. Lúc này cầm lấy đầu tóc, tựa như hắc như bảo thạch con mắt, cao ngạo nhìn xem từng cái một đi tới ma sủng, phi kiếm nghĩ, kim cương viên, thiết dự cầm lôi ngô công, cao cao ngẩng cao đầu, không khỏi tại biểu thị lấy bản thân địa vị. Chỉ là theo tinh lân vằn mãng xả cùng bá vương thiết khải quy đi ra, thanh điện trùng không khỏi trừng to mắt, phảng phất đang nói, như thế nào như vậy lớn. Trước hết nhất đến nơi ba con ma sủng. Không một không tại cười nhạo thanh điện trùng trợn mắt há hốc mồm biểu tình, từng cái một phát ra quái thanh. Thoáng cái chọc giận thanh điện trùng, cầm lấy vân ngang đầu tóc, ra sức mà nhảy, giống như răn dạy một loại đều, chỉ là hắn thị tụ cục thân thể thấy thế nào cũng không có hung thần ác sát bộ dáng, ngược lại càng lộ vẻ đang bán manh. Như vậy có cá tính ma sủng, nhường vân ngang có chút bất đắc dĩ cười cười. Vẹn vẹn nhất giai thanh điện trùng, nếu là ở giã ngoại, chỉ sợ sớm đã bị cái khác ma sủng sợ tới mức sợ chết khiếp chạy trốn. Tuyệt sẽ không như vậy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng. Chương 220, Thiên Tầm Cửu Biến. Đều trở về đi. Nhìn xem tranh cãi thành một đoàn ma sủng, Vân Ngang không thể không ra tay can thiệp một cái, đem mặt khác bốn đầu ma sủng đều thu lại, chỉ để lại thanh điện trùng cùng bá vương thiết khải quy. Đã muốn tu luyện công pháp, ý chí vẫn là thiếu tiêu hao một chút, lưu lại hai đầu có ích, cái khác ma sủng trước đều thu hồi ma thú không gian. Đại buôn, xem thật kỹ cửa. Phân phó một tiếng. Bá vương thiết khải quy chuyển động khổng lồ thân hình, trực tiếp đem cửa động ngăn chặn. Tiểu gia hỏa, lần này thế nhưng mà ngươi xuất lực thời điểm. Lâm vào một miếng hắc ám trong sân động, nghe theo Vân Ngang dặn dò, thanh điện trùng nhịn không được kích động kêu lên. Dùng nó nhỏ đầu nghĩ, chỉ sợ đã tại tưởng tượng, lần tới như thế nào cười nhạo cái khác không có xuất lực ma sủng. Gia hỏa này, thật là kiêu ngạo. Linh hồn tương liên, thanh điện trùng ý nghĩ không hề có giữ lại chuyển thâu đến Vân Ngang chỗ đó, nhường hắn nhịn không được cười. Một lát sau. Thu liễm tâm tình, dựa theo thiên tảm công phía trên miêu tả nguyên khí vận chuyển phương thức, bắt đầu tu luyện. Hắc ám trong sân động, một cái chớp mắt hơi thở ngân quang hiện ra, đó là một cây sợi tơ. Nếu như mắt sáng như lúc nói, là có thể rõ ràng thấy được, trong sân động, đầu kia thanh điện trùng lơ lửng tại vân ngang đỉnh đầu, nguyên khí ngực dòng, tràn vào thanh điện trùng cơ thể bên trong, từng căn ngân sắc sợi tơ, phụt lên ra ngoài, lấy vân ngang quanh thân vì tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Thiên tảm ma tu luyện ma công. Dung hợp ma tảm, phun ra tơ tảm, chính là hắc sắc. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám HTTP. Mà Vân Ngang dựa theo chính quy ghi lại, tơ tảm liền biến thành ngân sắc. Thanh điện trùng nhà tơ tốc độ rất nhanh, không bao lâu, Vân Ngang bóng dáng liền triệt để biến mất tại một cái kết thành ngân sắc đại kén trùng, bên ngoài nhìn không đến một tia động tĩnh. Cái sơn động này cũng triệt để lâm vào yên lặng. Ta là một cái tảm. Vân Ngang lần nữa khi mở mắt ra lúc. Lại đột nhiên phát hiện tựa hồ chính mình biến thành một cái mập mạp tạm, mập mạp thân thể một chuyển lấy, như là quên cái gì đồ trọng yếu. Ta đang làm gì đó? Đây là nơi nào? Thiên địa một miếng sáng ngời, rồi lại trống rông không có bất kỳ sự vật. Không có thảo, không có thụ, không hề động vật, không có thực vật, tựa hồ mấy ngày liền cùng mà đều là trống không, nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Chỉ có hắn này chỉ tạm, di chuyển mập mạp thân thể, chậm rãi hướng về phía trước nhúc nhích lấy. Rốt cuộc. Xuất hiện trước mặt một khỏa thật to cây dâu, hắn leo đi lên, chiếm giữ tại một trường to lớn lá dâu thượng, miệng lớn ăn, ngọt ngào nước chảy vào thân thể. Có thể dùng mắt thường nhìn rõ ràng thân thể biến hóa, không ngừng biến lớn, cuối cùng thật sự ăn không trôi mới thôi. Nhà tơ, kết kén, khỏe mạnh tơ tằm, hóa thành một cái mỹ lệ ngân sắc kén, đem hắn mập mạp thân thể bao vây lại. Tùy theo, hắn cũng lâm vào ngủ say, vẫn không nhúc nhích. Kén chung, mập mạp thân thể tại lặng lẽ biến hóa, sinh trưởng pha kén, cuối cùng biến thành một cái con bướm bướm. Vũ hóa thành bướm. Khi Vân Ngang lần nữa khi mở mắt ra lúc, đang tại kích động cánh, chợt cao chợt thấp bay múa, giống như cái nhẹ nhàng nhảy múa vũ giả, vây quanh cây dâu lưu lại mỹ diệu dáng múa. Thời gian chậm rãi đi qua, cây dâu xung quanh lưu lại mỹ diệu dáng múa, sinh mệnh cũng ở đây mỹ diệu trùng, đi đến phần cuối, cuối cùng lưu lại một miếng tằm trứng, ý thức liền mang theo bay bươm bướm theo trên lá cây rơi xuống, mà chết chỉ đến cùng. Tựa như một cái tuần hoàn, theo trứng đến sâu bọ, vũ hóa thành bướm, bươm bướm rơi vào lưu lại tằm trứng, cả đời liền cái này một loại bồng bềnh là quá. Nhưng mà, cái này hết thệ cũng không có đến đây là kết thúc. Theo cây dâu thượng, bảo lưu lại tằm trứng lần nữa xuất đầu, hóa thành một chỉ ấu trùng tằm thời điểm, Vân Ngang liền lại trở về. Ta thật chỉ là một cái tằm. Trên thực tế, thiên tằm công không có truyền thừa đi xuống, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hậu nhân ở phía trên lưu lại rậm rạp chẳng chịt lời phê bình, đem thượng cổ võ học thiên tằm công xưng là thiên tằm cửu biến. Không sai. Vân Ngang đoạt được ra người thượng ghi lại chỉ là tàn thiên, chỉ có tam trọng trước công pháp, cũng chính là cái gọi là trước ba biến. Thiên tằm cửu biến, mỗi nhất biến đều yêu cầu dung hợp một cái chủng loại ma thú, cuối cùng dung hợp chín chỉ, đạt tới cuối cùng, do đó đạt tới viên mãn trình độ. Mà mỗi nhất biến đều là cực kỳ khó khăn quá trình, nhất là đệ nhất biến, công pháp chú ý đem bản thân hóa thành trong thiên địa một cái tằm sâu bọ, trải qua tằm sâu bọ cả đời. Theo pha trứng mà ra, lại đến nhả tơ thành kén, cuối cùng vũ hóa thành bướm, mà sau đó địa sản trứng, tiếp tục nhả tơ thành kén. Vòng đi vòng lại, vô số lần kinh lịch tằm cả đời. Loại này tuần hoàn thật không có phần cuối, có thể là bởi vì thiên tàm công lưu truyền tới nay cũng không hoàn chỉnh, không có kỹ càng thuyết minh, về điểm này đáng sợ, cũng không có nói rõ như thế nào phá vỡ điểm này phương pháp. Thiên tàm công đáng sợ ở chỗ tu luyện môn công pháp này sau, liền biết đem bản thân coi như một cái tàm, ý thức dung nhập công pháp bên trong, do đó quên bản thân. Vân Ngang không thể nghi ngờ liền là tiến nhập loại trạng thái này, tựa hồ chỉ nhớ rõ chính mình chính là một cái tàm, mà quên mất đây chẳng qua là một loại ảo giác. Cả người lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Có lẽ cũng chính là bởi vì loại tình huống này, hậu nhân tại sẽ ở thiên tàm công thượng lưu lại ma đạo huyết tế tu luyện thủ đoạn, ít nhất sẽ không quên bản thân, quên đi qua lại, do đó lâm vào không ngừng nghỉ trong ảo giác. Hẳn là cái này thượng cổ võ học rất khó khăn tu luyện, không cẩn thận liền rơi vào vạn kiếp không khôi phục hoàn cảnh, mới có thể bảo tồn xuống đây đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, liền đi qua 3 tháng. Cửa sân động, lộ ra một đôi trừng lớn con mắt lớn, nhìn xem vẫn không nhúc nhích cái tằm, bá vương Thiết Khải Quy đại buôn ánh mắt lộ ra lo lắng tâm tình. Liên tục tiến hóa, đại buôn chỉ số thông minh đề thăng không ít, dòng dã 3 tháng đều không nhìn thấy chủ nhân phá kén mà ra, đơn giản là xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, cũng chỉ có thể lo lắng xuông không có cách nào, chẳng lẽ muốn trực tiếp làm phá kén tằm sao? Rõ ràng là không thể nào. Đến lúc đó, vừa sẩy tay cạo chết làm tàn chủ nhân, nó cũng liền tùy theo mà đi. Vù vù. Miệng lớn đối với kén tằm thổi mấy cái khẩu, nhìn xem vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, quay người lại, bá vương Thiết Khải Quy tiếp tục chấp hành chính mình nhiệm vụ, trông coi cửa động. Kén tằm chung, Vân Ngang vẫn không nhúc nhích, giống như sống lại người chết giống nhau, nếu không phải yếu ớt hô hấp tồn tại, rất khó làm cho người ta cho rằng còn sống. Trong ảo giác, sớm đã không nhớ nổi là nhiều ít lần phá kén thành bướm, kích động lấy mỹ lệ cánh, bay múa tại cây dâu trùng, rơi lả tả lấy điểm một chút sóng quang, làm cho người ta như mộng như ảo. Cho tới bây giờ, Vân Ngang tựa hồ đã quên thân phận của mình, chỉ nhớ rõ chính là một cái tằm, chính là một cái bay bướm bướm, tại ngắn ngủi trong cả đời không ngừng tuần hoàn lấy, lặp lại tằm qua lại kinh lịch. Thiên tằm công tổng cộng cửu biến, cái này đệ nhất biến, lại là trong đó tu luyện khó khăn nhất. Mặc cho ai chưa có tiếp xúc qua, loại này huyền ảo phức tạp thượng cổ võ học, theo bắt đầu tu luyện nói, đều chắc chắn lâm vào loại này không cách nào tránh thoát tuần hoàn bên trong. Chương 221, Hoa kén. Ảo cảnh chung, không ngừng tuần hoàn lấy cả đời, theo trứng đến tằm, nhà tơ thành kén, lại đến vũ hóa thành bướm, cuối cùng bươm bướm đẻ trứng tử vong, cái này nhìn như tằm sâu bọ cả đời trải qua hướng. Ở nơi này tuần hoàn chung, tu luyện giả ý thức sẽ bị chậm rãi tiêu hao, ý chí chậm rãi bị mài mòn biến yếu, cho đến linh hồn suy bại đến cực hạn, do đó sụp xuống tại vô tận hắc ám bên trong. Chính là bởi vì cái này thiên tàm công chính là võ học tàn thiên, chỉ để lại tam trọng trước phương thức tu luyện, rất nhiều cảnh cáo đã sớm theo cái khác thiên chương biến mất. Tu luyện phía trước, Vân Ngang rất khó sẽ dự liệu được vậy mà sẽ xuất hiện tại tình như vậy huống, chân thật không gì sánh được ảo cảnh làm cho người ta đắm chìm ở trong đó, quên mất bản thân, do đó triệt để sụp xuống trong đó. Trên thực tế, thượng cổ võ giả tu luyện thiên tàm công thời điểm, nhất là tại nhập môn công pháp tu luyện bước ngoặt tất nhiên sẽ có sư phó thủ hộ ở bên, lấy cường đại tinh thần lực đem lâm vào ngủ say trong tu luyện giả tỉnh lại, cho đến tu luyện thành công. Đến mức Vân Ngang, chỉ là theo song ma trong tay cướp đoạt ra người công pháp, vẫn là tàn thiên, nào có sư phó chỉ điểm, bất đắc dĩ dưới tình huống, vì phục hồi như cũ thân thể, mới tiến hành tu luyện. Trong đó các loại hiểm trở, cùng với khả năng gặp được các loại khó khăn rõ ràng cho thấy đoán chừng không đủ. Ảo cảnh bên trong, hóa thành một chỉ trắng trẻo mập mạp tầm sâu bỏ đang tại từng ngụm ăn lá dâu, đậu nành hạt lớn nhỏ trong đôi mắt, lộ ra mở mịn tâm tình. Ta chỉ là một cái tầm sao. Không đúng, ta dường như là. Gọi là. Không đúng, ta quên rất nhiều chuyện, quên tại sao lại biến thành một cái tầm sâu bỏ. Buồn rầu suy tư về, Vân Ngang vẫn còn ra sức vùng ấy, nghĩ muốn hồi tưởng lại, đến cùng mình là ai. Dòng dã 3 tháng, hắn lúc nào cũng không đang suy tư vấn đề này, đáng tiếc từ đầu đến cuối, không có được quá đáp án. Theo vừa mở mắt, đến bây giờ thời điểm, hắn như trước chỉ là một cái tầm sâu bỏ, muốn hay không liền vũ hóa thành bướm mà thôi. Trên thực tế, Vân Ngang chưa bao giờ có ý thức được chính mình nằm ở một cái tuần hoàn chung, phảng phất mỗi một lần đều là một lần trọng sinh, phía trước tuần hoàn sớm đã bị tiêu trừ. Thiên tàm công điểm này thật là phi thường đáng sợ, cũng là phi thường khó khăn tu luyện địa phương. Rất nhiều trước đây tu luyện qua môn công pháp này tiền nhân, liền là như vậy luân hãm vào ảo cảnh chung, không thể đi ra. Có thể kiên trì 3 tháng, Vân Ngang ý chí đầy đủ kiên định cùng cương đại. Nhưng mà, loại này ảo cảnh chung tuần hoàn chính là không ngừng nghỉ tiến hành đi xuống, nếu như không thể tỉnh táo lại, nhớ rõ mình rốt cuộc là ai, kết quả là đem nhất định. Cho đến linh hồn triệt để suy bại, thân thể tại kén tầm chung chậm rãi chết đi. Ta chính là ta chính là Vân Ngang. Đang cố gắng hồi tưởng đến thời điểm, trong chớp mắt, não hải chỗ sâu bên trong bạch sắc quang cầu nhẹ nhàng chuyển động lên, thuận thế hạ xuống, lưu động một cỗ mát lạnh, trong chớp mắt lưu chuyển đầu óc, hắn nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác ý thức nhất thời trở nên tương đương rõ ràng, trong nháy mắt liền đem chính mình tên gọi ra tới. Môn công pháp này quá mức tà tính. Đáng chết, ta kém chút ngay cả mình đều quên mất sạch. Theo hô lên chính mình danh tự, quen thuộc hình ảnh thần tốc chạy qua não hải, qua trong giây lát, Vân Ngang liền đem mất tích ký ức hoàn toàn tìm trở về. Không thể như vậy lần nữa ngủ say đi xuống, lần tới khả năng lại không có vận tốt như vậy. Nếu không phải trùng hợp, trong ý nghĩ bạch sắc quang cầu vận động một tuần, lưu chuyển tiếp theo cổ mát lạnh, chỉ sợ Vân Ngang căn bản tưởng tượng không ra mình là ai. Lôi đỉnh thứ mạch quyết. Hắn nhờ vào thanh điện trùng cùng thiết dược âm lôi ngô công lực lượng, giống như đã từng tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết giống nhau, phóng xuất ra âm dương hai loại hoàn toàn bất đồng lôi đỉnh, kích thích thân thể. Tên hí. Lần này phóng thích lôi điện, bởi vì trước đây tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết cẩn thận từng ly từng tí bất đồng, Vân Ngang trực tiếp yêu cầu tăng lớn điện lưu, kích thích thân thể, khiến cho đầu óc bảo trì nhất thanh tỉnh trạng thái. Lôi điện kích thích tê dại cảm giác, từng giây từng phút kích thích Vân Ngang thần kinh, cho dù là lần nữa tiến nhập ảo cảnh, trong đầu hắn vẫn là bảo lưu lấy bản thân ký ức, không có đánh mất ở trong đó. Dựa theo công pháp thượng quy định, vận chuyển nguyên khí. Phía trước trầm luân kinh lịch quả thực dọa hỏng hắn, loại kia bất chi bất giác yên lặng trong đó, không cách nào tránh thoát cảm giác thật sự là thật đáng sợ. Bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn đi lần nữa thử. Ý thức tuy rằng thanh tỉnh, thế nhưng thiên tàm công xa chưa kết thúc, Vân Ngang khoảng cách phá kén mà ra thời khắc còn có rất lớn khoảng cách. Bởi vì linh hồn tương thông, bá vương Thiết Khải Quy Đại Buôn cảm nhận được kén tầm trung biến hóa, đồng tử một lần nữa sáng lên, vốn cả chút sao động tâm tình triệt để ổn định lại, nhìn chằm chằm kén mặt ngoài bất ngờ chạy xuôi quá tia ánh sáng trắng cùng điện quang, cố nén không có phát ra vui sướng tiếng tê. Gia hỏa này hiện tại hình thể to lớn, như là một tòa trầm trọng cục đá nhỏ sơn, lưng mang trầm trọng mai rùa, một lần nữa ổn định thân hình, tiếp tục thực hiện lấy chức trách đem sơn động chấn giữ hảo. Nguyên khí dọc theo thiên tàm công lợi mở đầu đệ nhất biến phương thức lưu chuyển lên, Vân Ngang thân thể cuộn tròn, thân thể bị kén tầm quấn quanh, lâm vào trong lúc ngủ say, thế nhưng tại trong đầu hắn tầm sâu bỏ hình tượng lần nữa hiện hiện, nhà tơ thành kén, phá kén hóa điệp. Tầm sâu bỏ cả đời biến hóa, tiếp tục ngũ nổi trong đầu diễn biến. Lần này thanh điện trùng cùng thiết dược âm lôi ngô công phóng thích điện lưu cùng lôi đỉnh, bám vào tại nguyên khí thượng, chậm rãi lưu động toàn thân các nơi. Nhìn như cũng không quá cường đại lôi đỉnh uy năng, lại có thể rất tốt nhắc nhở lấy Vân Ngang, nhường cái kia hắn không phải lần nữa đắm chìm tại ảo cảnh bên trong. Dần dần buông tha lần trước đắm chìm ở ảo cảnh trung ác ngộng, Vân Ngang đem lực chú ý một lần nữa đặt ở lĩnh hội thiên tàm công quá trình bên trong. môn công pháp này không chỉ dễ dàng rơi vào ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế, mà còn khó có thể tu luyện. Không hổ là thượng cổ võ học, công pháp bên trong ẩn chứa nội dung cực kỳ huyền ảo, liền coi như là Vân Ngang như vậy xem như kiến thức nhiều rộng rãi người, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, tỉ mỉ nghiên cứu, toàn tâm tiềm tu lấy. Đây là Vân Ngang đang tu luyện công pháp quá trình bên trong, là khác sâu nhất cảm xúc. Bởi vậy, trong ý nghĩ cái kia thần bí bạch sắc quang cầu chậm rãi rung động, phóng xuất ra khí lạnh leo hơi thở, đối với hắn ý chí thanh tỉnh tồn tại to lớn trợ giúp. Áp chế nguyên khí vận chuyển tốc độ, Vân Ngang toàn tâm đầu nhập nghiên cứu bên trong. Hắc ám sơn động bên trong, ngân sắc to lớn kén tầm thượng bất ngờ chạy xuôi quá điểm một chút quang điểm cùng điện lưu, nhắc nhở lấy ngoại giới, bên trong tu luyện giả như trước tu hành bên trong. Lại qua đi nửa tháng, bình tĩnh kén trong có một tia biến hóa. Điện lưu cùng lôi đỉnh thu liễm lên, ngân sắc kén bề mặt sáng bóng trơn trượt dần dần thô ráp lên, phía trên đường vân cũng ở đồng thời biến mất. Phảng phất mất đi sinh mệnh lực giống nhau, đang tại hướng về sứ mạng điểm kết thúc tiến lên. Suy suy, một hồi yếu ớt thanh âm vang lên, cũng tại tĩnh lặng không tiếng động trong sân động, hiển lộ tương đương vang dội. Bá Vương Thiết Khải Quy Đại buôn trừng mắt cái kia song to lớn con mắt, nhìn chằm chằm ngân kén, ngừng thở, cùng chờ đợi đón lấy đi xuống to lớn kén phát sinh biến hóa. Chương 222, Kim Cơ Ngọc Cốt. Chỉ một thoáng, một tay đem kén phá vỡ, chật, cái tay còn lại cũng vươn ra, hướng về hai bên xé ra, đem chọn cái ngân kén đều xé mở. Rơi là tả kén vụn, nhanh chóng tiêu tan trong không khí, phảng phất đã đi đến cần hoàn thành sứ mạng. Một cái toàn thân lóe ra bạch quang thân ảnh, đứng lên, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa động khe hở chiếu vào, lóe ra áp đảo người đôi mắt sáng ngời quang huy. Nhẹ thở một cái, mặt ngoài di động bạch quang lắng đọng nhập vào cơ thể, con mắt mở ra, hai đạo kim quang bắn ra, ánh xạ đến đại buôn trong mắt, làm cho hắn không tự nhiên chuyển động đầu lâu, nghiêng qua một bên. Quá mức chói mắt chói mắt. Hết thể quang huy thu liễm, Vân Ngang toàn bộ nhìn qua phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau, mặt ngoài ôn nhuận làn da, như là gốm sứ một loại, mang theo bạch ngọc sáng bóng. Trên thực tế, đây là Bá Hoàng Quyết đại viên mãn biểu hiện. Trắng nõn như ngọc, không tì vết, ôn nhuận. Đây là Bá Hoàng Quyết tu luyện tới đỉnh phong nhất thời gian làn da biểu hiện ra bộ dáng, nhìn qua tựa hồ chẳng phải trầm trọng rắn chắc, thế nhưng trên thực tế, lục giai công pháp luyện thể đạt tới trình độ, đã không phải là tầm thường vũ khí có thể lưu lại ân ký trạng thái. Giống nhau đao kiếm nhìn qua, đừng nói vết thương, khả năng liền bạch ngân đều không lưu lại tới. Lực lượng vậy mà lại đề thăng một mảng lớn, không sai biệt lắm tăng trưởng có phía trước một nửa. Vân Ngang âm thầm cảm thán, bàn tay nắm tay, nhẹ nhàng phá vỡ không khí, cũng có thể nghe được rõ ràng khí bạo âm thanh. Phải biết, Vân Ngang phía trước lực lượng đã là tương đương kinh người, tương đồng luyện thể nện nữ một thân vạn chu huyết luyện thân, liền hắn một quyền đều không chịu nổi, mà hiện giờ lại tại như vậy lực lượng đáng sợ trình độ nâng lên thăng một nửa. Loại này tiến độ có thể nói rất khoa trương. Không chút nào khoa trương nói, Chu Thiên Thánh hiện tại nếu như cùng hắn đối địch, hắn chưa hẳn có thể chịu đựng được hiện tại Vân Ngang một quyền chi uy. Đây chỉ là lực lượng cùng phòng ngự phương diện đề thăng, lần này Thiên Tàm công đệ nhất biến tu luyện song thành đề thăng không thể nghi ngờ là toàn bộ phương diện. Cùng với một hít một thở, giống như chúng phong máy mãnh liệt lôi kéo không khí, Vân Ngang hô hấp cũng có thể hút vào lượng lớn nguyên khí, khiến cho tại gân mạch cùng trong đan điền tuần hoàn lưu động. Đã nguyên võ giả đỉnh phong, tựa hồ chạm đến tầng kia cách ngăn. Dù cho không có lão sư giảng giải, thế nhưng Vân Ngang rõ ràng chạm đến ngưng sắt cảnh trần nhà, chỉ cần đâm một cái, là có thể phá vỡ mà vào kế tiếp cảnh giới. Điểm này, hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được. Thiên Tàm công không hổ là thượng cổ võ học, mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng chỉ chính là đệ nhất biến, cả người hắn đã thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên, lần này tu luyện hắn cũng thừa nhận to lớn nguy hiểm, phá rồi lại lập, tìm đường sống trong coi chết, không có đơn giản như vậy. Vân Ngang tập trung tinh thần, nội thị thân thể của mình, phát hiện trong thân thể của hắn bộ phận biến hóa cũng tương đối lớn, ngũ tạng rèn luyện trình độ cũng đề thăng một chút, không sai biệt lắm đạt tới 7% trái phải, cứng cáp hơn, đối kháng ngoại giới công kích cũng có thể thừa nhận càng nhiều. Trăm mạch, gân cốt, đan điền. Những sự tình này ra nguyên khí vận chuyển phương diện, do vì phá rồi lại lập, đánh vỡ lúc sau một lần nữa phục hồi như cũ, bởi vậy càng chắc chắn hơn, nguyên khí lưu chuyển lên nhanh hơn, đan điền càng lớn. Dung nạp nguyên khí lượng cũng để thăng hai thành trái phải. Từ trong ra bên ngoài để thăng, đại biểu cho Vân Ngang chiến lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không chút nào khoa trương nói, nếu như lúc này lấy Vân Ngang trạng thái lần nữa gặp được song ma, cho dù là biến thân hợp thể sau song diện nhân ma, cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt lại, không cần như là lúc ban đầu, gần như động viên toàn bộ thủ đoạn. Đã kiểm tra toàn thân, Vân Ngang lông mày không hiểu được nhăn lại tới. Phía trước bởi vì bạch sắc quang cầu phóng thích cảm giác mát lạnh để ta siêu thoát, khiến cho đệ nhất biến cũng không hoàn chỉnh. Thiên Tàm công trung đệ nhất biến, muốn chính là cầu bản thân dựa theo ý chí ý thức chờ một chút tự chủ theo ảo cảnh chung tránh thoát, do đó đạt tới viên mãn trạng thái. Chỉ là loại kia phương thức quá mức khó khăn, nếu không phải cố này cảm giác mát lạnh thức tỉnh vâng ngang, hắn chỉ sợ sẽ một mực ngủ say cho đến linh hồn suy bại tử vong. Thiên tầm cửu biến mỗi một lần biến hóa, đều yêu cầu lấy tầm làm hạch tâm, tự trói thành kén, kinh lịch một trận thuế biến, mà cái này biến tinh túy hạch tâm, chính là mỗi nhất biến đều dung hợp một cái chủng loại ma thú, dần dần tiến hóa, cuối cùng sản sinh sinh mệnh bay vọt. Lần này ta lấy thanh điện trùng làm hạch tâm, nhờ vào lôi điện thuộc tính phù hợp điểm, đem thiết dược âm lôi ngô công cùng thanh điện trùng dung hợp, nhưng mà này chỉ xem như sơ bộ dung hợp cảnh giới, tại trong cơ thể ta hình thành quang cầu. Vân Ngang tập trung tinh thần, cơ thể bên trong biến hóa, rõ ràng chiếu rọi trong đầu. Lúc này hắn rõ ràng cảm thấy, thanh điện trùng cùng thiết dược âm lôi ngô công dung hợp trở thành một đoàn lôi điện quang cầu, yên lặng trong đan điền, linh hồn kết nối cũng không cách nào gọi ra. Tựa hồ hai người đồng thời lâm vào ngủ say. Thanh điện cùng thiết dược lần này hao hết năng lượng, lâm vào trầm tư trạng thái, thêm lên dung hợp không triệt để, nhìn tới, loại trạng thái này muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Thanh điện trùng phóng thích lôi đỉnh, thiết dược âm lôi ngô công phóng thích âm thuộc tính lôi đỉnh, một dương một âm, vốn khó có thể dung hợp, lần này nhờ vào tại thiên tàm công đệ nhất biến biến hóa, tương dung vì một, biến thành âm dương tương dung lôi đỉnh quang cầu. Ban đầu có thể viên mãn, chỉ là chính giữa xuất sai lầm. Vân Ngang kém chút lâm vào vô hạn luân hồi trong cơn ác ngộng, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế, cho nên dẫn đến thiên tàm đệ nhất biến cũng không hoàn chỉnh. Hắn hiện tại tuy rằng phá quan mà ra, thế nhưng thiên tàm công đệ nhất trọng công pháp kỳ thật không có viên mãn. Điều này cần lúc sau Vân Ngang chính mình một lần nữa tu luyện, đem công pháp chỗ thiếu hụt bổ đầy đủ, mà âm dương lôi điện dung hợp yêu cầu càng nhiều năng lượng bổ sung, mới có thể chân chính hợp hai là một. Chỉ cần bổ sung đầy đủ lôi đình năng lượng, bọn họ tự nhiên mà vậy thức tỉnh. Đến lúc đó còn có thể bổ sung đệ nhất biến khuyết điểm, cuối cùng thiên tàm công đệ nhất trọng công pháp viên mãn. Theo ma sủng trong không gian tìm ra một bộ y phục mặc hảo, Vân Ngang đi đến cửa động, vô vô bá vương Thiết Khải quy đầu, nói một câu. May mắn khổ, ông bạn già. Đại buôn miết miệng, như là cười cười, thân thể khổng lồ xoay người, Vân Ngang đi ra sơn động, đứng dưới ánh mặt trời, nhịn không được thân chặt ngang, nhịn không được thét dài lên. Cao vút thanh âm tại sơn giã chung quanh quẩn, kích động tâm tình lôi kéo đại buôn. Cũng tùy theo giống lên. Rất nhanh, toàn bộ sơn giã đều bị cái này hai thanh âm bao trùm, rất nhiều ma thú đều rụt lại đầu, tránh về xào huyệt. Sau một lúc lâu, mới dừng lại tới, Vân Ngang cùng bá vương Thiết Khải quy cái này một người một thú như là đem thời gian dài như vậy oán khí cùng phiền muộn tất cả đều phát tiết ra ngoài giống nhau. Nhảy lên đại buôn trên lưng, Vân Ngang cao giọng nói. Đi thôi, ta cần rời đi. Một năm sau. Đại Trấn Quốc, Cao Dương Quận, Bắc Trấn Võ Hầu Phủ. Tại Cao Dương Quận, khả năng có người không biết Đại Trần Quốc quốc chủ là ai, thế nhưng nếu như là hỏi quận trung ai quyền thế lớn nhất, không hề nghi ngờ liền là Bắc Trấn Võ Hầu. Năm đó, chính là Lao Bắc Trấn Võ Hầu theo Lao quốc chủ Nam Trinh Bắc Chiến, đánh xuống cái này phiến thật to giang sơn. Chương 223, Cung Phụng. Lãnh thổ quốc gia phong hoàng đế lúc, Lao quốc chủ tổng cộng sắc phong hai đại khác phái hầu, trong đó có vị này Bắc Trấn Võ Hầu, thế bối vong thế. Thế hệ này Bắc Trấn Võ Hầu đã là đời thứ ba, nắm giữ Bắc Cương ba quận binh mã điều động. Chính là điều động quận trung quan viên đều yêu cầu Bắc Trấn Võ Hầu phủ tay đồng ý. Quyền thế ngập trời, cũng không quá. Bắc Dương Thành, Cao Dương quận trung tâm, đồng thời quyền thế ngập trời Bắc Trấn Võ Hầu phủ liền tọa lạc ở chỗ này, xem như xung quanh Bắc quận giải đất trung tâm. Bắc Trấn Võ Hầu phủ, tọa lạc ở thành Bắc giải đất trung tâm, xung quanh kéo hảo hảo vài dặm phạm vi, cao cao tường đây, đem xung quanh chia làm hai cái thế giới. Nhiều đội cầm trong tay binh khí uy vũ binh sĩ tuần tra lấy, chặt chẽ thủ vệ, liền một con rồi đều bay không vào. Mà ở nội bộ chính là cường đại võ giả tọa chấn, trừ bỏ tuần tra tầm thường võ giả, còn có cường đại cao thủ ẩn nút trong bóng tối. Toàn bộ Bắc Trấn Võ Hầu phủ giống như tường đồng vách sắt, chưa bao giờ có người có thể xâm lấn thành công. Xuyên qua thật dài hành lang, lướt qua từng mảnh tương liên đình viện, cuối cùng đi đến nhất giải đất trung tâm, nơi nào là thế tử cư trú địa phương. Bốn phía dài khắp cao lớn cây cối, còn đào có hồ nước nước trong đồng bền, nhìn qua giống như một cái mỹ lệ hoa viên. Tương đương làm cho người ta mãn nguyện. Lúc này, theo tận cùng bên trong nhất truyền đến từng đợt quyền đấm cước đá gào to. Xung quanh cao lớn cây cối quay quanh hạ, tận cùng bên trong nhất dĩ nhiên là một tòa luyện võ thai, một thiếu niên đang tại từng chiêu từng thức tu luyện, trên trán đều treo đầy mồ hôi, lại cũng cắn răng kiên trì lấy, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ khắc khổ. Vị thiếu niên này lai lịch không phải giống nhau, Bắc Trấn Võ Hầu nhỏ nhất nhi tử, cũng là nhỏ nhất thế tử, đồng thời cũng là hắn thương yêu nhất thế tử Liêm Kỳ, tại toàn bộ trong phủ không người dám đắc tội. Trái tim đen đú ám chuyển của tui net http 3, thượng thanh. Một cây trúc tử đánh trên cánh tay, vang lên theo nghiêm túc giáo huấn âm thanh. Thế tử, tay muốn duỗi thẳng, chân muốn kéo căng lực, một quyền một chân, đều cần toàn lực đánh ra. Võ giả chú ý toàn lực ứng phó, bất cứ lúc nào, mặt đối với bất kỳ người nào, đều muốn đem lực lượng biểu hiện ra ngoài. Còn có, thế tử ngươi nguyên khí vận chuyển cũng không lưu loát, công pháp lĩnh ngộ vẫn chưa tới vị, phương diện này muốn tăng cường tu luyện. Hảo! Hiện tại ta giúp đỡ thế tử ngươi vận chuyển một cái, ngươi nhất định cần nhớ kỹ. Phân phó thiếu niên khoanh chân ngồi xuống, một cái nhìn qua cũng không phải bao nhiêu thanh niên bàn tay bám vào phía sau trên lưng, dẫn động lấy hắn cơ thể bên trong nguyên khí lưu chuyển. Tu luyện tiếp tục nửa canh giờ, mới nghe được thanh niên phân phó, nói. Nhớ kỹ nguyên khí lưu chuyển quá trình, gấp rút thích ứng. Còn có, đi trước ngâm dược tắm, ít nhất kiên trì 1/4 thời cơ, mới có thể lớn nhất hấp thu dược lực. Liên như vậy nhiều, đi đi. Tiểu thế tử mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, từng câu từng chữ đều ấn trong đầu, cuối cùng mới cung kính, nói. Tuân mệnh, Vân lão sư. Hướng lui về phía sau 7-8 bước, lúc này mới quay người rời đi, lập tức cách đó không xa thoáng hiện mấy cái bóng dáng, vội vàng đuổi theo tiểu thế tử. Vị này tại Bắc Chấn Võ Hầu trong phủ, nói 102 tiểu thế tử Liêm Kỳ, tại đối đãi vị này họ Vân cung phụng lão sư lại là cực kỳ tôn trọng, tương đương cung kính. Rõ ràng cho thấy tâm phục khẩu phục. Tuy rằng chịu đến cực kỳ nghiêm khắc dạy dỗ, không có nửa điểm không vừa lòng. Luyện võ trường bên cạnh có một cái bàn đá, vài thanh ghế đá, khi người thanh niên kia ngồi xuống, cái này mới có thể thấy rõ sở dung mạo, dĩ nhiên là rời đi núi hoang đã lâu Vân Ngang. Đảo một ly trà xanh, Vân Ngang xuyên thấu qua mây mù khí tức, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên. Rời đi núi hoang sau, một đường hướng tây, liền đi tới cái này Đại Trần Quốc. Sinh hoạt một đoạn thời gian, đang quen thuộc Đại Trần Quốc phong tục cùng nhân tình quan hệ. Vân Ngang ý đồ gia nhập cao tầng, hiểu nơi này nhất kỹ càng tin tức. Tại một cái ngẫu nhiên dưới tình huống, hắn bởi vì cứu tiểu thế tử Liêm Kỳ tính mạng, gia nhập Bắc Chấn Võ Hầu phủ, trở thành một người cung phụng. Ta nhưng bị Tu Di thần quy làm hại không nhẹ, phía trước sự tình liền không nói. Tốt xấu đừng chạy quá xa, nơi này hoàn toàn lạ lẫm, vậy mà tìm không được mảy may về Thương Lôi Tông manh mối cùng tin tức, đừng nói là sùng vệ quốc, liền coi như là ta biết rõ những cái kia thượng quốc. Thậm chí là tứ đại đế quốc cũng không có ai biết cùng nghe nói qua. Nghĩ muốn hiểu xung quanh phân bố, thậm chí cả hắn hiện tại chỗ khu vực đại lục địa đồ, chỉ có những cái kia đỉnh cao tầng có tư cách biết, đây cũng là Vân Ngang hướng dẫn theo đà phát triển gia nhập Bắc Chấn Võ Hầu phủ nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn lật lần tất cả địa đồ, tìm kiếm xung quanh quốc gia, cũng không có phát hiện hắn đã từng gia nhập cái kia Thương Lôi Tông, thậm chí ngay cả sùng vệ quốc cũng không có, phảng phất đi đến một miếng cực kỳ lạ lẫm địa phương, xung quanh quốc gia hắn chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết đi con đường nào. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tìm kiếm đi xuống sao? Hay hoặc là thích đứng trong mọi tình cảnh, đi trước an định lại? Nói thật, Vân Ngang muốn tăng thực lực lên, tại bất kỳ địa phương nào tu luyện, đều là có thể. Thế nhưng hắn còn là phải biết đường đi về, nhất định phải biết mình hiện tại đến cùng ở phương nào, nhưng mà cái này nhất định là một cái quá trình khá dài. Trước hết nhất yêu cầu vẫn là bổ túc thiên tàm công đệ nhất trọng công pháp chỗ thiếu hụt, đem đệ nhất biến tu luyện viên mãn. Không hề nghi ngờ, đây là Vân Ngang hiện tại trọng chi chỗ trọng. Vân Ngang nhất định phải hoàn thành đệ nhất biến tu luyện, mới có thể nhường thanh điện trùng cùng thiết dược âm lôi ngô công hoàn thành chân chính đệ nhất biến dung hợp, một lần nữa hóa kén, nhưng mà trực tiếp phá kén hóa điệp, lúc này thành công. Trên thực tế, còn có một chút, dựa theo Vân Ngang chính mình dự đoán cùng suy đoán, chỉ cần thiên tàm công đệ nhất trọng công pháp viên mãn thành công, như vậy ngăn cản tại ngưng sắt cảnh tầng kia cách ngăn, trực tiếp liền sẽ bị xuyên phá. Bởi vì thanh điện trùng cùng thiết dược âm lôi ngô công chính là âm dương bổ sung, một âm một dương hai loại lôi điện thuộc tính, nhờ vào thiên tàm công dung hợp cùng một chỗ, muốn bù đắp không viên mãn khuyết điểm, cần đại lượng lôi điện thuộc tính bảo vật. Lý giải thiên tàm công toàn bộ công pháp, lại căn cứ từ mình qua một năm này tìm tòi, Vân Ngang đạt được chính mình đáp án. Hắn yêu cầu lôi điện thuộc tính bảo vật tuy rằng cũng không phải cái gì hiếm thấy kỳ chân, thế nhưng yêu cầu số lượng to lớn, nhưng không phải là người bình thường có thể đạt được. Hắn yêu cầu nhờ vào thế lực lớn mới có thể thu thập được. Gia nhập Bắc Chấn Võ Hầu phủ cũng là có điểm này cân nhắc, đến mức giáo dục tiểu thế tử Liêm Kỳ chính là duyên phận cho phép, cơ duyên xảo hợp. Vật không có chừng, nhưng mà người có thân xa hời hợp gần. Tương đồng cung phụng, nếu như là thân cận người, lệnh hắn làm việc, nhất định sẽ đàn tâm kiệt lo. Vân Ngang nhu cầu cấp bách một cái địa phương tu chỉnh, tới toàn diện hiểu cái này lạ lẫm địa phương, hơn nữa hắn tu dưỡng còn cần ẩn chứa lôi điện thuộc tính tinh khí bảo vật. Mặc dù không nhất định chính là tương đương chân quý những cái kia, nhưng mà yêu cầu lượng tương đối lớn. Bởi vậy, tại cái này lạ lâm địa phương, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu không có nhất định con đường, nghĩ muốn đạt được những người này là phi thường khó khăn sự tình. Điều này cũng thúc đẩy Vân Ngang gia nhập Bắc Chấn Võ Hầu phủ, trở thành một vị cung phụng, đến mức giáo dục tiểu thế tử Liêm Kỳ, cũng là hắn chủ động xin đi giết giặc. Chương 224, Bắc Trấn Võ Hầu. Bên cạnh cái bàn đá, ghế đá, lại thấy Vân Ngang mặt lộ vẻ nụ cười, đứng dậy, hướng về Lâm Viên hơi nghiêng, nói: "Hầu gia, không muốn đứng ở đó xa xôi xem sao?" Hướng về hắn ý hữu sở chỉ bên kia nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến rậm rạp chẳng chịt cao lớn cây cối, nhìn không thấy một bóng người. Nhưng mà, thanh âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy loẹ ra nhiều bóng dáng, người cầm đầu chính là Bắc Trấn Võ Hầu, phân phó thuộc hạ chỗ cũ chờ đợi, bước nhanh tới. Đương đại Bắc Trấn Võ Hầu, chính là một cái 50 tuổi trái phải trung niên nhân, còn tại trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, lưng hùn vai gấu, thân hình cao lớn, hành tẩu giữa uy nghiêm không gì sánh được, vừa nhìn liền là binh nghiệp người. Vân cung phụng, khách khí. Bắc Trấn Võ Hầu tiếp nhận nước trà, ngồi xuống, ngựa khí phóng khoáng, gật đầu ha ha cười nói: "Tại hạ xem hầu ra một thân sát khí không tán, chẳng lẽ có quân tình khẩn cấp, yêu cầu điều động trong phủ cung phụng sao?" Nâng chung trà lên, Vân Ngang nhìn cái kia Bắc Trấn Võ Hầu một cái, có chút dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Thân là võ đạo cung phụng, không có chỗ nào mà không phải là thế tục bên trong cao thủ đứng đầu, cho dù là tại đẳng cấp xâm nghiêm Bắc Trấn Võ Hầu phủ cũng là địa vị cao thượng, bằng không cũng không thể giáo dục tiểu thế tử, Vân Ngang cũng không phải là Bắc Trấn Võ Hầu thuộc hạ, hai bên xem như ngang hàng địa vị." Bắc Trấn Võ Hầu nhìn qua phong khoáng thô kệch, lại không phải là chân chính người thô kệch, trông coi phía Bắc Ba quận, tay cầm trọng binh hầu ra, làm sao có thể sẽ là một cái người thô kệch đâu này. Nếu thật là một cái người thô kệch, chỉ sợ sớm đã bị những gia tộc khác cùng thế lực liền thịt mang xương cốt đều bị ăn hết. Vị này hầu ra nhìn như thô lỗ, kỳ thực khôn khéo, đáy trong mắt hạ, bất ngờ hiện lên một đạo tinh quang, liền là tốt nhất chứng minh. Bắc Trấn Võ Hầu cũng nâng chung trà lên, khẽ gật đầu, lúc này mới một ly trà uống hết, mới nói: "Không cần làm phiền Vân cung phụng, chỉ là Bách Quỷ Môn một chút đồ chó con, từ lần trước tiêu diệt hắn ba cái phân bộ, rất lâu cũng không có xuất hiện, không có nghĩ rằng cư nhiên lại ra tới làm loạn. Dám ở ta Bắc quận xuất hiện, thật sự là to gan lớn mật. Bản hầu gia tự mình dẫn tinh nhuệ binh lính 8000, cao thủ mấy trăm, cả gốc đều cho hắn đổ mất. 67 cái kẻ trùm tội ác đầu chó, ta đã sai người treo ở trên cổng thành." Lời nói này, vị này hầu gia trong giọng nói bao hàm sát khí đều mang theo mùi vị huyết tinh, chỉ chuyển mắt, Vân Ngang tựa hồ đã thấy được quần cuộn đầu người rơi xuống đất cảnh tượng. Bách Quỷ Môn, tên đầy đủ Bách Quỷ Phệ Hồn Môn, nghe danh tự liền biết không phải là người tốt lành gì. Mà bọn họ cũng thật là ma đạo, thậm chí là tà giáo môn phái, mỗi một lần bọn họ xuất hiện cũng sẽ nhấc lên một miếng gió tanh mưa máu, những nơi đi qua, đều là máu chảy thành sông. Tại Đại Trần Quốc thuộc tại bị nghiêm khắc đả kích tà giáo, mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ bị trấn áp, thuộc tại chuột chạy qua đường phạm chủ, thời gian rất lâu cũng không có thò đầu ra. Như vậy tà giáo, ai cũng có thể giết, chỉ là hầu gia thủ đoạn quyết định nhanh chóng, không hổ là quân đội ngũ xuất thân, nửa điểm không dây dưa dài dòng a. Vân Ngang cầm lên ấm trà, đem chén trà tăng mát, nói: "Bất quá hầu gia buôn ba bận rộn, rồi tắt Bách Quỷ Phệ Hồn Môn tà giáo, không đi rửa sạch đường đi mệt nhọc, ngược lại đến chỗ của ta, đối với tiểu thế tử một phen từng quyền bảo vệ coi trọng tâm lại là sâu nặng a." Võ Hầu lại là ha ha cười một tiếng, nói: "Cái này cần phải đa tạ Vân cung phụ ngươi a. Bản hầu quân vụ bận rộn, rời đi đoạn này thời gian, nhờ có trong phủ có Vân cung phụng chiếu cố giáo dục kỳ nhi, cũng cho ta thiếu một cái tâm bệnh, yên tâm rất nhiều à." Vân Ngang cười nhạt một tiếng, hướng bên hung thân, nói: "Hầu gia, thân là hầu phủ cung phụng, cái này vốn chính là ta chỗ chức trách, bụng làm dạ chịu. Huống chi, trong phủ có nhiều ban thưởng, cũng chưa từng bạc đãi ta, hầu gia chuyện đó nghiêm trọng." Võ Hầu cười, nói: "Khi đến lên, ngươi mà khi đến lên. Cảm tạ ngươi. Cũng không phải là Võ Hầu, mà là một vị phụ thân." Vân Ngang mặt mỉm cười nghe, không nói gì. "Ngươi không biết, vì cho Liêm Kỳ mời lão sư, ta thế nhưng mà buồn đầu tóc đều bạch. Theo tiểu tử kia bắt đầu tu luyện, thẳng đến hôm nay, ta không biết cho hắn mời nhiều ít cái lão sư. Ai, đủ loại lão sư đều mời quá, liền là giáo dục không tốt tiểu tử kia. Như hắn chỉ là người bình thường hài tử, với tư cách là phụ thân tuyệt đối sẽ không đi dùng như vậy cao tiêu chuẩn yêu cầu hắn, đáng tiếc hắn là Võ Hầu phủ tiểu thế tử. Cũng là ta tương lai duy nhất hướng vào người thừa kế, có thể sẽ chính là kế tiếp Võ Hầu, nhất định không thể như là phổ thông Vương Hầu đệ tử như vậy tùy ý." Phảng phất tìm đến một cái rất êm hay nhiều, Võ Hầu đem nội tâm nước đắng đổ ra. Không dối gạt Vân cung phụng, vốn là ý định tại lần này trở về sau, lại cho Liêm Kỳ một lần nữa chọn lựa một vị lao sư. Không thành nghĩ, Vân cung phụng giáo dục trình độ, thế nhưng mà để ta vui lòng phục tùng, vạn phần cao hứng. Liêm Kỳ không chỉ đối với ngươi giáo dục toàn bộ tiếp nhận, còn hiểu đến tôn sư trọng đạo, thật sự là để ta thật cao hứng. Với tư cách là một vị phụ thân, ta là muốn hảo hảo cảm tạ Vân cung phụng ngươi một phen. Đối với hài tử lấy được thành quả, võ hầu càng muốn lấy ra thực tế hành động với tư cách là cảm tạ, dù sao cũng là quyền cao chức trọng, trông coi Bắc địa quân đội quyền hành Bắc trấn võ hầu, hắn có thể như vậy cùng Vân ngang thành thật với nhau, đã thuộc khó được cùng Chiêu Hiền đại sĩ. Võ hầu khách khí, Liêm Kỳ cùng ta có duyên. Không có nhiều lời, Vân ngang cũng là vì tài nguyên tu luyện cùng với tìm một cái chỗ an tĩnh mới tiến nhập Bắc trấn võ hầu phủ khi cung phụng, hai bên theo như nhu cầu, kỳ thật ai cũng không nợ ai. Võ hầu mặt lộ vẻ nụ cười, chợt đứng người lên, nói: ta quân vụ bận rộn, còn có sự tình khác muốn nội, sẽ không quấy rầy Vân cung phụng, về sau Liêm Kỳ cứ giao cho tiên sinh quản lý. Vân ngang tự nhiên đứng dậy, nói: tự nhiên kiệt lực giáo dục. Nhìn xem võ hầu rời đi bóng lưng, Vân ngang bình tĩnh trong đôi mắt thâm thúy không gì sánh được, nhìn không ra sâu cả tới. Nói thật, tiểu thế tử võ đạo thiên phú cũng không xuất chúng, chỉ có thể coi là tầm thường trình độ. Bởi vậy, liền coi như là mời đến danh sư, lại cũng rất không có khả năng làm cho hắn đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng, cái này thế giới võ học lực lượng xưng hùng, thân là Bắc trấn võ hầu phủ tiểu thế tử, như cầm không ra thực lực cường đại tương lai kế thừa hầu phủ vị trí liền biết nhiều mặt cả tay, điểm này liền coi như là võ hầu chính mình, cũng không có quá lớn biện pháp. Thế nhưng cái này nhìn như khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, đến Vân ngang trong tay, lại trở nên không quá khó khăn. Khi thiên nhân hợp nhất chi cảnh tiến đến lúc, nhờ vào cường đại linh hồn lực lượng, hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ được Liêm Kỳ cơ thể bên trong chắc mạch, gân cốt cùng đan điền biến hóa, do đó tìm kiếm ra một cái có thể thực hành, hơn nữa hành chi hữu hiệu phương thức. Lựa chọn một cái thích hợp nhất cùng Liêm Kỳ con đường, nhường hắn tại võ đạo trên việc tu luyện có thể đột nhiên tăng mạnh, bước nhanh hướng về phía trước. Đối với những người khác mà nói chính là việc khó, thế nhưng đối với có được bạch sắc quang cầu Vân ngang mà nói, chỉ có thể nói tốn nhiều một chút thủ đoạn cùng tâm lực a. Đơn giản, gần nhất Vân ngang không đội ở tu luyện cái khác công pháp, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở thiên tàm công đệ nhất biến tu chỉnh cùng trải vớt thượng, đối với cái này trên cửa cổ võ học tản thiên làm sâu sắc nhận thức, sâu sắc lý giải, lĩnh ngộ biến ảo tinh túy. Chương 225, Dựng Lôi. Vân ngang thân là Bắc trấn võ hầu phủ cung phụng một trong, lại kiêm chức giáo dục hầu phủ thế tử, hạ đại công phu trợ giúp tiểu thế tử Liêm Kỳ, theo võ hầu chỗ đó đổi lấy một chút nhu cầu cấp bách tu luyện tài liệu, cũng coi là theo như nhu cầu. Đây là đồng giá trao đổi, Vân ngang chỗ nói đúng là chân tâm thật ý. Bắc trấn võ hầu phủ, cao lớn đình viện kiến trúc san sát nối tiếp nhau, khí thế to lớn, phòng ốc rất nhiều. Tương đương bộ phận, đều là trang trí xa hoa, bên trong có thị nữ phục thị, ngoài có thị vệ nắm tay, thủ vệ nghiêm ngặt. Bất quá, Vân ngang đối với mấy cái này lại không có hứng thú. Nếu là có người có thể giấu giếm được hắn, cửa thả thượng nhiều ít thủ vệ đều là vô dụng, nếu là có người nghĩ muốn uy hiếp hắn, lấy tiến hóa sau bá vương thiết khải quy đại buôn nhạy bén cùng hung tính, còn chưa đến gần hắn, ngoài cửa đã sớm chính là máu chảy thành sông. Người khác coi như địa vị, mà hắn nhìn tới chính là vương hữu, liền tuyển đến gần luyện võ trưởng không xa một tòa phong ốc với tư cách là chỗ ở, hạ nhân thị nữ hết thảy đổi đi, một mình hắn duy nhất ở. Thương Lôi tông ngoại môn, hắn thế nhưng mà lựa chọn tại vắng vẻ mà xây dựng một tòa nhà gỗ, sinh hoạt đã nhiều năm. Nhìn như khổ hạnh tăng sinh hoạt, lại mang đến thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, tiến tới mới đạt tới hôm nay tu luyện cao độ. Phong ốc chung, đồ dùng trong nhà đầy đủ hết, nơi này chính là võ hầu đặc biệt bàn giao, phối hợp đồ vật đều là mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, có chút có đủ độc đáo. Bất quá, đối với những thứ này vật ngoài thân là một người lực ý chí kinh người võ giả, Vân ngang cũng không thèm để ý. Trực tiếp đi vào phòng tu luyện. Chỗ này phòng tu luyện ở vào dưới mặt đất, là hắn dặn dò tu kiến ra tới, bốn phía vách tường cùng mặt đất đều là đặc thù tài liệu trải, trình độ lớn nhất giữ lại lôi đỉnh điện năng. Cư trú ở chỗ này dài đến một năm trong thời gian, Vân ngang theo Bắc trấn võ hầu trong phủ đạt được liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, đại bộ phận ẩn chứa lôi đỉnh điện năng bảo vật đều bị hắn tu luyện tiêu hao hết. Lúc này nếu như lần nữa xem xét hắn đan điền, liền biết rõ ràng phát hiện do thanh điện trùng cùng thiết dược gâm lôi ngô công hai đại ma thu dung hợp lôi điện quang cầu, vô luận là thể tích vẫn là mặt ngoài lấp lánh quang điện cường độ, đều có tương đối lớn đột phá. Âm dương chi lôi đang tại từng bước dung hợp quá trình bên trong, điều này cũng tăng nhanh trong cơ thể hắn nguyên lực vận chuyển tốc độ, ở chỗ này quá trình bên trong, hắn khoảng cách ngưng sát cảnh giới tầng kia ngưỡng cửa liền càng ngày càng tiếp cận, phảng phất đã có thể chạm vào. Dựa theo loại này tiến bộ, tiếp qua mấy tháng, liền có thể triệt để dung hợp. Chính là bởi vì thiên tàm công đệ nhất biến chính giữa xuất hiện sai lầm, mới không có viên mãn tu luyện hoàn thành. Vân ngang đành phải nhờ vào cưỡng ép dung hợp thủ đoạn, lấy công pháp lưu chuyển phương thức cùng đường đi cưỡng ép đem thanh điện trùng cùng thiết dược âm lôi ngô công dung hợp, tiến tới nhờ vào lực lượng tăng cường, đột phá đệ nhất biến. Chỉ tiếc, vô luận là thanh điện trùng vẫn là thiết dược âm lôi ngô công, tại trên tầng thứ đều ganh đua so sánh không hơn cổ võ học công pháp thiên tàng công, mặc dù cái môn này công pháp chỉ là võ học tàn thiên, nhưng mà đã lập ý sâu xa, mạnh như thác đổ, thậm chí vượt qua vân ngang tất cả tu luyện võ học. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng là đang không ngừng tìm tòi bên trong. Hay bởi vì tu luyện môn công pháp này tính đặc thù, làm cho người ta dễ dàng lâm vào ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng rơi vào linh hồn suy sụp tới chết, đủ loại biến hóa, mới tạo thành hôm nay tình huống. Bất quá, Vân Ngang lại cũng không hối hận tu luyện cái này thượng cổ võ học thiên tàm công tàn thiên, lúc ấy hắn trải qua không gian phá toái may mắn còn sống, nhưng cũng bởi vậy trăm mạch chịu tổn hại, gân mạch đứt gãy, đan điền còn phá cái động, gần như biến thành một tên phế nhân. Nếu không có cái này thiên tàm công, khả năng hắn bây giờ còn chìm trong sơn động không biết bao lâu. May mắn Vân Ngang thủ đoạn đến, thông qua thiên nhân hợp nhất chi cảnh, nhờ vào cái này thượng cổ võ học bí tịch tàn thiên, phá giải khốn cảnh, tìm kiếm ra một cái đường ra. Tại không có triệt để hoàn thành đệ nhất biến dưới tình huống, thông qua chính mình phương pháp một lần nữa tu luyện, vũ hóa thành bướm, biến thành chân chính mỹ lệ bay bướm bướm. Thời gian mỗi một ngày đi qua, tại Bắc Trấn Võ Hầu phủ thời gian không tính gian khổ, cũng rất phong phú. Bạch Thiên tiêu phí đã rất lâu giữa, giáo dục tiểu thế tử Liêm Kỳ công pháp, tìm kiếm đưa ra tu luyện công pháp chung không đủ, lấy hắn ánh mắt đem cái kia bổ sung đầy đủ, thậm chí còn để thăng một bậc. Vì vậy tại hắn tỉ mỉ giáo dục hạ, tiểu thế tử Liêm Kỳ thực lực càng ngày càng tăng, đột nhiên tăng mạnh, chú cơ kỳ căn cơ đánh đến cực kỳ chắc chắn, vì về sau đột phá đều dưới chôn rất tốt cơ sở. Bắc Trấn Võ Hầu tuy rằng quân vụ bận rộn, nhưng cực kỳ coi trọng tiểu thế tử Liêm Kỳ, đem hết thảy đều thấy rõ, đem chính mình thành ý biến thành các loại chân quý tài nguyên tu luyện, nhất là Vân Ngang điểm danh yêu cầu các loại có chứa lôi đỉnh tinh khí tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, thông qua võ hầu phủ con đường liên tục không ngừng chuyển vận đến Vân Ngang trong tay. Thậm chí, có một lần còn tổ chức người liệp sát một đầu tứ giai lôi hệ xà man, đem cái kia ra công, với tư cách là Vân Ngang đồ ăn đưa tới đây. Võ hầu có tâm. Đối đưa tới lôi hệ xà man quản gia rất là khách khí, tuy rằng một lòng trải tại trên việc tu luyện, nhưng mà Vân Ngang nhưng không phải là người nào tình cảm khôn khéo cũng đều không hiểu, các phương diện hắn cũng muốn chiếu cố đến, mới có thể thành thạo, như cá gặp nước. Tiếp nhận lễ vật, Vân Ngang trở lại trong phòng. Ban đêm, luyện võ trường chỗ sâu bên trong cái kia kiện phong ốc trung điện quang lấp lánh, yếu ớt điện lưu đảo qua không khí, mặc dù không mạnh liệt, nhưng mà quả thật tồn tại hơn nửa đêm. Cơ thể bên trong lôi đỉnh tinh khí gần như bổ đầy đủ phong phú, cái kia lôi hệ xà man ẩn chứa tinh khí, trực tiếp phá tan cực hạn, biến hóa tùy theo phát sinh. Lại tiến thêm một bước, chỉ là loại biến hóa này theo rất nhỏ vì trình độ thượng cải biến, thậm chí là ảnh hưởng đến trong cơ thể ta nguyên lực, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vân Ngang có chút ngưng trọng nhìn xem chính mình hai tay, theo nguyên khí lưu chuyển, hai tay trong đó thỉnh thoảng lưu chuyển quá một tia điện quang tia lửa, nhìn qua giống như biến cũng không mãnh liệt, nhưng nếu là bị đánh trúng, đến thân ít nhất cũng phải tê liệt một cái. Cao thủ so chiêu, sinh tử chỉ trong nháy mắt, cho nên ngày thường bên trong không tầm thường sức sở, trong chiến đấu khả năng liền là chí mạng. Bất quá, nhường Vân Ngang nan giải chính là, dựa theo thiên tàm công đệ nhất biến thôi diễn, chỉ cần xúc tích đủ nhiều nguyên lực, trực tiếp liền có thể đột phá ngưng sát kỳ. Nhưng mà, loại này tất nhiên sản sinh kết quả, đến Vân Ngang trên người tựa hồ phát sinh loại nào đó biến dị. Không thể không nói, tuy rằng hắn dựa theo thiên tàm công đệ nhất biến công pháp hoàn thành toàn bộ tu luyện, nhưng bởi vì ở bên trong phát sinh tình huống đặc biệt, khiến cho hắn toàn bộ tu luyện tình huống tình hình cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Khi ẩn chứa phong phú lôi đỉnh tinh khí lực lượng tại hắn dẫn dắt phía dưới tràn vào trong đan điền về sau, nhanh chóng dung nhập thanh điện trùng cùng thiết dược âm lôi ngô công dung hợp mà thành cái kia mai lôi điện quang cầu bên trong. Cái kia trong đan điền chìm nổi lôi điện quang cầu càng thâm trầm, mặt ngoài lóe ra lôi điện quang huy nhanh chóng làm sâu sắc, lôi điện tinh khí tổn trữ lượng cũng ở nhanh chóng mở rộng, chớp mắt trong đó liền tăng lớn gấp đôi. Tại đây trong hơn nửa năm Vân Ngang tu luyện sử dụng mất ẩn chứa lôi đỉnh tinh khí bảo vật quá nhiều, đại lượng lôi đỉnh tinh khí đều phân bố tại thân thể của hắn các nơi. Chương 226, biến dị nguyên khí võ giả. Mà bây giờ theo trong đan điền cái kia mai lôi điện quang cầu không ngừng biến lớn, hấp lực tăng cường, giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, dẫn dắt đến phân bố tại các nơi lôi đỉnh tinh khí, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa một loại bay vào lôi đỉnh bên trong. Loại tình huống này Vân Ngang bản thân cũng chính là mới nghe lần đầu, không ngừng làm sâu sắc quang cầu mặt ngoài, lôi điện nhan sắc cũng ở sáng lên, lộng lây lấp lánh, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Ngay tại Vân Ngang nghi hoặc giữa, trong đan điền cái kia ngưng tụ đại lượng lôi đỉnh năng lượng quang cầu mặt ngoài đột nhiên bùng nổ, mãnh liệt lôi đỉnh lực lượng phun ra, giống như bàng bạc mà ra hồng thủy nghịch chuyển nguyên khí lưu chuyển trình tự, theo đan điền hướng về phía trước, bắt đầu trùng kích trăm mạch, gân cốt, hơn nữa theo làn da mặt ngoài lộ ra, tại bên ngoài vân ngang bên ngoài thân thể hình thành lôi quang lấp lánh dị tượng. Chính là bởi vì cái này biến hóa, vân ngang toàn thân làn da chấn động, hồ quang điện lấp lánh, hắn toàn bộ cơ thể bên trong nguyên khí lưu chuyển trong đó ẩn chứa lôi đình điện năng, theo nguyên khí vận chuyển, bất ngờ có điện quang phóng xuất ra. Đây coi như là biến dị nguyên khí đi. Tại Thương Lôi Tông tàng thư các trong điện tịch, thế nhưng mà tồn tại chuyên môn giới thiệu biến dị nguyên khí bộ phận, thậm chí còn có một môn hỏa linh liệt diễm quyết võ kỹ công pháp nhất định phải chỉ có thể là có được hỏa diễm uy năng biến dị nguyên khí võ giả mới có thể tu luyện cùng sử dụng. Thế nhưng tại nội môn trong điện tịch cũng có ghi lại, không chút nào khoa trương, một người biến dị nguyên khí võ giả tại tương đồng cảnh giới cùng tương đồng trên tầng thứ, xa xa so với phổ thông võ giả càng cường đại hơn, lấy một địch mấy cũng không phải là nói khoác. Thương Lôi Tông bên trong, liền có một vị biến dị nguyên khí võ giả bị tông chủ thu làm chân truyền đệ tử, nghe nói rất có thể sẽ là tiếp theo giai đoạn trưởng môn người được đề cử một trong. Chỉ là không biết vị kia rốt cuộc là biến dị cái gì chủng loại nguyên khí. Vân Ngang nhớ tới tại nội môn nghe được tin đồn, tựa hồ cũng là cùng biến dị nguyên khí võ giả có quan hệ. Lần này tạm thời xem như một lần đột phá, tuy không có đột phá nguyên võ cảnh, nhưng mà một chân lại cũng bước ra mấu chốt tính một bước, chỉ là hắn mặt khác một nửa thân thể còn lưu ở bên ngoài, chạm đến tầng kia bình chướng. Hiện tại, Vân Ngang đã tới gần nguyên võ giả cực hạn, khoảng cách ngưng sắt cũng chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng một bước này, cũng rất khó khăn đột phá. Đối với giống nhau võ giả mà nói, một bước này khó như lên trời. Rất nhiều người bị nhốt ngưng trệ 10 năm, thậm chí cả đời cũng không cách nào tiến thêm một bước, bước vào đi vào, cùng phía trước cách biệt một trời một vực. Ngưng sát cảnh võ giả, cho dù là tại Thương Lôi Tông như vậy trong môn phái, cũng là chân chính cao tầng, bước vào đặc quyền đẳng cấp. Thế nhưng một bước này khó khăn, không chỉ là đối với giống nhau võ giả mà nói khó khăn không gì sánh được, đối với có được đông đảo võ học Vân Ngang mà nói cũng là như thế. Trong đầu hắn, có càng thêm rõ ràng về ngưng sát kỳ lĩnh ngộ. Nhưng mà cảnh giới đã củng cố mất cực hạn, một bước này nhìn như tùy ý một cái là có thể đột phá, nhưng giống như cách biệt một trời một vực. Có lẽ tại sau một khắc hắn một cái đốn ngộ là có thể đột phá, có lẽ muốn hao phí hắn mấy năm thời gian, Vân Ngang bản thân cũng không rõ ràng lắm. Nguyên võ cực hạn. Vân Ngang cảm thụ một lần, cấp cho bản thân bây giờ cảnh giới một cái xem như rõ ràng định nghĩa. Cao hơn giống nhau nguyên võ cảnh, chạm đến cái tầng thứ kia, nhưng mà còn không có đột phá. Bất quá. Cảnh giới mặc dù không có tùy theo đột phá, thế nhưng lôi đỉnh điện năng dung nhập nguyên khí chung, cũng làm cho hắn thực lực tăng nhiều, chí cương chí dương, vô kiên bất tồi. Không cân nhắc nhiều như vậy, cái này đệ nhất biến còn cần ngưng thực một đoạn thời gian. Thanh điện trùng cùng thiết dược âm lôi ngô công cũng không thức tỉnh, như cũ ngủ say tại quang cầu trùng, hai người này trong đó dung hợp cũng không triệt để, không thể nghi ngờ, thiên tảm công đệ nhất biến còn chưa hoàn thành. Còn cần tại cần cảnh giới chung lắng đọng một đoạn thời gian. Do đó đem đệ nhất biến nghiên cứu càng thêm thấu triệt. Tại Bắc Trấn Võ Hầu phủ sinh hoạt, coi như mãn nguyện. Bạch Thiên giáo thụ tiểu thế tử Liêm Kỳ võ nghệ, ban đêm củng cố cảnh giới, tìm kiếm đột phá. Thời gian mỗi một ngày quá. Đảo mắt 2 tháng sau, ngày hôm nay, Hầu phủ quản gia đến đây thông báo, Võ Hầu ngày mai đi đến chân núi phía Nam Sơn săn thú, hy vọng Vân Ngang tiến đến. Không có cự tuyệt, từ khi gia nhập Bắc Trấn Võ Hầu phủ sau, Vân Ngang lại không có rời đi Hầu phủ mấy lần. Hiện giờ cảnh giới còn có bỏ sót, có lẽ đổi lại hoàn cảnh, có thể có chỗ cảm ngộ. Bắt chấn võ hầu bên ngoài phủ. Cờ xí tung bay, thanh thế uy vũ, nhiều đội trang bị chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, quân dung chỉnh tề thiết huyết binh sĩ đứng đầy trước phủ quảng trường. Vòng ngoài càng là người đông nghìn nghịt, mọi người như nước thủy triều vây xem lấy. Bắt chấn võ hầu chấn thủ Bắc Cương 3 quận trên 100 năm lâu, đối ngoại chấn áp tà giáo, thủ đoạn tàn khốc, vì nội tu sinh dưỡng hơi thở, vì dân tạo phúc, thâm thụ dân chúng kính yêu. Một tiếng vang thật lớn, đại môn hướng về hai bên đẩy ra, Bắc Trấn Võ Hầu một thân nhung trang, sải bước đi ra, dẫn tới như núi lấp biển một loại tiếng hoan hô. Võ Hầu mặt mang nụ cười, hướng về bốn phía phất phất tay, dẫn tới càng lớn tiếng hoan hô. Xuất phát. Võ Hầu dẫn đầu trở mình lên ngựa, sau đó hạ lệnh, mọi người nhao nhao đi theo trái phải. Xung trận ngựa lên trước tự nhiên là Võ Hầu, sau này nửa cái ngựa vị, liền là Vân Ngang cùng cái khác hai vị cung phụng, lại phía sau chính là quân cận vệ. Tất cả đều là tổng quân trong trận chọn lựa ra cường đại nhất, nhất thích hướng chiến pháp chiến sĩ. Phương này đại lục, tông môn cùng triều đình thế tục quyền lợi tách ra càng thêm triệt để, ít nhất tại Đại Trần quốc chính là như vậy. Ví dụ như, xung vệ quốc bát đại tông môn, gần như chiếm giữ quốc gia hơn phân nửa lực lượng, cho dù là hoàng tộc cũng không dám đơn giản đối với bọn họ động thủ. Càng thêm đáng sợ chính là, tông môn dưới trướng mấy trăm dặm hoàn toàn liền là cấm địa, không cho phép cắt cử quan viên, đóng quân quân đội. Mà ở Đại Trần quốc lại là hoàn toàn không tồn tại như vậy tình như vậy huống. Đại bộ phận thế tục khu vực đều nằm ở triều đình cai quản phía dưới, không nghe hiệu lệnh, binh phong chỗ hướng về, đại quân tụ tập, nhất định đem cái kia diệt vong. Còn có Vân Ngang phát hiện, nơi này quân đội trung trận pháp đem khi hưng thịnh, mấy vạn đại quân tụ tập, ngưng tụ ra sát khí thậm chí có thể ngăn cản nguyên võ cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại hắn nhìn tới, Đại Trần quốc cùng Sùng Vệ quốc hoàn toàn liền là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Hầu gia ra tới. Hầu gia uy vũ lớn lên thắng, trường mệnh nghìn tuổi. Đám người đường hoang nên, truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, Bắc Trấn Võ Hầu ở chỗ này danh vọng chí cao, không người nào có thể thay thế. Theo sát tại Võ Hầu sau lưng Vân Ngang ăn mặc một mạc, không quá làm cho người chú mục, cái này áo liền quần hắn cũng là làm quen. Bất quá cùng cái này một bên đầy người áo giáp, binh khí sắc bén tướng sĩ có chút không hợp nhau. Vị kia liền là thần bí Vân Cung Phụng sao? Nghe nói bây giờ là tiểu thế tử sư phó, cùng Võ Hầu quan hệ vô cùng tốt, tuyệt đối là hầu phủ người tâm phúc. Nghe nói Vân Cung Phụng không chỉ nhân duyên vô cùng tốt, thực lực rất cường đại. Nghe người bên trong nói, vị này Vân Cung Phụng đánh bại cái khác đông đảo cung phụng, mới cầm đến giáo dục tiểu thế tử cơ hội. Còn trẻ như vậy, tương lai tiểu thế tử kế thừa Bắc Trấn Võ Hầu thừa kế hầu vị, hắn nhưng chỉ có tiểu hầu gia sư phó, nhiều ít vinh hoa phú quý đang chờ hắn a. Xung quanh thật nhỏ tiếng nghị luận, tất cả đều chuyển tới Vân Ngang trong tai, nhưng mà căn bản không có dẫn tới hắn mảy may tâm tình thượng biến hóa. Nếu không phải ngoại ý muốn rơi xuống trên phiến đại lục này, hắn không có khả năng cùng nơi này có chỗ giao thoa, đến bây giờ hắn cũng chỉ là nơi này một cái khách qua đường, thế tục quyền lợi cho hắn không có quá lớn lực hấp dẫn. Chương 227, Phệ Hồn Môn. Cái này thiên tàm công không hổ là thượng cổ lưu truyền tới nay thần bí võ học, mặc dù chỉ là một cái tàn thiên, thế nhưng ta kinh lịch một lần kén tầm thuế biến, không chỉ là nhân thể tố chất đề thăng không ít, liền bản thân ngũ giác cũng nhận được tương đương trình độ tăng cường. Nhỏ như rồi mỗi thanh âm, cũng không có tránh được lỗ thai hắn. Kỳ thật, người kia nói cũng không phải toàn bộ sai. Hắn mới vào hầu phủ, không có đứng vững căn cơ, có người địa phương liền có giang hồ, tương đồng cung phụng, tự nhiên không có khả năng nhìn xem hắn nhất nhận hầu ra coi trọng, mượn luận bản cơ hội nghĩ muốn chèn ép hắn một hai cũng rất bình thường. Bất quá, Vân Ngang cũng có chính mình ý định, hắn yêu cầu nhờ vào Bắc Trấn Võ Hầu phủ lực lượng tới nghỉ ngơi lấy lại sức, tụ tập trên việc tu luyện tài nguyên, càng chịu đến coi trọng, càng có thể đạt được càng nhiều trên việc tu luyện tài nguyên. Cho nên hắn sẽ không để ý bày ra chính mình một hai, cũng chính vì hắn thực lực rất mạnh, mới là hầu gia mang theo trên người trọng yếu nguyên nhân. Tại một đường tiếng hoan hô chung, rời đi thành thị. Thành thị bên ngoài còn có mấy ngàn tinh nhuệ binh lính chờ đợi, đợi cho đội ngũ chỉnh đốn chỉnh tề, lúc này mới mở thông qua phát ra. Hai ngày về sau, đại quân đi đến tầm nhìn. Chân núi phía Nam Sơn. Nơi này là một miếng mênh mông hoang dã, sinh tồn lấy không ít manh thú cùng ma thú, định kỳ yêu cầu thanh lý. Bởi vậy, bị Bắc Trấn Võ Hầu định vì tràng săn bán, tiêu diệt toàn bộ bên trong sinh hoạt manh thú cùng ma thú, khiến cho không cách nào hướng ra phía ngoài lan tràn, tai họa dân chúng. Đợi đến bọn họ tới thời điểm, nơi này đã hội tụ mấy vạn tướng sĩ. Nói là săn thú, trên thực tế, lại là Võ Hầu chọn lựa tướng sĩ một loại phương pháp. Dựa theo săn thú ma thú nhiều ít cùng mạnh yếu, đề bạt một chút tuổi trẻ tướng lĩnh, phong phú đến trong quân đội, bảo trì quân đội lâu dài không suy, sức chiến đấu cường hãn. Bắc Cương Tam quận không ít tướng lĩnh đều xuất lĩnh bộ hạ, đến đây tham kiến Võ Hầu, dẫn tiến một chút thanh niên tài tuấn, Vân Ngang cùng cái khác hai vị cung phụng, một mực bồi bạn tại Võ Hầu trái phải, hộ hắn bình an. Như vậy thời gian liên tiếp dùng đi ba ngày trái phải, mới tại Võ Hầu ra lệnh một tiếng, săn thú bắt đầu. Đại quân phân bố tại bốn phía, Võ Hầu chỉ đem lấy chút ít đội ngũ, đi đến dò xét hoang dã chỗ sâu bên trong. Vân cung phụng, mấy ngày nay xuống tới, ngươi cảm thấy ta Bắc Cương Tam quận tướng sĩ như thế nào? Xung quanh không có những người khác, Võ Hầu nói chuyện cũng hiển lộ càng thêm tùy ý. Hầu gia khiêm tốn, hầu gia thống soái Bắc Cương tướng sĩ từ trước được xưng chính là thường thắng sư phụ, trị quân cực nghiêm, mấy ngày nay xuống tới, ta xem chi càng cảm thấy đến uy vũ bất phàm, nghiêm cẩn không gì sánh được, hầu gia quân lệnh chỗ đi đến, không khỏi phụng mệnh thi hành theo, không có mảy may chỉ trệ vị trí, chỉ có lớn như vậy quân đội mới có thể bảo hộ Tam quận an toàn, bảo trụ Bắc Cương Tam quận an nguy của bách tính. Vân Ngang ngồi trên lưng ngựa, nhìn xung quanh nghiêm cẩn quân đội, bình tĩnh nói. Ha ha, Vân cung phụng, hẳn là không có tới quá cái này chân núi phía Nam Sơn đi. Võ Hầu cười to vài tiếng, tâm tình rất là khoan khoái, cuối cùng tại một chỗ trên sườn núi dừng lại ngựa, chỉ vào xa xa hoang man thổ địa, nói. Hầu gia chỉ rõ. Nơi này không phải giống nhau. Võ Hầu vừa cười vừa nói. Cái này phiến hoang nguyên tại Đại Trần Quốc lái qua phía trước, vốn là tương đương phồn vinh một miếng địa vực. Tọa lạc lấy không ít võ đạo cao thủ hình thành tông môn giáo phái, các loại giáo phái thịnh hành, thực lực tại phía xa Đại Trần Quốc phía trên. Về sau không biết phát sinh cái gì, kết quả ngắn ngủi mấy tháng giữa, nơi này trực tiếp biến thành hoang nguyên, tông môn suy tàn, giáo phái biến mất, trở thành một phiến hoang dã. Vân Ngang đáy lòng không hiểu được chấn động, lần nữa nhìn về phía mênh mông hoang dã chỗ sâu bên trong, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang. Võ Hầu thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đây là ta khi còn nhỏ lớn nhất nghi vấn, đáng tiếc Đại Trần Quốc bí mật trong các cũng không có ký lục, liền coi như là lưu truyền tới nay sách cổ cũng không có bao nhiêu nói rõ, giống như đột nhiên tuyệt tự giống nhau. Võ Hầu cao vút ngữ điệu, không có dẫn tới Vân Ngang của mình, hắn nhìn lấy phía trước chân núi phía Nam Sơn, đáy lòng không bình tĩnh tuôn động lên. Cái này phiến võ đạo hưng thịnh địa phương, mai táng càng nhiều không ai biết lịch sử bí ẩn. Toàn bộ săn thú, không sai biệt lắm tiếp tục nửa tháng. Không ít đội ngũ cũng đã xâm nhập hoang dã chỗ sâu bên trong, Vân Ngang bồi bạn tại Võ Hầu trái phải, trên đường đi lại cũng không ít gặp được ma thú. Chỉ là đẳng cấp không cao, tối cao tam giai ma thú, thật không dùng đến hắn động thủ, liền bị đội thân vệ thu thập. Ngày thứ năm, đội ngũ đang tại tu chỉnh, đột nhiên có người bẩm báo phát hiện, một đầu bạch mi lộc, nhất thời dẫn tới Võ Hầu thúc giục, đội ngũ khẩn cấp truy cản kịp đi. Bạch mi lộc tại Bắc Cương bị coi là may mắn hóa thân, chỉ cần đi theo cái này đại tự nhiên may mắn chi tử, tất nhiên sẽ có to lớn thu hoạch. Một mực đuổi theo người ngoài bẩm báo bạch mi lộc, xâm nhập trên trăm bên trong, lại cũng không có thấy bất kỳ bạch mi lộc cái bóng. Không cần nói Vân Ngang, chính là Võ Hầu cũng cảm giác được một tia không ổn, đang muốn gọi tới bẩm báo người hỏi thăm, lại tìm không được bóng người kia tử. Chuyện cho tới bây giờ, không chờ đội ngũ quay đầu rời đi, xung quanh đột nhiên vang lên một hồi quỷ khóc thần gào tiếng thê. Thanh âm kia phảng phất là địa ngục chỗ sâu bên trong ác quỷ phát ra giống nhau, truyền vào trong tai, làm cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi, thần sắc thay đổi lớn. Giả thân giả quỷ hạng người, còn không hiện hành lộ diện. Võ Hầu cũng là nhìn quen đại tình cảnh người, lúc này quát lạnh một tiếng, không có mảy may bối rối, tiếng như chuông lớn, cao giọng quát chói tai. Trong chớp mắt, sát khí dâng lên, Võ Hầu giống như thông soái, dẫn động quân đội sát khí, tách ra bốn phía quỷ tê, một cỗ vô hình áp lực bao phủ xuống tới. Bốn phía rừng rậm một hồi tiếng xé gió vang lên, bóng đen hiện ra, một đám hắc ý nhân xúm lại đi lên. Nghe nói đương đại Bắc trấn Võ Hầu chính là một đời kiêu hùng, sẵn sàng ra trận, chăm lo việc nước, không hảo hảo mở rộng biên cương, lại tới xoắn nát ta bách quỷ phệ hồn môn, nhưng mà Hầu gia ngươi có thể là quên, thượng một đời Bắc trấn Võ Hầu chính là chết ở chúng ta trong tay. Cầm đầu một cái thấp bé người, mặt mang miếng vải đen, thấy không rõ dung mạo, thanh âm lại lộ ra rét lạnh chi ý. Hầu gia ngươi lại không biết hối cải, lại một mà tiếp ba khiêu chiến chúng ta uy nghiêm, hôm nay cũng chỉ có thể đưa ngươi cùng thượng một đời Bắc trấn Võ Hầu đoàn tụ đi. Hào ta khí hơi thở. Vân Ngang nhíu mày, nhìn xem đám kia hắc y nhân, không một trên người không quấn quanh lấy tuôn động tử khí cùng oán khí, lộ ở bên ngoài làn da vẫn là màu xanh trắng, giống như chết người làn da nhan sắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tà khí người, liền coi như là song ma trên người đều là huyết sắc sát khí, đó là giết người quá nhiều, huyết tế sát khí hình thành, mà không phải là chính là loại khí tức này, đây càng thiên hướng về âm hồn lệ quỷ tử khí. Một chút quỷ nhóc con, liền nghĩ giết bản hầu, khẩu khí thật không nhỏ. Võ Hầu mặt trầm như nước, biểu tình lạnh lẽo, trên người tràn đầy sát khí. Ta Bắc trấn Võ Hầu phủ tổ tông trấn áp tai họa, bảo vệ một phương bình an, từng đem phía Bắc Tam quận lớn nhỏ hơn 10 người tà phái nhổ tận gốc, liền tông môn đều san thành bình địa, trong đó có ngươi bách quỷ phệ hồn môn. Hắn quát lạnh một tiếng, nói: không nghĩ tới rắn chết trăm năm vẫn còn độc, bọn ngươi gả gáy cho cường đạo đồ đệ cho tàn lại cháy, như toan làm việc, còn dám tới nơi đây ngăn trở triều đình đại quân, thật sự là to gan lớn mật, không biết sống chết. Chương 228, Dung Quỷ Cấm Kỵ Chi Thuật. Đây là bách quỷ phệ hồn môn. Một thân tà khí oán khí ngút trời, khó trách sẽ bị trấn áp. Vân Ngang đáy lòng nói thầm. Nhưng hắn đáy lòng cũng sẽ không xem thường cái này bách quỷ phệ hồn môn, tại Đại Trần Quốc hình thành phía trước đã tồn tại, sau bị đại quân vây quét, nguyên khí đại thường, lại đi qua lịch đại bắt trấn Võ Hầu trấn áp, thực lực đã mười không còn một. Nhưng mà thế lực như cũ không thể khinh thường, thực lực không kém. Đời trước Bắc trấn Võ Hầu đều là mất mạng tại trong tay bọn họ, thủ đoạn quỷ dị lại tàn nhẫn, tầm thường quân đội đều không phải là bọn họ đối thủ. Bắc trấn Võ Hầu phủ cùng bách quỷ phệ hồn môn tuyệt đối là sinh tử đại địch, đoạn thời gian trước, Võ Hầu vừa vặn làm mất mấy cái cứ điểm, lúc này lọt vào bách quỷ phệ hồn môn phục kích, xem ra hôm nay sự tình, không thể đơn giản giải quyết. Không nghĩ được, các ngươi những cái này quỷ nhóc con, ở bên cạnh ta xếp vào nội tuyến, ở chỗ này đi trước mai phục, thủ đoạn thế nhưng mà cao mình không ít. Cục diện bất lợi, thế nhưng Bắc trấn Võ Hầu trên mặt lại không có bất kỳ e ngại, cười lạnh. Bớt sang luôn, hôm nay nơi này chính là ngươi phân mộ. Cái kia khô quắt lao ra hỏa không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh vây công. Theo khô quắt lao giả ra lệnh một tiếng, một đám hắc y nhân dễ nhiều mà ra, nhân số đông đảo, nhưng mà phần lớn thực lực cũng chỉ là chú cơ kỳ 5-6 lớp tiểu lâu lâu, chỉ nhìn một cái, để cho người mất đi hứng thú. Vân cung phụng, nhưng không nên xem thường những cái này quỷ nhóc con. Võ hầu lúc này còn có lòng dạ thanh thản, chỉ vào đám kia hắc y nhân, nói. Biểu hiện ra, bọn họ không có cái gì thần kỳ địa phương. Đặt ở trong quân đội, nhiều nhất liền là một cái lớn lên, ngũ trưởng, gần như không đáng nhắc tới. Nhưng mà Bắc trấn võ hầu nhất mạch tọa trấn Bắc Cương, đem hết toàn lực trấn áp địa phương tất cả lớn nhỏ mấy chục trên trăm cái tà giáo môn phái, trong đó đại bộ phận cũng đã đền tội, nhưng mà cái này bách quỷ phệ hồn môn hao phí trên trăm năm thời gian, vẫn không có đem triệt để tiêu diệt, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, nhưng một chút cũng không đơn giản. Tới. Đồng nhiên, Bắc trấn võ hầu chỉ vào đám kia hắc y nhân, thần sắc tương đương ngưng trọng. Một hồi khói đen tràn ngập, tà khí ngút trời, oán khí tuôn ra. Hắc y nhân bên người đều không ngoại lệ nhiều ra một cái bóng đen. Cái đầu mặc dù thấp, lại diện mục dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, màu đỏ tươi con mắt, quỷ khí dày đặc, oan khí ngút trời, bất ngờ phát ra làm cho người ta run rẩy gầm nhẹ. Nhất là cái kia một đôi màu đỏ tươi con mắt, không có tròng trắng mắt, cũng không có con mắt, như là bị máu tươi rót đầy giống nhau, nhìn chằm chằm quân đội, bên miệng chảy ra tham lam nước miếng. Đây là lệ quỷ âm hồn đồ vật. Đôi mắt ngưng tụ, vẫn ngang thần sắc không khỏi nhất biến. Trong đầu không khỏi lóe hiện lên phía trước hắn chỗ chú ý những cái kia về cái này bách quỷ phệ hồn môn thông tin cùng tin đồn. Tin đồn, tại dân gian trong truyền thuyết, cái này bách quỷ phệ hồn môn có thể câu thông u minh địa ngục, nhờ vào cửu u thông đạo, triệu hồi ra địa ngục các quỷ lực lượng, người quỷ hợp nhất, thực lực tăng nhiều, lại cùng hung cực ác, hung tàn không gì sánh được. Hiện giờ thấy được những cái này đầu không cao, lại là quỷ khí ngút trời, hoán khí nồng nặc triệu hoán loại, vẫn ngang nội tâm bên trong như vậy. Cái này bách quỷ phệ hồn môn đệ tử phần lớn chỗ ký kết linh hồn khế ước đều là âm hồn lệ quỷ các loại, chắc không được như vậy quỷ khí dày đặc, làm cho người ta đáy lòng bỡ ngỡ. Lưỡng quân đội giao chiến, tất cả mọi người đều mật thiết nhìn chăm chú vào trong đó thay đổi, đã nhìn thấy những cái kia phảng phất tới từ địa ngục lệ quỷ linh thể từng cái một dữ tợn gào thét, dãy rủa vô hình thân thể, đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen đem bóng người bên cạnh nuốt hết. Trầm trọng khói đen che lấp ánh mắt, thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Nhưng là từ bên trong truyền đến thống khổ giống lên một tiếng lại làm cho người có chút không rét mà run. Giống giống. Cùng với gào thét, khói đen nhanh chóng khuếch tán, nguyên bản những hắc y nhân kia từng cái một đi ra, hóa thành một đầu lĩnh 3 mét trái phải quái thú. Toàn thân cao thấp dài khắp hắc sắc tóc, từng căn giống như cương châm một loại trần trụi ở, một trận gió thổi quá, động cũng chưa động, hai tay 10 ngón cũng hóa thành một đúng thật dài sắc bén móng vuốt. Một đôi răng nanh từ miệng bên trong rỗi ra, màu đỏ tươi đầu lưỡi bất ngờ liếm láp lấy bờ môi. Nước miếng ào ào giọt rơi trên mặt đất, ăn mòn ra một đống hố đất, hai mắt cũng biến thành bệnh trạng huyết sắc, liền đôi mắt đều biến thành huyết sắc, toàn bộ hòa làm một thể. Đây là phệ hồn môn cấm kỹ thuật, ác quỷ biến. Nhìn tới bách quỷ phệ hồn môn những người kia lần này là quyết định, thật muốn đem bản hầu ra lưu lại. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đọc. Chuyện trải qua xa trường tôi luyện, cục diện tuy rằng nằm ở tình thế xấu, bác chấn võ hầu ra sắc mặt chưa từng biến hóa, ngược lại cười lạnh. Trực tiếp đem cửa người biến thành nửa người nửa quỷ quái vật, đây chỉ có những cái kia phệ hồn môn giá hỏa mới có thể làm ra tới. Cái này ác quỷ biến cho dù là tại bách quỷ phệ hồn môn bên trong đều là cực kỳ tà ác bí thuật, chính là tại tiêu hao tính mạng của mình tiềm năng. Những cái này thi triển ác quỷ biến giá hỏa liền coi như là may mắn còn sống, cũng chỉ có 1-2 tháng tuổi thọ. Không biết phệ hồn môn cao tầng ưng thuận bao nhiêu ban thưởng, mới có thể để cho bọn họ chủ động ác quỷ biến. Bất quá, bọn họ cũng không rõ ràng. Biến thành không người không quỷ quái vật, thực lực là đề thăng không ít, lại cũng biến thành bách quỷ phệ hồn môn cao tầng tùy ý thúc đẩy khu động oán thi quỷ nô. Có nghĩ là muốn bọn họ chết, chỉ cần cao tầng một cái ý niệm trong đầu là có thể quyết định. Ngay cả mình vận mệnh đều mình không thể làm chủ, thật sự là thật đáng buồn đáng thương a. Cùng bách quỷ phệ hồn môn đấu tranh đời thứ 3 người, trên 100 năm thời gian, võ hầu đối với phệ hồn môn hiểu tương đương đầy đủ. Tại võ hầu phủ trong thư phòng, đơn có một mặt tường ghi lại lấy bách quỷ phệ hồn môn thông tin. Võ hầu giảng thuật cũng làm cho Vân Ngang đối với bách quỷ phệ hồn môn hiểu 7-8 phần. Nguyên lai như thế. Vân Ngang âm thầm gật đầu. Khó trách những cái này bách quỷ phệ hồn môn võ giả thi triển một bộ bí thuật, người cùng những cái kia lệ quỷ loại linh thể hòa làm một thể, thực lực đột nhiên bay vọt một loại đề thăng, theo chú cơ kỳ 5-6 lớp thoang cái tăng vọt đến chú cơ kỳ đỉnh phong, nhìn hắn lực lượng cũng là lực lớn vô tận, một đám không biết sống chết quái vật sát thực khó đối phó. Chỉ là lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, vẹn vẹn vì một trận chiến đấu, liền hao tổn đại bộ phận sinh mệnh tiềm năng, những người này biến thành không người không quỷ quái vật, liền coi như là sống sót cũng là nửa chết nửa sống. Võ hầu nói, cũng làm cho hắn hiểu được, tại sao lại muốn triệt để trấn áp cái này bách quỷ phệ hồn môn. Đây là một cái tàn bạo không gì sánh được, hung tàn thành tính tà ác môn phái, Này môn phái cao tầng có thể dùng cuộc sống khác mệnh cùng huyết nhục hiến tế cho ác quỷ, do đó giảm xuống bản thân sinh mệnh tiêu hao, đồng dạng coi như là một loại huyết tế. Loại này tà ác khống chế thủ đoạn, trên dưới nhất thể, hơn nữa trong môn quy tắc nghiêm ngặt, lưu truyền ra tới, xác thực sẽ để cho một phương sinh linh đồ thán, tử vong nặng nề. Bảo hộ vương gia. Đi theo mà đến quân đội đại bộ phận tản ra đi, chỉ còn lại một mực tùy tùng trái phải thân vệ quân. Những cái này thân vệ quân không sai biệt lắm đều là võ hầu tự tay chọn lựa tinh nhuệ binh sĩ, ít nhất đều là chú cơ kỳ tầng 7 trở lên, đặt ở trong quân đội, đồng đẳng với thống lĩnh trăm người vị trí. Chương 229, thế giới một góc của băng sơn. Chỉ là số lượng không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có đối diện một nửa trái phải. Những cái này nhất bộ đội tinh nhuệ võ giả từng cái một âm vang lợi kiếm ra khỏi vỏ, trên người nguyên khí tuôn động, huyết hồng sắc khí thế tương liên. Tại quân đội trong trận tu luyện chiến đấu ngưng tụ ra tới sát khí dung hợp lẫn nhau, cơ hồ bị ngưng tụ luyện thành một cái chỉnh thể. Cho dù là đối mặt cương địch, những người này từng cái một như trước ánh mắt lợi hại, trường kiếm ra khỏi vỏ, huyết hồng sắc sát khí bao trùm tại trên người bọn họ, hóa thành trầm trọng áo giáp, khí thế cũng tùy theo nâng cao, tạo nên sau lưng hóa hình hắc sắc áo choàng, cao cao thổi lên, mang theo không chết không lùi sát khí. Để cho người giật mình chính là, giờ này khắc này, tại bọn hắn đang mặc áo giáp mặt ngoài thiêu đốt lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ sậm hỏa diễm, giống như trầm trọng máu tươi chồng chất ra tới nhan sắc. Không hề nghi ngờ, những cái này đi theo Bắc Chấn Võ Hầu bên người quân cận vệ, đều là theo huyết hải thi sơn trung giết ra tới dũng sĩ, mới có thể đem sát khí rèn luyện thành huyết hồng sắc. Không hổ là đại Trần quốc trung tinh nhuệ nhất quân cận vệ, những người này là Bắc Chấn Võ Hầu phủ quân đội trận bí thuật, tướng quân trận lực lượng dung hợp, nhờ vào quân đội trung thiết huyết bồi dưỡng được tới thiết huyết sát khí. Những binh lính này trong ngắn hạn thực lực tăng vọt, chính là Bắc Chấn Võ Hầu phủ tinh nhuệ nhất hắc khải sĩ. Tuy rằng hắn một mực dừng lại ở võ hầu trong phủ, nhưng đối với đại Trần quốc tình huống hiểu không ít, Bắc Chấn Võ Hầu trong phủ liên quan tàng thư, hắn gần như đọc qua một lần. Hắc khải sĩ chính là Bắc Chấn Võ Hầu trong phủ nhất đặc thù một loại binh sĩ. Đầu tiên, đi qua tầng tầng tuyển chọn lựa ra thích hợp nhất cường tráng nhất một nhóm. Sau đó, lấy không truyền ra ngoài bí pháp, phối hợp dược vật kích thích thân thể bọn họ, kích phát toàn thân tiềm năng, do đó tu luyện tương ứng công pháp. Khi tu luyện thành công lúc sau, có thể tại tất yếu thời điểm mở ra tiềm lực, huyễn hóa ra áo giáp màu đen, sát khí ngưng tụ hỏa diễm, nhờ vào quân đội trận thiết huyết một lòng tăng phúc tác dụng, thực lực cũng bạo tăng. Bắc Chấn Võ Hầu phủ nhiều thế hệ trấn thủ Bắc Cương Tam Quận, uy chấn đại Trần quốc, không phải là không có đạo lý, trị quân cực nghiêm, hắn đối với quân đội trận pháp cùng quân đội trận sát khí nghiên cứu coi như là suy nghĩ khác người, cách khác lối tắt. Những cái này hắc khải sĩ quân đội trận dung hợp, nhường Vân Ngang cũng là nhìn ngạc nhiên, nhịn không được đáy lòng tán thưởng. Chỉ là đối với hắn mà nói, võ đạo mới căn cơ, cái khác cũng chỉ là phụ gia. Những cái này chuồng buồn câu đầu, chỉ là tiểu đạo A. Giống giống. Giết. Giết sạch quái vật. Vô luận là ác quỷ biến, vẫn là Bắc Chấn Võ Hầu phủ quân đội trận hắc khải sĩ, hai bên coi như là đối thủ cũ, đụng một cái đụng lên, chính là sao hỏa đụng phải trái đất, kích tình vạn phần. Hoán thi quỷ nô huy động thật dài móng vuốt, xé rách không khí, mãnh liệt lực lượng, đổ ập xuống hướng về đối diện nện xuống tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng thật lớn. Lại thấy một người đứng ở quân đội trong trận hắc khải sĩ, trước mắt nhất chuyển, thân hình nhún xuống, hướng ra phía ngoài hơi nghiêng, trường kiếm trong tay hướng về phía trước nhảy lên, sắc bén mũi kiếm liền từ hoán khí quỷ nô phần eo đảo qua. Da chóc thịt bong, máu đen giàn rùa, ảm đạm xương cốt đều lộ ra tới. Nếu đổi lại là người bình thường khả năng đã tử vong. Liền coi như là phổ thông võ giả cũng tuyệt đối đã đánh mất sức chiến đấu, thế nhưng quỷ kia nô lại như là không có việc gì, một cái khắc móng vuốt vùng ra, mang theo tiếng gió, trước mặt thẳng tắp bắt đi qua. Hắc khải sĩ lần này tránh cũng không thể tránh, trường kiếm trong tay quét ngang, hai tay dùng sức, trực tiếp đụng vào. Bành! Một tiếng, cho dù là nhờ vào quân đội trận tăng phúc lực lượng, những cái này vẫn là nhân loại hắc khải sĩ trên lực lượng rõ ràng không phải oán thi quỷ nô đối thủ, thân thể bay tứ tung ra ngoài 7-8 bước. Không chờ ngã sấp xuống, sau thai gió táp nổi bật, một đạo hàn quang. Phảng phất dự liệu được sau đầu biến hóa, người kia hắc khải sĩ hai chân mãnh liệt đập đất, cả người nhảy dựng lên. Ngay tại hắn vừa vặn nhảy lên trong nháy mắt, chiêu đại lấy đầu hắn chộp tới móng vuốt, đảo qua đen kỳ táo giáp mặt ngoài, ma sát ra một chuỗi tia lửa. Phốc. Giữa không trung, một ngụm máu tươi phun ra, cái kia hắc khải sĩ nhìn như đào thoát một cái mạng, thế nhưng cũng chịu đến thương tích, đen kỳ táo giáp mặt ngoài thiêu đốt hỏa diễm tương ứng cũng yếu bất không ít. Trên chiến trường, tiếng giết chân thiên. Bách quỷ phệ hồn môn oán thi quỷ nô cùng Bắc Chấn Võ Hầu dưới trướng nhóm ra quân đội trận dung hợp hợp làm một thể hắc khải sĩ kịch liệt chém giết lấy, hai bên lấy tính mạng chiến đấu, bất ngờ sẽ có bóng dáng ngã xuống. Hai bên trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại, rất khó coi ra ai thắng ai thua. Những cái này hắc khải sĩ đều là huấn luyện chặt chẽ tinh nhuệ, vô luận là tại quân đội trận dung hợp, vẫn là sức chiến đấu rèn luyện hàng ngày thượng không thể nghi ngờ cao hơn một bậc. Chỉ là những cái này toán thi quỷ nô từng cái một hoàn toàn đánh mất thống khổ, không biết mệt mỏi ra rời, hóa thành nửa người nửa quỷ quái vật, không có sợ hãi, gần như giống như cái xác không hồn giống nhau, còn có số lượng càng nhiều, ngược lại càng chiếm giữ một tầng thượng phong. Vân Ngang nhìn trước mắt chiến đấu tình cảnh, một bên bảo hộ lấy Bắc Chấn Võ Hầu, một bên nội tâm bên trong ở trong tối tử tính toán. Hoán thi quỷ nô từng cái một hóa thành cái xác không hồn, bọn họ cùng lệ quỷ dung hợp, cải biến người trạng thái, thân hình cao lớn, lực lớn vô tận, hai móng sắc bén, không sợ đau đớn, hoàn toàn liền là chính cống quái vật, chỉ có chém đứt đầu lâu, hoặc là đánh xuyên trái tim, mới có thể đem hắn giết chết. Mà Bắc Chấn Võ Hầu cái này một phương quân đội trận hắc khải sĩ đều là quân đội trung tinh nhuệ binh sĩ, căn cơ vững hơn, nghiêm chỉnh huấn luyện, dựa vào chiến trường trận pháp cùng sát khí ngưng tụ ra áo giáp không thể phá vỡ, chính là quỷ nô móng vuốt cũng không cách nào đơn giản đem cái kia xuyên qua. Đem ra so sánh, hắc khải sĩ tiến công không đủ, nhưng mà phòng thủ có thừa, chỉ là đáng tiếc cái này bách quỷ phệ hồn môn oán thi quỷ nô số lượng càng nhiều, cơ hồ là 2-3 cái đối phó một cái, hơn nữa từng cái một biến thành quái vật, hung hãn không sợ chết, trên căn bản là 2 đối 1 cục diện, khiến cho Bắc Chấn Võ Hầu cái này một phương nằm ở tình thế xấu. Kỳ thật tại, Vân Ngang nhìn tới, vô luận là oán thi quỷ nô, vẫn là cái này Bắc Chấn Võ Hầu quân đội trung trận pháp, kỳ thật đều hẳn là dung nhập luyện thể phương thức. Ví dụ như, lực lớn vô tận, cường tráng đáng sợ, còn có phòng ngự kinh người, những cái này đặc điểm tại trên người bọn họ đều có được rõ ràng biểu hiện, chỉ là đều là sơ cấp nhất biến hóa mà thôi, hơn nữa có nuông chiều cho hư hiệu quả, tuy rằng trong ngắn hạn gia tăng thực lực, nhưng phá hư căn cơ. Công pháp luyện thể bị người sửa chữa bừa bãi lộn xộn, gia nhập đủ loại bí pháp, dòm lốm đốm mà thấy toàn bộ sự vật, nơi này phương thức tu luyện cùng ta trước đây sở tu luyện cùng gặp qua võ kỹ công pháp đều một trời một vực a. Đây càng nhường Vân Ngang sinh lòng nghi hoặc, nơi này rất nhiều võ kỹ cùng công pháp cùng Thương Lôi Tông hoàn toàn bất đồng, hơn nữa kỳ tư diệu tưởng, cực kỳ có phá hư tính lực lượng. Trước mắt vô luận là Bắc Chấn Võ Hầu một phương vẫn là Bách Quỷ Phệ Hồn Môn, đều là theo công pháp luyện thể chung lấy thứ nhất điểm, bỏ qua cái khác, mặc dù nói chính là tiêu hao sinh mệnh tiềm năng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại trong ngắn hạn bạo phát con đường, nhường phổ thông chiến sĩ có được quyết định thắng bại thực lực. Mà cái này, vẫn chỉ là thế giới này một góc của băng sơn. Thậm chí Vân Ngang cảm thấy, hắn bây giờ còn chỗ ở cái thế giới này tầng dưới chót nhất. Chương 230, Phệ Hồn Quỷ Hải Nhi. Hầu gia, ngươi đi trước. Quân cận vệ toàn bộ xuất kích, võ hầu bên người chỉ còn lại liên quan Vân Ngang ở trong 3 vị cung phụng, lúc này trong sân cục diện dần dần trong sáng, những cái kia thân vệ binh sĩ một tên tiếp theo một tên toàn bộ vẫn lạc. Cái khác 2 vị cung phụng, mở miệng khuyên nhủ lấy. Đại quân khoảng cách hơn 10 dặm bên ngoài, hiện tại hẳn là đã xuất động. Hầu gia chỉ cần cùng đại quân hội hợp, liền an toàn. Vân cung phụng, ngài thực lực mạnh nhất, hầu gia liền xin nhờ ngươi. Huynh đệ chúng ta ở chỗ này ngăn trở bọn họ, vì các ngươi tranh thủ thời gian. Đi theo mà đến 2 vị cung phụng là một đôi sư huynh đệ, môn phái bị Cửu gia tiêu diệt, lưu lạc bên ngoài, bị Bắc Chấn Võ Hầu thu nhận. Về sau, Bắc Chấn Võ Hầu trợ giúp bọn họ trấn áp Cửu gia, báo thù thành công, 2 người hoàn toàn phục tâm, trung thành và tận tâm. Lần này đại địch phía trước, 2 người cũng không sợ hãi. Ngược lại muốn thay Bắc Chấn Võ Hầu ra tranh thủ thời gian. 2 vị cung phụng cẩn thận. Thời gian cấp bách, Bắc Chấn Võ Hầu cũng không nói nhiều, chắp tay, rồi ngựa quay đầu rời đi. An lộc của vua, thay quân giải sầu. Chúng ta ổn thỏa kiệt lực. 2 người ngôn ngữ kiên định, thần sắc lạnh nhạt, sớm đã xem thấu sinh tử. Bảo trọng. Vân Ngang gật đầu, đánh ngựa mà đi, đuổi theo Hầu ra đi. Nhìn xem Hầu ra đi xa bóng dáng, xoay đầu lại, 2 người liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Giết. Lập tức, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên, phóng tới chiến trường. Phanh. Khi ngực một quyền, nguyên khí theo quyền phong đánh ra, đụng vào oán thi quỷ nâu ngực, lực lượng đáng sợ nhất thời bùng nổ, lộ ra bên trong nhảy lên trái tim, khẽ vươn tay, trực tiếp đem cái kia bóp nát, oán thi quỷ nô giữ tận biểu tình nhất thời ngưng kết ở trên mặt, cao lớn thân thể trực tiếp ngã xuống. Một mặt khác, một vị khác cung phụng trực tiếp chặt đứt trong đó một đầu oán thi quỷ nô cổ, chúi lùi cổ hướng ra phía ngoài phun máu đen. Thân thể ngã xuống trên mặt đất. Chớp mắt trong đó, liền có vài đầu cường đại oán thi quỷ nô chết ở 2 vị cung phụng trong tay. Nhìn như không có đau nhức không có cảm oán thi quỷ nô, tại cung phụng thủ hạ quả thật không đáng nhắc tới. Có tư cách tại hầu phủ trung khi bày đồ cúng tiếp nhận cao thủ, thực lực đều tại nguyên võ cảnh cao giai thực lực, đặt ở đại trần quốc cũng tuyệt đối là một phương cao thủ. Những sinh mạng này lực tiêu hao nghiêm trọng, nhờ vào dung hợp âm hồn lệ quỷ trở thành cái xác không hồn oán thi quỷ nô thực lực mạnh nhất cũng không đạt được nguyên võ tầng thứ. tự nhiên tại trước mặt bọn họ tính không cái gì, tùy tùy tiện tiện liền có thể xử lý. Mấy người các ngươi đi đối phó bọn họ, oan thi quỷ nô đều giao cho các ngươi thúc đẩy. Khô Quắt lao giả tự nhiên không có khả năng bỏ mặc mục tiêu rời đi, lập tức phân phó, nói. Các trưởng lao khác theo ta đuổi theo Bắc Chấn Võ Hầu. Hôm nay chỉ cần giết Bắc Chấn Võ Hầu, Bắc Cương Tam Quận từ đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bách Quỷ Phệ Hồn Môn cao tầng gọi ra con lớn lên hai cánh quái vật, nhảy lên trên lưng, hướng về xa xa xông tới. Lưu lại. Hai vị cung phụng biến sắc, lập tức buông tha oán thi quỷ nô, bay vọt lên, muốn xông tới. Lại bị Bách Quỷ Phệ Hồn Môn cái khác cao thủ ngăn trở, không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đuổi theo Hầu gia mà đi. Hy vọng Vân cung phụng có thể chống đỡ, bảo hộ Hầu gia rời đi nơi này. Chỉ có thể trong lòng mặc niệm hai câu, tinh thần phấn chấn, nên tiếp Phệ Hồn Môn cao thủ, đại chiến cùng một chỗ. Bắc Chấn Võ Hầu tọa hạ chiến mã chính là ngàn dặm chọn một, ẩn chứa ma thú huyết mạch biến dị chiến mã, tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi sau đó, sau lưng chiến trường thanh âm đã trở nên yếu không thể nghe thấy, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Chấn Võ Hầu dưới háng chiến mã đã chạy ra tương đương cự ly xa. Bất quá, dù sao cũng là thân kinh bách chiến xa trường lao tướng, Hầu gia kinh nghiệm phong phú, không dám có chút đại ý. Lần này Bách Quỷ Phệ Hồn Môn cao tầng xuất động, chỉ sợ không có khả năng đơn giản làm cho hắn thoát thân, chỉ có tụ hợp đại quân mới thật sự là an toàn thời điểm. Hầu gia, cẩn thận. Ngay tại vùi đầu đi đường, Bát Chấn Võ Hầu vang lên bên tai một tiếng cảnh cáo, không hề nghĩ ngợi, vô ý thức túi đầu. Veo một cái tiếng xé gió từ đầu ra đảo qua, một giây sau, Hầu gia không khỏi cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nóng rát đau đớn từ đầu nghịch ngợm truyền đến, nhường trái tim của hắn kịch liệt lúc ních. Một tia tim đập nhanh từ đáy lòng bay lên, vừa rồi nếu không phải nghe theo cảnh cáo túi lầu xuống, hiện tại hắn chỉ sợ đã bị mất mạng tại chỗ. Đạo hàn quang kia mang theo sát cơ chí mạng, kém chút muốn tánh mạng hắn. Khanh khách. Một hồi khó nghe cười quái dị, từ giữa không trung truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái giống như hải nhi quái vật, sau lưng mọc ra một đôi cánh, miệng đầy răng nhọn đang tại cười quái dị. Quá hung hăng ngang ngược, quá tùy tiện, cái này Bách Quỷ Phệ Hồn Môn người bọn họ sao dám luyện chế quỷ hải nhi. Mất hết tính người, không có chút nào nhân tính, thật cần cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Chỉ một cái, Hầu gia sắc mặt thay đổi lớn, trái tim cũng nhịn không được run rẩy một cái. Quỷ hài nhi, là một loại đặc thù vong hồn loại quái vật, yêu cầu 10 tháng trở lên hài nhi, cái này hài nhi vẫn không thể sinh ra, trực tiếp theo phụ nữ có thai trong bụng móc ra. Sau đó, lấy bí thuật trận pháp làm trung tâm, huyết tế 99 cái hài nhi, lấy hắn tinh huyết, đổ vào quỷ hài nhi, luyện chế 3 tháng lâu. Cuối cùng mới có thể hình thành cái này quỷ hài nhi quái vật. Lại nói tiếp tựa hồ cũng không khó khăn, nhưng mà thực tế thao tác tương đương khó khăn. Đều nói tháng 10 hoài thai, mà vượt qua 10 tháng còn chưa sinh ra hài nhi tương đương hiếm thấy, mà sau đó yêu cầu 99 cái hài nhi lấy hắn toàn thân tinh huyết, hao phí 3 tháng mới có thể thành công. Hơi có sai lầm, chính là thất bại chấm dứt. Thế nhưng, càng làm cho nhân tâm kinh sợ chính là... Bách Quỷ Phệ Hồn Môn dĩ nhiên như thế dong chống khua chiêng luyện chế như vậy mất hết tính người quỷ hài nhi, hơn nữa lợi dụng cái này đuổi giết hắn cái này đường đường đại trần quốc tay cầm trọng binh, quyền cao chức trọng Bắc Chấn Võ Hầu, nói rõ cái này tà môn tà phái đã càn rỡ đến bực nào tình trạng. Thật sự là đã chuẩn bị tạo phản. Sống sờ sờ theo phụ nữ có thai trong bụng đem hài nhi lấy ra, một thi lưỡng mệnh, phía sau ít nhất sử dụng 99 cái hài nhi huyết tế, sát hại nhân số không cách nào xác định, ít nhất 100 người trở lên. Lấy như vậy hung tàn thủ đoạn luyện chế quỷ hài nhi, quái vật này từ lúc sinh ra liền mang theo kinh thiên đoán nghiệm chi lực, cũng cực kỳ cường đại, khó trách sẽ để cho Hầu gia sắc mặt thay đổi lớn, tim đập nhanh không dứt. Quỷ hài nhi. Nhìn qua giữa không trung quái vật, Vân Ngang con mắt híp lại, nội tâm bên trong động sát ý. Quỷ hài nhi danh tự tại Bắc Chấn Võ Hầu trong phủ trên điện tịch cũng có ghi lại, hắn chỉ là tại thư tịch nhìn lên quá, là lấy một loại cực kỳ ác độc phương thức luyện chế, ít có hiện thế, chưa từng nghĩ đến. Thậm chí có người dám can đảm luyện chế như vậy thiên địa khó chứa quái vật. Hầu gia, ngươi đi phía trước đợi ta. Đột nhiên, Vân Ngang quay đầu thấp giọng nói. Thế nhưng mà ngươi. Đối với Vân Ngang cái này cung phụng, Bắc Chấn Võ Hầu cũng rất là coi trọng, nhưng mà lúc này bọn họ đều tại chạy thoát thân trong trạng thái, cho nên hiển lộ có chút do dự. Bắc Chấn Võ Hầu há há miệng, lần này không có khuyên can, biết mình coi như lưu lại cũng giúp không được bất kỳ vội, hơn nữa đối phương mục tiêu liền là chính bản thân hắn. Hắn chần chờ chốc lát, thúc ngựa rời đi, lưu lại một câu. Ta ở phía trước đợi ngươi. Chương 231, giao thủ. Quỷ hài nhi chủ nhân, cũng chính là cùng nó ký kết linh hồn khế ước võ giả. Hắn ra lệnh cuối cùng chỉ lệnh chính là giết chết Bắc Chấn Võ Hầu. Cái này một bên Bắc Chấn Võ Hầu vừa mới khởi hành rời đi, cái kia tướng mạo dữ tợn, hơn nữa sinh ra liền mang theo kinh thiên đoán linh lực lượng quỷ hài nhi liền vỗ cánh, hướng hắn bên kia tiếng kêu kỳ quái lấy đi qua. Tiểu sửu bắt quái, ngươi muốn đi đâu? Lời còn chưa dứt, Vân Ngang ngón tay một chút, một đạo điện quang bắn ra. Ẩm. Điện quang rất nhanh, đảo qua quỷ kia hài nhi làn ra, trong không khí lưu lại một cỗ khó nghe đốt trọi vị khét. Khanh khách. Vỗ cánh, ổn định giữa không trung quỷ hài nhi tiếng kêu kỳ quái âm thanh liên tục, nhìn chằm chằm Vân Ngang, mở ra miệng đầy răng nhọn miệng, phân nhánh tựa như lưỡi rắn, giống tim đèn, một loại đầu lưỡi, liếm láp lấy bờ môi, phía trên tràn ngập phẫn nộ cùng vật mèo. Quỷ hài nhi với tư cách là vong hồn loại quái vật, thiên nhiên đối với thân thể cùng huyết khí, tồn tại không hiểu được tham lam cùng cố chấp. Theo nguyên khí bạo phát, Vân Ngang trên người tuôn động lấy sôi sục huyết khí, cái này mới khiến quỷ hài nhi dừng bước lại, buông tha truy sát con mồi, đem mục tiêu định tại trên người hắn. Thật là một cái quái vật. Vân Ngang nhìn xem giữa không trung thượng quái vật, ánh mắt ngưng lại, mở miệng cười lạnh nói. Quỷ hài nhi trên người lưu lại một đạo biến thành màu đen dấu vết, lôi điện đối với cái này đợi quỷ vật vong linh tồn tại tương đối lớn tổn thương. Trên thực tế, cái này quỷ hài nhi theo luyện chế hoàn thành thời điểm, liền bách độc bất xâm, đao kiếm cũng khó có thể lưu lại vết thương. Lực phòng ngự so lên oán thi quỷ nô loại kia cấp thấp quái vật không biết cao hơn mấy cái tầng thứ. Oán thi quỷ nô tại bách quỷ phệ hồn môn trung chỉ là cấp thấp vong hồn thi quỷ, mà quỷ hài nhi chính là trong môn trưởng lão mới có tư cách nuôi dưỡng quỷ quái. Trên thực lực đồng dạng chênh lệch to lớn, oán thi quỷ nô cao nữa là chú cơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà quỷ hài nhi lại là nguyên võ cảnh trung người nổi bật, bằng vào nó năng lực, liền coi như là đặt ở nguyên võ giả bên trong cũng là tương đương cường đại tồn tại, hơn nữa cực kỳ khó chơi. Đây cũng là Vân Ngang nhường Bắc Chấn Võ Hầu ly khai trước một nguyên nhân, đến lúc đó độc thủ, Bất Lưu Thần dễ dàng làm bị thương hắn, Vân Ngang nhưng không có bản lãnh một bên che chở hắn, một bên còn muốn đối phó một cái cường đại như vậy quái vật. Khanh khách. Quỷ hài nhi tự nhiên không biết nói chuyện, cái kia tiếng kêu kỳ quái thanh âm, lại có thể nghe được ra vài phần tức giận, miệng đầy răng nhọn mở ra, cánh bằng thịt run lên, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống mũi tên, tốc độ cực nhanh lao xuống đi. Nháy mắt. Quỷ hài nhi liền vọt tới trước mặt hắn, miệng đầy răng nhọn, hướng lấy Vân Ngang cổ tắc tới. Đây cơ hồ là quỷ hài nhi thông thường thủ đoạn công kích, giống nhau nguyên võ giả rất khó theo đến được tốc độ nó, nhanh như thiểm điện, bay như mũi tên, làm cho người ta gần như khó có thể phản ứng, đã hạ sát thủ. Vân Ngang vẫn không nhúc nhích đứng tại lập tức, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy quỷ hài nhi vọt tới trước người, gần như ngay tại khoảng cách nửa mét khoảng cách thượng, đột nhiên động. Hai tay của hắn hướng về phía trước vung lên. Một miếng lôi điện đan chéo biên thành lưới điện, rậm rạp chẳng chịt, giống như chi chu ở trong hư không thần tốc kết thành một chương lôi điện lưới, trong thời gian ngắn thành hình, phủ đầu gắn vào quỷ hài nhi trên người. Quái vật kia giữ tợn cùng tham lam ánh mắt nhanh chóng biến thành sợ hãi, quỷ hài nhi lay động thân thể, nghĩ muốn từ trong đó rẽ rủa ra tới. Nhưng mà, do biến dị lôi điện nguyên khí đan thành lưới lớn, chắc chắn dị thường, càng mang theo lôi điện đối với âm tà đồ vật hủy diệt tính lực lượng, mỗi khi quỷ hài nhi thân thể đụng vào trên mạng, cũng sẽ vang lên đau đớn tiếng kêu, cùng với trong không khí phiêu tán ra một cỗ đốt trọi vị khét. Cùng lúc đó, vài dặm bên ngoài, bách quỷ phệ hồn môn cả đám chính đuổi sát theo. Theo sát đang làm lép xẹp lão giả sau lưng một thân ảnh đột nhiên hét dầm lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Không tốt, ta quỷ hài nhi bị thương. Lời này vừa nói ra, đám người yên tĩnh, biểu tình khó giải. Phóng ra quỷ hài nhi, dây dưa bắt chấn võ hầu hai người chính là lão giả quyết định, những người khác cũng không có dị nghị. Toàn bộ bách quỷ phệ hồn môn số lượng không nhiều lắm quỷ hài nhi một trong, lúc trước luyện chế nó thời điểm có thể nói là hao phí khá lớn, gần như đổ sắt một cái thành nhỏ, dẫn tới đại trần quốc chấn động, xuất động đại quân vây quét bọn họ. Lần kia tuy rằng tổn thất nặng nề, thế nhưng đạt được quỷ hài nhi, nhường cao tầng mừng rỡ không dứt. Về sau nhiều lần hành động, quỷ hài nhi lập xuống đại công, cũng làm cho bách quỷ phệ hồn môn hành động thuận lợi, thực lực cũng mở rộng không ít. Quỷ hài nhi đừng nhìn rất nhỏ, nhưng mà tốc độ nhanh, thực lực mạnh. Hơn nữa đầy người thi độc, tự lành năng lực siêu cường, liền coi như là đánh không lại cũng có thể đào thoát, đây chính là yên tâm nhường quỷ hài nhi dây dưa bắt chấn võ hầu nguyên nhân. Không nghĩ tới, lần này vậy mà xảy ra vấn đề. Quỷ hài nhi bị thương. Lẽ nào bắt chấn võ hầu giấu nghề, ở phía trước bố trí đại quân? Có người nói ra nghi vấn, nhưng mà chợt liền bị chối bỏ. Không có khả năng, nếu như là đóng quân đại quân, sớm đã bị chúng ta phát giác. Không đợi những người khác thảo luận đi xuống. Cái kia có được quỷ hài nhi cao tầng lại một lần kêu khổ lên. Thương thế vẫn còn tăng thêm. Ngươi nhanh chóng thu hồi quỷ hài nhi. Cái kia cầm đầu quỷ môn lão giả vội vàng dặn dò, nói. Không được, thu không trở về, ta. Giờ này khắc này, nguyên bản hung tàn không gì sánh được quỷ hài nhi tựa hồ tách rời hắn trường khống. Vậy mà không cách nào triệu hồi đến ma thú không gian, lời nói còn chưa rơi xuống, hắn đột nhiên phun huyết ngã xuống, ánh mắt tán loạn. Tinh thần bị thương. Trực tiếp linh hồn đều bị đánh đến tan rã, quỷ hài nhi phản vệ, gặp chuyện không may. Lão giả kia trong đầu toát ra ý niệm trong đầu, vội vàng hạ lệnh gia tốc, đuổi theo. Vân cung phụng, như thế nào còn chưa tới? Sẽ không ra sự tình đi. Bắc Chấn Võ Hầu lo lắng dạo bước, bất ngờ hướng về xa xa nhìn ra xa, hy vọng thấy được có thân ảnh xuất hiện. Hắn dừng lại địa phương, hiển nhiên là một miếng rừng đá. Bốn phía từng căn phóng lên trời cột đá, trải qua thời gian cùng năm tháng tàn phá sớm đã tàn đoạn không được đầy đủ, còn lại chỉ là một số ít bảo lưu xuống. Đã từng cao lớn huy hoàng kiến trúc chỉ để lại một miếng gạch ngói vụn phế tích, tàn phá nền tảng không khỏi đang nói rõ ràng nơi này đã từng kinh lịch huy hoàng. Cách đó không xa, còn có mấy cái thấp bé đoạn tường, chỉ dựa vào nhãn lực, liền có thể suy đoán ra, năm đó nơi này quy mô vẫn rất lớn, hẳn là một miếng tôn giáo miếu thờ khu kiến trúc. Một hồi tiếng vó ngựa do xa quá gần, Bắc Chấn Võ Hầu nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng, sắc mặt hắn ngưng trọng, cũng không có buông lỏng cảnh giác, đợi đến thấy rõ ràng người tới lúc sau, trên mặt hắn mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Vân cung phụng, ngươi không sao chứ? Bắc Chấn Võ Hầu xác nhận vân ngang trên người không có lưu lại vết máu, lúc này mới thả lỏng trong lòng, tiếp tục nói. Tín hiệu đã phát ra ngoài, dùng không được bao lâu, đại quân liền biết chạy đến. Đối với Bắc Chấn Võ Hầu biểu hiện ra lạc quan, vân ngang lại cũng không xem hảo, bách quỷ phệ hồn môn theo sát mà đến, đợi không được đại quân đến nơi, còn có một trận ác chiến. Tới. Cái gì tới? Nghe được có chút sờ không tới đầu óc nói, nhường Bắc Chấn Võ Hầu mày nhăn lại, đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vân ngang nhìn về phía phương hướng, sắc mặt không khỏi nhất biến, máng. Thật sự là một đám đuổi theo không bỏ chó giữ. Tức giận mắng một tiếng, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bách quỷ phệ hồn môn cường giả chạy đến. Chương 232, kiếm lên. Bắc Chấn Võ Hầu, nơi này chính là ngươi vì chính mình tuyển chọn bãi tha ma sao. Rất xứng đôi thân phận của ngươi. Theo phi thi thượng nhảy xuống, lão giả cười lạnh nhìn chằm chằm hầu ra, biểu tình đều là sắc cơ, làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Bắc Chấn Võ Hầu sắc mặt khó coi, tuy rằng hắn quyền thế ngập trời, tay cầm trọng binh, nhưng mà lúc này đối mặt sinh tử nguy cơ, cũng khó tránh khỏi sinh ra băn khoăn cùng tim đập nhanh. Cái này thời điểm, Vân Ngang tiến về phía trước một bước, ngăn tại Bắc Chấn Võ Hầu phía trước. Hả? Lão giả cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ta môn nhân đệ tử Quỷ Hài Nhi chính là ngươi chu sát. Hắn thanh âm tê hí, mang theo khó có thể diễn tả sắc cơ, mà Vân Ngang nghe nói chuyện đó, lại giống như bản thạch giống nhau, sừng sững bất động, biểu tình bình tĩnh, không có chút nào động dung. Như vậy quỷ vật, cũng không nên xuất hiện tại trên thế giới. Vân Ngang ngữ khí bình tĩnh nói, thanh âm cũng không bởi vì lão giả mang theo sát cơ chí mạng ngữ khí có chỗ biến hóa. Nghe vậy, chẳng những là cái kia bách quỷ phệ hồn môn lão giả cùng đệ tử, bên cạnh Bắc Chấn Võ Hầu cũng vẻ mặt kinh ngạc, thật sâu nhìn Vân Ngang một cái, không nói gì, không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. Mà một mặt khác, quỷ môn lão giả lại là biểu tình âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, nói, thật tốt lâu không có người trẻ tuổi dám ở trước mặt ta nói chuyện như vậy, rất tốt, rất tốt. Cùng với hắn vung tay lên, một đám quỷ vật xuất hiện, sắc mặt dữ tợn, tướng mạo ghê tởm không gì sánh được, từng cái trên người đều tản mát ra kinh người oán linh lực lượng, vậy mà toàn bộ đều chính là đủ loại quỷ vật. Bách quỷ phệ hồn môn truyền thừa đã lâu, nguyên bổn chính là hao tổn tinh thần dở cho hành ra, trong môn đệ tử ký kết ma sủng cũng phần lớn là như thế biến dị quỷ quái các loại, biến hóa kỳ lạ không gì sánh được, làm cho người khó lòng phòng bị. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy chết đi, ta muốn để ta sủng vật đem ngươi từng điểm xé nát. Quỷ Hài Nhi với tư cách là bách quỷ phệ hồn môn có tiềm lực nhất cường đại chiến lược một trong, nếu như là tiếp tục tiến hóa, hắn mục tiêu điểm kết thúc chính là biến thân trở thành quỷ vương, đến loại kia trình độ, mới xem như chân chính đại thành, quỷ vương quá cảnh, vạn cốt bộc phát, đại biểu cho tử vong cùng tai nạn. Hiện tại một cái có thể tiến hóa làm quỷ vương tiềm năng chiến lược bị diệt mất, mà hắn ký chủ lọt vào phản phệ, dẫn đến linh hồn tán loạn, thành ngu ngốc, đối với bách quỷ phệ hồn môn tuyệt đối là rất lớn tổn thất. Trong đó, Vân Ngang với tư cách là đầu sỏ gây nên, tự nhiên không có khả năng buông tha. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, bất kể là nhanh như thiểm điện gió táp gầy quỷ, vẫn là lực lớn vô tận vỏ cứng thi quỷ, cùng với bắn ra kỹ năng tham có thể thi quỷ, dù sao các loại hình thái, các loại bộ dáng ác quỷ tất cả đều hướng về cái này một bên nhào đầu về phía trước. Hầu ra, lui lại một chút. Lần này Bắc Chấn Võ Hầu nghe theo dặn dò, rút lui tại một tòa tàn phá thạch tháp phía sau. Ánh mắt lại ngưng trọng không gì sánh được nhìn chằm chằm cái này một bên. Kiếm lên. Nhìn xem hình thù kỳ quái, bộ dáng hung ác thi quỷ nhóm, Vân Ngang trên mặt không có một tia tâm tình ba động, so lên vong linh trong sơn cốc hắn đã từng xa xa nhìn thấy qua đáng sợ âm linh quỷ quái, cái này bách quỷ phệ hồn môn trưởng lão tỉ mỉ bồi dưỡng thi quỷ nhóm tuy rằng hung ác, nhưng mà còn kém đến xa nha. Giờ này khắc này, Vân Ngang hai tay bóp kết pháp quyết, cơ thể bên trong nguyên khí vận chuyển, Bạch Viên ngự kiếm thuật công pháp tùy theo mở ra. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bay vụt. Tứ trôi lợi kiếm theo trên lưng ngựa bắn ra, mặt ngoài lôi điện tuôn động, suy suy quang chợt hiện, phóng xuất ra điểm một chút hàn ý, theo Vân Ngang bản thân cường đại mà tinh thuần linh hồn lực lượng lôi kéo, giống như mũi tên rời cung bay đi, đón thi quỷ chém xuống đi. Bạch Viên ngự kiếm thuật hắn được lâu không có sử dụng, nhưng mà loại công pháp này đã sớm in khắc tại trong đầu hắn, không có chút nào lùi bước, ngược lại bởi vì đúc lại thân thể, khu động trong đó, càng nhiều ra một loại linh tính. Không thể không nói, Thiên Tàm công đệ nhất biến còn chưa triệt để hoàn thành, thế nhưng phía trước thuế biến mang đến cho hắn biến hóa là toàn phương diện, cứng rắn đem cả người hắn tinh khí thần toàn bộ đều đề thăng một cấp bậc. Còn có đoạn này thời gian khổ tu, hắn cảnh giới đã tới gần nguyên võ giả cực hạn, khiến cho thực lực của hắn có to lớn đề thăng. Phốc phốc. Bởi vì nguyên khí đề thăng, ngự kiếm thuật khu động phi kiếm tốc độ cũng tùy theo đề thăng một cái cấp bậc, chỉ trong không khí đảo qua một đạo hàn quang, liền bắn vào đông đảo mãnh liệt mà đến thi quỷ thân thể. Có chính là đâm vào con mắt, có chính là đâm vào miệng, có càng là chui vào cổ. Cùng lúc đó, phóng xuất ra lôi đình điện năng cũng điên cuồng tràn vào thi quỷ cơ thể bên trong, bạo phát đáng sợ lôi đình điện năng, trực tiếp phá hủy thi quỷ năng lượng hạch tâm. Trong nháy mắt, những cái kia dương nhanh múa vướt thi quỷ mãnh liệt run rẩy lên, trên người mặt ngoài quỷ khí phiêu khởi, hóa thành khói đen phiêu tán trong không khí, cuối cùng vô lực ngã ngã trên mặt đất. Hết thể biến hóa đều tại mấy hơi thở bên trong hoàn thành, chớp mắt trong đó thực lực yếu nhất thi quỷ trung liền có 4 đầu tiêu vong, bị lôi đình điện lưu đập nện thành than cốc. Một phương diện Vân Ngang thực lực đoạn này thời gian đề thăng thật lớn, gần như hiện lên bạo tạc tính chất tăng trưởng, bách quỷ phệ hồn môn trưởng lao vẫn là khinh thường hắn. Một phương diện khác, cũng không thể phủ nhận, Vân Ngang nhờ vào Thiên Tàm công dung hợp thanh điện trùng cùng thiết dược âm lôi ngô công một âm một dương lôi điện, cuối cùng hình thành lôi đình lực lượng to lớn dữ dằn, đối với những thứ này âm linh quỷ vật khắc chế thật sự là quá mạnh mẽ, chính là bọn họ khắc tinh. Một miếng tĩnh mịch, như vậy sản sinh mãnh liệt tương phản kích thích, nhường tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Liền coi như là Bắc Chấn Võ Hầu lúc này cũng nhịn không được nữa kinh ngạc nhìn xem Vân Ngang, thi quỷ đáng sợ cùng khó chơi nhân sở cộng chi. Những quái vật này theo tử vong bên trong sinh ra, gần như không có cái gì chỗ hiểm, cực kỳ khó có thể giết chết, khiến cho tầm thường võ giả đối phó bọn họ thời điểm muốn hao hết tâm lực. Đây cũng là bách quỷ phệ hồn môn tuy rằng bị triều đình diệt trừ, nhưng mà chết mà không bế tắc, khó đối phó như vậy một trong những nguyên nhân. Bắc Chấn Võ Hầu đã từng tự mình dẫn đại quân bình định Bắc Cương, cùng bách quỷ phệ hồn môn Dương Nghiệt cũng không là lần đầu tiên giao tiếp, hắn cũng kiến thức qua khác cung phụng đối phó thi quỷ, nhưng chưa bao giờ có người có thể như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết những quái vật này. Duy nhất không có ngẩn người liền là Vân Ngang, đưa tay ngự kiếm, bạch sắc kiếm quang cuốn theo lấy lôi đình lực lượng, lại có vài đầu thi quỷ đều bị đơn giản giải quyết xong. Nếu không phải một chỗ hóa thành than cốc thi quỷ thi thể, cùng với phiêu phù ở Vân Ngang trước người mấy thanh phi kiếm, mọi người tại đây thật sự là không cách nào tưởng tượng, tại Đại Trần Quốc uy danh hiển hách thi quỷ, cứ như vậy bị người đơn giản giải quyết xong. Thật là làm cho người ta giật mình. Gia hỏa này tu luyện chính là công pháp gì? Như thế nào như vậy khắc chế chúng ta bách quỷ phệ hồn môn? Bách quỷ phệ hồn môn nhiều cao tầng một hồi vô ngữ, nhìn xem Vân Ngang mắt lộ ra sắc cơ, loại kia đặc biệt lôi đình lực lượng trực tiếp gắt gao khắc chế bọn họ khu động quỷ quái âm linh, như vậy người căn bản chính là bọn họ phệ hồn môn tử địch, nhất định phải chết. Chỉ là lúc này, những cái này phệ hồn môn người từng cái một mỗi cái coi chần chờ, cũng không muốn mình làm cái kia chim đầu đàn, đều muốn nhìn xem người khác động thủ trước. Chương 233, Tam khủng quái. Rốt cuộc, trước mắt tiểu tử này lôi đình nguyên lực đối với bọn họ uy hiếp quá lớn. Bọn họ trơ mắt nhìn xem một đám tinh nhuệ thi quỷ cứ như vậy dễ như trở bàn tay được giải quyết, ai cũng không ngờ chính mình tốn sức phí công, thậm chí không cẩn thận còn đáp lên tính mạng, đều muốn kiếm tiện nghi. Muốn rõ ràng, những cái này thi quỷ có thể đều là tỉ mỉ bồi dưỡng âm linh quái vật, vì tiêu diệt võ hầu, chuẩn bị nhất cử đặt thắng cục. Nhưng mà, chưa từng nghĩ, lại có thể rơi xuống như vậy kỳ quái tình cảnh. Tiểu tử này đối bổn môn uy hiếp quá lớn, tuyệt đối không cho phép tồn tại sống trên thế giới này. Vô luận là Bắc Chấn Võ Hầu, vẫn là tiểu tử này, đều là bổn môn họa lớn trong lòng, hôm nay thời cơ bỏ qua cũng không lại đến, nhất định phải nhất cử định càn khôn, hai người bọn họ hôm nay đều phải chết, một cái cũng không thể lưu lại. Khô Quắt lao giả vẻ mặt kiên kỵ, trong đôi mắt tinh quang lấp lánh, chợt trở nên kiên định không gì sánh được. Bách quỷ phệ hồn môn vì hành động lần này, đem ẩn nấp ở Bắc Chấn Võ Hầu phủ trạm gác ngầm toàn bộ bại lộ, nếu không thể thành công, sau này khó có như vậy cơ hội. Tuy rằng trước mắt tiểu tử này thực lực rất cường, hơn nữa cực đoan khắc chế bách quỷ phệ hồn môn công pháp cùng quỷ quái, nhưng mà cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Bách quỷ phệ hồn môn cao tầng đều tụ tập ở cái này, tập hợp mọi người lực lượng, chẳng lẽ còn đối phó không được hắn một người sao? Lý trưởng lão, các ngươi đồng loạt ra tay, tiến đến kiềm chế người này, những người khác đối phó võ hầu. Cẩn thận người này, hắn tu luyện không biết là công pháp gì, nguyên khí chung vậy mà ẩn chứa lôi điện lực lượng, không thể lỗ mãng, chỉ cần kiềm chế liền có thể. Hôm nay chỉ cần giết chết võ hầu, Bắc Cương Tam quận sẽ trở thành chúng ta địa bàn. Cho nên, võ hầu hôm nay hẳn phải chết. Hắn thanh âm sâu kín, phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền đến, mang theo cực đoan mê hoặc tính, phảng phất vận dụng cái gì tinh thần loại pháp môn, nhất thời ủng hộ sĩ khí, các vị phệ hồn môn cao thủ từng cái một ánh mắt ấm lệ, nhìn xem Vân Ngang cùng Bắc Chấn võ hầu hai người hiện ra sắc cơ. Tất sát võ hầu. Ngày xưa, bách quỷ phệ hồn môn tựa như chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, một khi bại lộ hành tung, nhất định chịu đến đại quân vây quét, thời gian cũng là trốn đông núp tây, có thể nói thế lực bị suy yếu tới cực điểm. Nếu là có thể ở chỗ này nhất cử định càn khôn, giết chết Bắc Chấn võ hầu, Bắc Cương Tam quận tất nhiên nội loạn, đến lúc đó phệ hồn môn che giấu lực lượng sẽ nhất cử xuất động, nhất định có thể. Có tương lai. Hiện giờ có cái cơ hội đặt ở trước mắt, bọn họ đương nhiên không có khả năng buông tha. Nhất là, tại lúc này, bách quỷ phệ hồn môn còn chiếm cứ lấy tương đối lớn ưu thế. A a. Tại một hồi thống khổ giống lên một tiếng sau, vài người phệ hồn môn trưởng lão cùng vong hồn loại linh thể hợp thể. Hóa thân thành từng cái một dữ tợn đáng sợ to lớn quỷ vật. Dựa vào bên phải, chính là một đầu mọc ra như đầu quái vật, trong tay dẫn theo một cây búa to, phía trên vết máu loang lổ, sắc bén chỗ che kín đoạn răng, không biết là kinh lịch nhiều ít ác chiến lưu lại, mang theo đại lượng huyết sát chi khí cùng âm linh lực lượng. Mà bên trái, là một người thân đuôi rắn quái vật, mọc ra bốn cái cánh tay, song đao song kiếm, đi giống như xà hình, tốc độ cực nhanh. Ở giữa nhất, chính là một cái hai vó câu đầu dê quái vật. Hai tay một đôi băng lánh cương xoa, cái mũi phun ra lấy khói đen, mà ở khói đen trung mơ hồ có thể thấy được từng cái một tàn phá kêu rên linh hồn tàn thể, thậm chí làm cho người ta sợ hãi. Cái này ba cái quái vật đáng sợ nhất, khí thế nhất đổ, cái khác biến hóa quái vật quỷ vật, đem ra so sánh chênh lệch rất lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Thật sự là quỷ quái một cái sọn. Nhìn xem những cái này khuôn mặt xấu xí, hung tàn đáng sợ, bạo ngược phi thường quái vật, Vân Ngang trên mặt ngưng trọng. Nội tâm bên trong tâm tình lại càng bình tĩnh trở lại. Võ hầu ngươi tự cẩn thận một chút. Dặn dò một tiếng, Vân Ngang nghịch phun ra mà đến mãnh liệt quỷ khí, thẳng tắp xuống tới. Tại giữa không trung, tay phải hắn hai ngón khép lại, hướng về phía trước một chút, bay múa trước người lợi kiếm phun ra, tính vào lưu quang, chém về phía đối diện đông đảo quái vật. Rầm rầm rầm. Ngay phía trước ba đầu ngưu quái, xà yêu, dương quái ba người thực lực mạnh nhất, đối mặt chạy như bay mà đến kiếm quang. Vũ khí trong tay kéo ra điểm một chút hàn mang, đón lợi kiếm bổ chém tới. Nhất thời, trong không khí một hồi kịch liệt tiếng va chạm, quang ảnh giao thoa, bắn ra điểm một chút tia lửa. Trước mắt mấy cái quái vật thực lực mạnh nhất, cùng vong hồn loại linh thể dung hợp lúc sau, tiếp cận nguyên võ đỉnh phong, cường hãn nhất. Khó trách bách quỷ phệ hồn môn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, nhưng như cũ chính là chết mà không bế tắc, đuôi to khó vẫy, Bát Chấn võ hầu cũng không thể đem cái kia trấn áp, nghĩ muốn triệt để tiêu diệt quỷ môn. Thật sự là khó khăn không gì sánh được. Nếu như là mấy ngàn đại quân có thể đem cái kia vây quanh, đào thoát không môn phải nói, tự nhiên có thể đem cái kia hao hết khí lực, kiệt lực lúc sau chém giết. Nhưng mà, những cái này phệ hồn môn cao thủ từng cái một cũng không phải con rối, mà là âm hiểm xảo trá võ đạo cao thủ, đương nhiên không có khả năng ngu ngốc chờ ở nơi đó làm cho hắn công kích, đại quân đến nơi, chỉ sợ sớm đã chạy trốn vô ảnh vô tung. Lúc này Vân Ngang xuất thủ, lập tức cảm giác được những cái này phệ hồn môn người khó chơi trình độ, không riêng gì thủ đoạn biến hóa kỳ lạ, bản thân đã nửa người nửa kỳ quái, chính là có kiếm quang chạm tại trên thân thể, cũng chỉ là lưu lại vài đạo không sâu vết kiếm mà thôi. Những cái này phệ hồn môn người dung hợp vong hồn loại linh thể lúc sau, kế thừa quỷ vật yêu thể khôi phục lực, mặt ngoài rất nhanh liền đóng vảy cầm máu. Giống. Chết. Bởi vì thân thể đột biến, cái kia phệ hồn môn tiếng người thanh âm cũng biến thành gầm rú. Trước mắt dương quái tay trái cương xoa đẩy ra trường kiếm, tay phải cương xoa hung hăng rơi xuống, xoa hướng Vân Ngang. Dương quái giữ tợn trên mặt lộ ra quỷ dị biểu tình, tựa như đang cười lạnh giống nhau, dung hợp linh thể lúc sau, hắn lực lượng gần như lật gấp đôi, chính là đỉnh phong nguyên võ giả ở tránh diện thượng cũng rất khó ngăn trở hắn lực lượng. Treo thê lương tiếng gió, phủ đầu nện xuống tới cương xoa, cũng không nhường Vân Ngang biểu tình biến hóa, hắn tay phải nắm chặt, mang theo một cỗ cuồng phong, quyền diện thượng ngân quang lấp lánh, hồ quang điện lưu chuyển. Một quyền đập xuống, tựa như lôi đỉnh trùng kích, nổ mạnh cứ thế nổ lên. Dương quái biểu tình chốc lát ngưng kết, một cỗ hàn ý xông lên đầu, lực lượng đáng sợ dọc theo cương xoa hướng về phía trước truyền đi, hắn vẫn lấy làm hào kiệt lực lượng không chịu nổi một kích, chính diện quyết đấu thất bại, to lớn lực xung kích lượng truyền mà đến, hắn tiếng kêu kỳ quái lấy, cốt cách vặn mẹo, ngón tay biến hình, cánh tay cải biến một cái đường cong, cầm không được cương xoa rớt xuống. Còn lại tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát ra, liền bị nhảy lên lôi điện năng lượng ngăn ở cổ họng, không cách nào kêu đi ra. Sau đó, theo sát tới hủy diệt tính lôi điện lực lượng phía dưới, cái kia dương quái thân thể ra trực tiếp bị đáng sợ hồ quang điện cháy xém, cao lớn thân thể bay ngược ra ngoài, đánh lên một cây tàn phá cột đá, ngã sấp xuống tại nơi này, vậy mà không thể tại trước tiên đứng lên, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Dương quái nên tiếp vâng ngang, toàn bộ quá trình chỉ phát sinh tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, chính là theo sát phía sau xà yêu cùng như quái cũng không thể phản ứng kịp. Bọn họ một trái một phải hướng về hai bên bọc đánh tới đây, cùng dương quái hình thành ba mặt hợp kích, chuẩn bị nhất cử bắt lại vâng ngang. Chương 234, Ma đồng tử. Trung môn đại không, dương quái đã thảm bại, hai bên trái phải bọc đánh đi qua, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lưỡng quỷ quái nhiều ít có chút kinh ngạc, ba người lẫn nhau hiểu rất nhiều, dương quái tại bọn hắn trung thực lực không kém, ít nhất không thể so với hai người nhỏ yếu, ngược lại còn cường đại hơn một chút. Nhưng chính là cường đại như thế dương quái liền trước mắt tiểu tử này một quyền đều ngăn cản không ở, mang đến rung động tình cảnh thật sự là nhường lưỡng quỷ quái giật mình cùng ngạc nhiên. Trong chiến đấu thất thần cùng nhát gan, thật sự là võ giả tối kỵ. Phệ hồn môn hai người lúc này tinh thần kinh hãi, trên tay động tác trong lúc vô hình thả chậm xuống tới, mà vân ngang lại không có chút nào chịu ảnh hưởng, như lôi đình một loại hai quyền một trái một phải, đem nhị quỷ kỳ quái đánh bay. Lúc này, vân ngang thực lực tới gần nguyên võ giả cực hạn, bản thân hắn thủ đoạn rất nhiều, so tầm thường nguyên võ giả càng mạnh nhiều lắm, mới có thể tạo thành như vậy thành quả chiến đấu. Hết thảy đều là bản thân nội tình quyết định. Trước mắt ba đầu cường đại nhất tồn tại nhau nhau suy tàn, theo sát phía sau cái khác ma quái liền nhỏ yếu không ít. Trong chớp mắt, vân ngang giống như là hổ nhập bầy dê, kỳ biến khác nhau lôi đình nguyên khí phát huy tác dụng cực lớn, lôi đình gào thét, trong khoảng thời gian ngắn, bách quỷ phệ hồn môn bên trong những võ giả này liền bị hắn sống sờ sờ đánh xuyên qua. Không ít ma quái ngã rơi trên mặt đất, hoặc là ngực lộ ra đại động, hoặc là phần eo bị kiếm chặt đứt, hay hoặc là miệng lớn hướng ra phía ngoài phun huyết, thương thế rất nặng, không còn xuất thủ lực lượng. Nhưng vào lúc này, một mực không có xuất thủ cái kia khô quắt lão giả trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Một hồi tim đập nhanh cảm giác từ đáy lòng truyền đến, nhường vân ngang biến sắc. Không tốt. Sau lưng một hồi rất nhỏ tiếng gió, giống như vũ cánh mang theo gió lạnh, cột đá phía trên, quỷ dị truyền đến một hồi tiếng cười, giống như ma âm, chính là vân ngang tinh thần cũng chịu đến trùng kích, não hải đau đớn, nhịn không được chỉ trệ trong ngáy mắt. Vân ngang chau mày, liền nhìn đến cái kia bắt chấn võ hầu lúc này sắc mặt sợ hãi. Nhưng hắn thân thể lại phảng phất là con rối giống nhau, hoàn toàn do không được chính mình tâm ý làm chủ, từ hông giữa rút ra lợi kiếm, mũi kiếm hướng vào phía trong, mắt thấy muốn hướng về trên cổ mình xóa đi. Ma âm rót vào thai. Thật đáng sợ tinh thần khống chế. Cái này quỷ dị biến hóa, nhường vân ngang nội tâm bên trong giật mình, nhưng tay phải một chút, tựa như bàn tay vô hình bắt lấy bắt chấn võ hầu lợi kiếm trong tay, nhất chuyển nổ, mạnh liệt đem cái kia kiếm cướp lại. Đồng thời hắn trở tay rút ra, mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Bạch viên ngự kiếm thuật khu động lấy trường kiếm, một kiếm hướng về trong hư không chém giết đi. A! Hét thảm một tiếng, quét một cái huyết sắc hiện ra, cứ thế xuất hiện một đầu đầu đầy bạch mao, đi giống như trẻ nhỏ tiểu quái vật, chính tỳ răng niết miệng, đe dọa lấy vân ngang. Cái gì đó? Đây là phệ hồn môn ma đồng tử. Tách rời cái kia ma đồng tử tinh thần khống chế, bắt chấn võ hầu kịch liệt thở hổn hển, có loại chạy ra tìm đường sống cảm giác, thật sự là thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cho dù là vị này thân chức vị cao. Quyền thế to lớn hầu ra cũng không cách nào ngoại lệ. Vân ngang lại là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem giữa không trung dương nhanh múa vướt ma đồng tử, cơ thể bên trong biến dị lôi điện nguyên khí vận chuyển, đem bốn phía không khí tạo nên. Ma đồng tử là ma hài nhi tiến hóa thể, quỷ hài nhi luyện hóa quá trình đã là cực kỳ tàn nhẫn, đánh mất nhân tính, mà cái này ma đồng tử trưởng thành so với còn muốn hung tàn gấp 10 trở lên. Ít nhất hàng trăm hàng ngàn tính mạng mới có thể thành công luyện chế một cái ma đồng tử. Mà luyện chế ma đồng người tuyệt đối là tà đạo bên trong tà đạo. Hừ. Khô quắt lão giả hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh, nói. Người này rất khó khăn đối phó, hơn nữa công pháp đối với ta môn nhân tồn tại thật lớn tác dụng khắc chế, không thể lấy thông thường nhìn tới, không có chết tất cả đứng lên, bố trí xuống thập phương cửu đạo ác hồn đại trận, hôm nay liền coi như là muốn khốn, cũng muốn vây hắn. Bách quỷ phệ hồn môn đại trưởng lão phát hiện chính diện đã không thể cùng vân ngang cái này đột nhiên ngoài ý muốn người chống lại, nội tâm bên trong sát ý càng hơn. Liền áp dụng một chút đặc thù thủ đoạn, bố trí xuống trận pháp, vây khốn đối thủ. Từng đạo trận pháp bố trí xuống, vân ngang tuy có tâm giết địch, lại không thể không nhìn lại bắt chấn võ hầu, không dám phía xa, còn có quỷ môn cao thủ biến hóa thất thường, không đợi hắn toàn lực xuất thủ phá trận, đã nhao nhao tại tứ phía bố trí xuống đại trận. Ong! Ong! Không bao lâu, một cỗ mây đen cứ thế xuất hiện, bao phủ tại tàn phá rừng đá phía trên, che giấu toàn bộ phế tích. Khói đen tràn ngập không gian, bốn phía vang lên thê lương quỷ khóc thần gào thanh âm, làm cho người ta cho rằng rơi xuống một miếng âm trầm khủng bố quỷ vực. Vân Ngang bốn phía xem xét, lại thấy bên trong sương mù ảo ảnh hiện hiện, từng đạo quỷ ảnh như ẩn như hiện, phảng phất hướng cái này một bên xuống lại tới đây. Thực lực của hắn tới gần nguyên võ giả cực hạn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, dù sao lấy bản thân lực lượng tới đối kháng toàn bộ trận pháp, vẫn là cực kỳ khó khăn. Điện quang chớp động, nguyên khí phun ra, lôi đỉnh nguyên khí nhanh chóng thanh lý ra một miếng không gian, đem Vân Ngang cùng Bắc Chấn Võ Hầu bao phủ ở bên trong, bên ngoài tất cả đều là tuôn động khói đen, chỉ còn lại một miếng tịnh thổ. Không muốn làm không cần thiết phản kháng, nếu là ngươi nguyện ý đem Bắc Chấn Võ Hầu giao ra đây, bổn môn nguyện ý thả ngươi rời đi, bằng không thì hôm nay ngươi liền cùng hắn chết ở chỗ này. Khói đen bên ngoài, lão giả cao giọng nhắc nhở lấy. Sau một lát, lại không có được bất kỳ trả lời, hắn cười lạnh hạ lệnh, mở miệng nói. Ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, các ngươi cũng có thể đi tìm chết. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, phun ra đến trên trận pháp, nhất thời khói đen quyển tuôn, một trương vô hình hắc sắc miệng lớn lộ ra, mãnh liệt hướng về Vân Ngang chi lên không gian nuốt vào. Vân Ngang toàn thân phòng bị, đến thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể đủ tận nhân sự nghe thiên mệnh, trước mắt cục diện nếu không phải có thể phá hủy, coi như hắn có thể chạy trốn, thế nhưng mà Bắc Chấn Võ Hầu cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn thân là Bắc Chấn Võ Hầu phủ cung phụng, mặc dù là một bút giao dịch, nhưng mà hai năm qua có phần nhận chiếu cố, tự nhiên muốn tại đủ khả năng dưới tình huống, tận lực chiếu cố bảo hộ vị này hầu gia an toàn. Đáng chết, đó là cái gì? Trong lúc bất chợt, ngoại giới truyền đến giống to một tiếng, lại cũng không che giấu được trong đó hoảng hốt, phảng phất phát sinh cái gì đột nhiên xuất hiện không dậy nổi đại sự. Quỷ dị khói đen giống như bình mặc đổ vào một chậu nước chung, càng nồng đậm lên. Sôi sục mà ra khói đen chung sở dĩ nói là quỷ dị, liền là bởi vì trong đó quỷ khóc thần gào, không ngừng có âm hồn, vong linh, lệ quỷ đợi quái vật từ trong đó toát ra, giữ tợn khuôn mặt mang theo mãnh liệt tác ý, phóng tới Bắc Chấn Võ Hầu bọn họ. Cho dù là không có chút nào trí tuệ âm hồn, vong linh cùng bọn lệ quỷ cũng có xu lợi tránh hại bản năng, đối mặt không thể chiến thắng, thậm chí có thể đơn giản đem chính mình chôn vùi địch nhân, tự nhiên xa xa né tránh, đến mức dễ dàng ra tay thân thể bọn họ là từng cái một phát ra thê lương phẫn nộ gào thét, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Những cái này âm hồn linh thể càng ngày càng nhiều, khiến cho toàn bộ trận pháp trói buộc lực lượng cùng áp chế lực cũng đi theo tăng cường. Vân Ngang sắc mặt ngưng trọng, hồ quang điện theo hắn trên lòng bàn tay lộ ra, như là lôi đỉnh lợi kiếm bổ chém khói đen, tất cả âm hồn, vong linh tại kêu rên chung vẫn lạc, hóa thành hư vô. Chương 235, Thập Phương Cửu Đạo Ác Hồn Đại Trận. Nhưng mà, bên trong sương mù lộ ra âm hồn linh thể thật sự là quá nhiều, chính là lấy Vân Ngang phóng xuất ra điện quang năng lực cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì bản thân xung quanh một miếng khu vực. Thế nhưng mà, Thập Phương Cửu Đạo Ác Hồn Đại Trận câu thông âm vực chi giới, phóng xuất ra âm hồn linh thể thật sự là quá nhiều, liền coi như là Vân Ngang ẩn chứa lôi đỉnh nguyên khí đối với âm hồn linh thể tồn tại to lớn đánh bị thương hiệu quả, cũng không cách nào đối kháng trận pháp triệu hoán đi ra rất nhiều ác quỷ đồ vật. Hắn thời gian ngắn ngủi vội vàng chống lên lôi đỉnh vòng bảo hộ, tại đối mặt với từng đợt công kích đến, tựa hồ có chút chống đỡ không nổi. Mãnh liệt âm hồn vong linh giống như thủy triều trùng kích mà đến, mắt thấy vòng bảo hộ sáng bóng tối không chắc, tùy thời có thể vỡ vụn, bởi vì nguyên khí tiêu hao quá nhiều, Vân Ngang sắc mặt hiện lộ có chút tái nhợt. Vân Ngang biểu tình ngưng trọng, trong mắt tinh quang tuôn động, nghĩ muốn tìm kiếm trận pháp vị trí, nếu như là tìm không được, bản thân hắn có lẽ có thể cưỡng ép thoát đi, thế nhưng Bắc Chấn Võ Hầu vị này hầu ra kết quả chỉ sợ sẽ không như thế nào tốt đẹp. Rốt cuộc, lúc này hắn lấy một người lực đối kháng Bách Quỷ Phệ Hồn Môn mọi người, còn kiên trì thời gian dài như vậy, chính là bố trí xuống Thập Phương Cửu Đạo Ác Hồn Đại Trận khô quắt lão giả chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Người này sở tu luyện công phương diện vậy mà như là toàn bộ nhằm vào ta Phệ Hồn Môn nhược điểm, vậy mà tại Ác Hồn Đại Trận hạ còn có thể kiên trì lâu như vậy, người này còn sống, đối với ta Phệ Hồn Môn uy hiếp quá lớn, lần này nhất định phải diệt trừ, bằng không ngày sau nhất định thành họa lớn. Cái kia khô quắt lão giả nội tâm bên trong càng kinh ngạc, Tất Sát Vân Ngang quyết tâm cũng càng lúc càng lớn, vì vậy thúc dục đại trận, tăng lớn lực lượng, nghĩ muốn đem vây khốn tại trận tâm Vân Ngang cùng Bắc Chấn Võ Hầu cùng nhau Bách Quỷ Phệ Hồn, toàn bộ giết chết. Đáng chết, xảy ra vấn đề gì? Nhưng đúng vào lúc này, sôi sục khói đen quỷ khí cũng không giống như khô quắt lão giả ý niệm trong đầu tiếp tục huyết trương ngưng thực, ngược lại trong không khí quanh quẩn lên từng đợt đặc biệt phạm âm. Tàn phá cột đá phế tích thượng trong lúc đó trôi nổi lên một miếng kim sắc phản văn, điểm một chút kim quang bay múa tại giữa không trung thượng, từng cái đều là kim quang lấp lánh, kim sắc tuôn động. Tấm màn đen giống nhau đem cái này phiến phế tích bao phủ, quỷ khí lúc này như là gặp được chí mạng nhất khắc tình, trực tiếp bị tầng kia lớp nhàn nhạt kim quang xé rách phá thành mảnh nhỏ, từng đạo quang trụ phóng lên trời, nhanh chóng chiếm giữ khắp phế tích. Ngay tại lão giả ngạc nhiên trên nét mặt, cái kia tất cả dữ tợn đáng sợ âm hồn linh thể kêu thảm, hòa tan tại kim quang hạ. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Khô quắt lão giả sắc mặt sợ hãi, rốt cuộc toát ra kinh ngạc biểu tình. Không cách nào tưởng tượng toàn bộ bách quỷ phệ hồn môn chung có thể nói là cường đại thủ đoạn lúc này vậy mà tao ngộ lớn lao biến hóa. Tại cái kia từng tầng đột nhiên nhấc lên phía dưới kim quang, khói đen như là ánh mặt trời chiếu xuống tuyết trắng, hòa tan vô ảnh vô tung. Phúc! Phúc! Trận pháp bị phá, với tư cách là thi triển toàn bộ thập phương cửu đạo ác hồn đại trận chung khu khống chế cái kia khô quắt lao giả tính cả bách quỷ phệ hồn môn cao tầng nhao nhao thổ huyết, từng cái một sắc mặt trắng xám, nguyên khí đại thương. Đến cùng phát sinh cái gì? Vân Ngang cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đến cùng phát sinh chuyện gì. Mới vừa rồi còn chính là khủng bố cảnh tượng, từng đợt thê lương kêu thảm ác quỷ linh thể vong hồn chen chúc mà đến, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt, mãnh liệt quỷ vụ liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại huy hoàng kim quang chiếu rọi bốn phía, phủ kín toàn bộ không gian. Phạm âm tuôn động, kim quang phổ chiếu, giống như thần Phật hàng thế, thần thánh uy áp tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là Phật quang. Phật môn phản văn. Hắn thế nhưng mà bản thân cảm thụ quá Phật quang lực lượng, Tây vực Thánh Sơn bên trên, cái kia thượng cổ Phật môn cao nhân chấn áp tu di thần quy chấn áp phong ấn, kỳ thật tại bản chất bên trên cùng hiện tại tàn phá cột đá phế tích thượng phiêu đáng kim quang giống như lúc. Chỉ là tại lực lượng cấp thượng, so lên lúc trước hắn tại Tây vực Thánh Sơn thấy được cái kia chỗ thượng cổ lưu lại phong ấn, nơi này Phật quang yếu nhược thượng quá nhiều, cách biệt một trời một vực, trên lệch không biết nhiều ít tầng thứ, một trời một vực. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng cái này Phật môn kim quang đối với tà đạo hắc ám lực lượng tác dụng khắc chế. Lúc này cái này Phật quang nhấc lên, phạm âm từng trận, trực tiếp chấn áp tại cái kia thập phương cửu đạo ác hồn đại trận phía trên. Nguyên bản ôn hòa Phật môn kim quang, lúc này gặp được bách quỷ phệ hồn môn âm thuộc tính tà ác lực lượng, lập tức giống như là đun sôi nổi chảo chung gặp được thủy, toàn bộ bạo phát, giống như một tòa núi lớn, vô hình trầm trọng làm cho người ta gần như đứng không thẳng thân thể. Chẳng lẽ cái này phế tích cùng Phật môn có quan hệ? Phạm âm tại bên thai tiếng vọng, Phật quang chiếu rọi tại trên thân thể, làm cho người ta một loại thoải mái ấm áp cảm giác, Vân Ngang một lần nữa dò xét bốn phía một cái phế tích, trong lòng có suy đoán. Xem ra là cái này bách quỷ phệ hồn môn thập phương cửu đạo ác hồn đại trận dẫn phát nơi đây phế tích lưu lại Phật môn lực lượng, mới hình thành trước mắt cảnh tượng. Chỉ là, nhìn loại này tư thế, nơi này trước đây chỉ sợ cũng không phải đơn giản, thậm chí rất có thể chính là cái nào đó miếu thờ Phật môn trong địa. Mới có loại lực lượng này lưu lại xuống tới. Cùng Vân Ngang cùng với Bắc Chấn Võ Hầu hai người việc không liên quan đến mình bất đồng, nguyên bản liền bị thương nặng bách quỷ phệ hồn môn cao thủ từng cái một chịu đến mãnh liệt tác chế, nhưng mà vẫn còn cưỡng ép dãy rủa, nhờ vào còn sót lại đại trận lực lượng phản kháng. Ken két. Đúng lúc này, khoảng cách Vân Ngang bên người không xa một tòa tàn phá viên tịch tháp đột nhiên rạn nứt, dẫn tới ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn ra xa đi qua. Chỉ thấy Phật tháp bên trong kim quang đại thịnh, Phật quang lấp lánh, phạm âm tuôn động. Một thân ảnh bản ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, tay trái nắm bắt một chuôi Phật châu, tay phải nâng một cái tử kim bát vu. Đây là... Vậy mà sẽ có cao tăng viên tịch sau lưu lại thân thể Bồ Tát. Một cái liền nhận ra cái kia vẫn không nhúc nhích bóng dáng thân phận, rõ ràng là một vị viên tịch cao tăng thân thể, nhìn như da thịt bất hủ, thần sắc bình tĩnh, kỳ thực trước người thực lực rất mạnh, bảo tồn ở chết hậu thân thể không hư bất hủ, mới bị dân gian tín đồ xưng là thân thể Bồ Tát. Khó trách quỷ khí trận pháp sẽ dẫn tới động tĩnh như vậy, nguyên lai là có cao tăng thân thể Bồ Tát tọa chấn không sai. Có vị này viên tịch cao tăng thân thể Bồ Tát tọa chấn, ta khí quỷ khí tuôn động, trực tiếp dẫn động cái này cao tăng di thể bản thân còn sót lại Phật tính lực lượng, chấn áp tà ác, tinh lọc quang minh, chính là sớm đã viên tịch, hắn khi còn sống ý niệm như trước chảy dài. Phật môn chú ý khổ tu, vị này Phật môn cao tăng khi còn sống thực lực cực kỳ cường đại, đến mức đến cùng ở đâu tầng thứ, cũng không phải Vân Ngang hiện tại hiểu. Cũng chính là nơi này biến thành một miếng tàn phá phế tích, nếu là ở chùa Đại Tông bên trong, cao như vậy tăng di thể, thân thể Bồ Tát tuyệt đối sẽ bị cung phụng, thật sự là rất khó khăn đến. Chỉ là cái này cao tăng rốt cuộc viên tịch quá lâu, trên người khí tức yếu bớt, bằng không những cái này bách quỷ phệ hồn môn cao thủ chỉ sợ liền phản kháng đường sống cũng không có. Thấy được trước mắt một màn, Vân Ngang nội tâm bên trong cảm khái. Lúc này, cái này bách quỷ phệ hồn môn đông đảo cao thủ tuy rằng bị chấn áp ở. Thế nhưng tuân động Phật quang lại chỉ là đối ngoại tạo thành một chút tổn thương, không thể đem cái kia giết chết. Chương 236, thân thể Bồ Tát cùng xá lợi tử. Phải biết, cái này cao tăng lúc còn sống nhất định chính là một cái đại cao tăng, vô luận là Phật hiệu tu vi vẫn là bản thân thực lực cũng đã tiến nhập nơi tuyệt hảo, như vậy cao thủ nếu như tại khi còn sống, trấn áp tà ma ngoại đạo dễ như trở bàn tay. Mà đi qua dài rằng giặc thời gian Phật lực trôi qua, thân thể Bồ Tát uy lực lớn đại giảm yếu. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có Phật môn trong truyền thuyết thân thể Bồ Tát đâu này? Khô quắt lao giả phiền muộn thổ huyết, tức giận mang lấy. Ban đầu một lần cũng không phức tạp phục kích, bọn họ tính kế hảo hết thảy, có thể nhất cử định càn khôn, giết chết Bắc Chấn Võ Hầu, thanh trừ tông môn phát triển trên đường một cái chướng ngại. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc sau lại gặp được nhiều chuyện như vậy, cuối cùng liền át chủ bài đều thi triển ra, chẳng những không có thành công, ngược lại dẫn động càng lớn biến hóa, vậy mà tại đây phiến phế tích dẫn xuất một cỗ Phật môn khó gặp thân thể Bồ Tát, lần này bọn họ có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhìn tới, chỉ dựa vào thân thể Bồ Tát Phật Quang rất khó chân chính ngăn cản những cái này phệ hồn môn cao thủ. Vân Ngang nhíu mày, phân tích trước mắt cục diện, nội tâm bên trong không xác định lúc này có thích hợp với mình hay không động thủ. Không thể không nói, nơi này cư nhiên mai táng một cái Phật môn thân thể Bồ Tát thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng nếu là trực tiếp động thủ, hắn cũng lo lắng dẫn động nơi này cấm chế, vạn nhất chịu đến Phật Quang phản kích, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Đúng lúc này, cái kia thân thể Bồ Tát tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng tay phải nâng lên Phật vu buộc phát ra một cỗ hấp lực, phiêu tán trong không khí Phật quang giống như chạy ngược mà quay về nước sông, tuôn trào tràn vào Phật vu bên trong. Đây chính là vị này Phật môn cao tăng khi còn sống vật phẩm tùy thân, tử kim Phật vu một mực đi theo tại cao tăng bên người, đạt được Phật quang tẩy lễ. Nhưng mà, đang hút thu đầy trời Phật quang lúc sau, cái kia Phật vu tựa hồ còn chưa thỏa mãn, hắn trong lúc bất chợt tự hành xoay tròn phi hành, xoay quanh tại cái kia khối thịt thân Bồ Tát đỉnh đầu. Trong chớp mắt, một khỏa mặt trời nhỏ theo cao tăng mi tâm phía trên bay lên, giống ẩn chứa phong phú ánh sáng, chiếu rọi khắp nơi, chiếu vào Vân Ngang trên người, như cũng là loại kia ấm áp cùng thoải mái. Mà ở bên kia, Bách Quỷ Phệ Hồn môn cái kia khô quắt lao giả lại như là chịu đến thật lớn kích thích, hắn thổ huyết sợ hãi hô: "Xá Lợi Tử! Xá Lợi Tử! Đây là Xá Lợi Tử!" Cái kia mặt trời nhỏ một loại Xá Lợi Tử lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra ôn hòa lực lượng, đối với Vân Ngang mà nói đây cũng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết đồ vật, không nghĩ được xuất hiện ở trước mắt, lúc này liền hắn cũng có chút giật mình. Nhưng mà bất kể như thế nào, lúc này cái kia Xá Lợi Tử xuất hiện, lập tức khiến cho tình cảnh phát sinh biến hóa. Đạt được Xá Lợi Tử ẩn chứa Phật quang, nhất là Xá Lợi Tử bay vào Phật vu lúc sau, kịch liệt chuyển động Phật vu bỗng nhiên dừng lại tại giữa không trung, miệng lớn nhất chuyển, đối hướng Bách Quỷ Phệ Hồn môn cả đám. Vâng. Lực lượng vô hình ở trên hư không một áp, Phật vu mặt ngoài phóng xuất ra một đạo lộng lẫy kim quang, mãnh liệt quang trụ bao phủ một khu vực như vậy, tính cả ma đồng tử cùng với một đám phệ hồn môn cao thủ tất cả đều bị bao phủ lại. Ngay sau đó, vốn là chịu trọng thương Bách Quỷ Phệ Hồn môn cao tầng, tại cái kia từng đợt như thực chất một loại chấn áp xuống tới Phật quang dưới áp chế, gắt gao bị trói buộc tại nơi này, vậy mà căn bản không cách nào tránh thoát, từng cái một phát ra kêu rên, có thể nghe được toàn thân bọn họ cốt cách phát ra một hồi kỳ quái tiếng vang. Vốn là liên tiếp bị thương, lần nữa chịu đáng sợ áp lực, Bách Quỷ Phệ Hồn môn cao tầng nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, mãn nhãn đều là tuyệt vọng. Đây quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có hoàn thành ban đầu nhiệm vụ, hiện tại xem ra ngược lại đem bản thân cũng góp đi vào. Không gì sánh được thảm đạm. Chỉ là cái này thắng bại căn bản không quan hệ thực lực, cũng không phải là bọn họ chấp hành có sai, hoặc là mưu tính thất sách, chỉ là bọn hắn vận khí quá nát, quá mức xui xẻo. Đem toàn bộ lực lượng chuyển vận đến ma đồng tử cơ thể bên trong, đây là ta phệ hồn môn quỷ hài nhi loại ma vật chi của quý, khiến nó đối kháng Phật vu, đối kháng cái kia Xá Lợi Tử. Cái kia khô quắt trưởng lão không cam lòng lớn hảo cục diện thua như vậy chứ để, nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể bên trong âm trầm nguyên lực toàn bộ đưa vào ma đồng tử cơ thể bên trong, thấy được những người khác còn do dự, nhất thời phẫn nộ bừng bừng, nói: "Lại không xuất lực, đều phải chết." Đối mặt tử vong, còn thừa những cái kia Bách Quỷ Phệ Hồn môn một đám cao thủ không có khả năng còn có ý khác, giờ này khắc này đều muốn bỏ xuống thành kiến cùng nghi kỵ, vẫn là bảo vệ tánh mạng nghiêm trọng. Một đám Bách Quỷ Phệ Hồn môn trưởng lão liên thủ, đem toàn bộ lực lượng chuyển vận cho cái kia Phệ Hồn môn tỉ mỉ luyện chế khủng bố ma vật ma đồng tử. Hắc sát quỷ vụ theo ma đồng tử trong miệng phun ra, hắn trên người khí tức tuôn động, mặt ngoài làn da càng thêm trầm trọng, cuối cùng biến thành ngăm đen gang, nổi lên kim loại một loại cảm nhận. Ma đồng tử thân thể tựa hồ lớn lên một chút, miệng đầy răng nhọn, tản mát ra nguy hiểm sáng bóng, sau lưng dài ra một cái tinh tế cái đuôi, đầu mút nhất còn mang theo một cái móc câu. Một đôi khéo léo quỷ giác mọc ra, trống không trong tay cũng nhiều ra một chuôi âm trầm quỷ khí ngưng tụ tiểu tiểu quỷ xoa, thoạt nhìn nhỏ đúng dịp, nhưng mà trên người lại tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Ẩn chứa Bách Quỷ Phệ Hồn môn một đám trưởng lão lực lượng, trồng lên một chỗ ngưng tụ ra quỷ khí nguyên khí xúc tiến ma đồng tử trưởng thành, thật to để thăng nó tiềm lực, làm cho hắn tương lai trở nên càng thêm sáng ngời. A. Cuốn quanh tại nồng đậm quỷ vụ bên trong ma đồng tử đột nhiên lớn lên giống một tiếng, thật không minh bạch thanh âm truyền vào Vân Ngang trong tai, mang theo khiếp người tâm hồn lực lượng, lại là nhường hắn thất kinh. Liên vô ý thức tiếng kêu cũng có thể dẫn động tinh thần trình độ ba động. Vân Ngang nhìn xem giữa không trung quỷ khí dày đặc ma đồng tử, ánh mắt lộ ra hiện lên một tia ngưng trọng. Giống nhau âm hồn quỷ vật đều là hư vô mờ mịt tồn tại, phần lớn không chứa có linh trí, đặc biệt là Bách Quỷ Phệ Hồn môn bồi dưỡng ra tới những cái này âm vật, chỉ có giết chóc bản năng, chính là nơi nơi tìm kiếm huyết nhục quái vật, hoàn toàn không có linh tính cùng trí tuệ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả quỷ vật đều là như vậy, một chút tiến hóa làm cao giai quỷ vật tồn tại, bọn họ đang không ngừng giết chóc cùng thôn phệ ở bên trong lấy được tiến hóa, do đó đạt được trí tuệ, trở thành thống lĩnh một phương âm linh loại bá chủ. Vừa rồi cái kia ma đồng tử phát ra gào to đã có thể tại vô ý thức trạng thái hạ dẫn động tinh thần trình độ ba động, liền biểu hiện ra hắn tương ứng tiềm lực. Cái này ma đồng tử vì Bách Quỷ Phệ Hồn môn đại trưởng lao tỉ mỉ bồi dưỡng ma quái loại ma sủng, theo hắn giết chóc đông đảo, phạm phải quần quận tội ác, thôn phệ vô số sinh linh hồn phách cùng huyết nục, đã sớm tích lũy khổng lồ giết chóc cùng huyết nục năng lượng, cuối cùng lắng động vì tiến hóa cơ sở. Mà giờ khắc này liên tục không ngừng quỷ khí nguyên khí, toàn bộ là tới từ ở Bách Quỷ Phệ Hồn môn đông đảo trưởng lão. Hắn đẳng cấp cùng phẩm chất thượng đều tương đương không tầm thường, dung hợp thật lớn như thế năng lượng quỷ khí, còn có bản thân nội tình cùng tiềm lực, lúc này mới đột nhiên gấp rút phát ra ma đồng tử tiềm lực bạo phát. Chương 237, Giang Co. Cái kia theo cái kia kinh sợ nhân tâm giống lên một tiếng vang lên, từng tầng tinh thần trình độ rung động khuyết tán ra, mới vừa rồi còn mãnh liệt chấn áp xuống tới Phật Quang, theo ma đồng tử trên người phun ra quỷ khí vậy mà sống sờ sờ bị đỉnh trở về. Không thể không nói. Tại Bắc Cương địa vực tồn tại mấy trăm năm Bách Quỷ Phệ Hồn môn truyền thừa bí hiểm, thủ đoạn cũng là tương đương đến, chính là cái này thân thể Bồ Tát lưu lại Phật tính thậm chí còn có xá lợi tử gia trì, cũng không thể hoàn toàn đem cái kia trấn áp. Chỉ là với tư cách là Phật môn cao tăng khi còn sống tiếp thân đồ vật, vô luận là cái kia bát vu, chén ăn của sư, vẫn là xá lợi tử đều đã sớm nhiễm huy hoàng Phật quang, đã sớm sinh ra một tia linh tính. Hiện giờ, quỷ khí hàng lâm Phật tháp phế tích, tự nhiên dẫn tới nó nghĩ muốn tinh lọc hết thể tà ác. Một vàng một đen, hai loại lực lượng lẫn nhau va chạm, Phật quang cùng quỷ khí, lẫn nhau công thủ, lẫn nhau triệt tiêu. Sôi sục lực lượng, sản sinh đáng sợ sóng xung kích, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Trên mặt đất, bụi bặm cuồn cuộn, một chút vốn là rách nát Phật tháp bị thổi ngã, ném vụn, phá loạn không chịu nổi rơi lả tả tại các nơi. Có lẽ, năm đó Phật miếu hương khói tràn đầy, tiếng người huyên náo thời điểm, không có người tưởng tượng ra được nơi đây giờ này ngày này sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng. Vật nhỏ không muốn tham công liều lĩnh, cút cho ta trở về, ngăn chặn Phật quang, trước tiên đem chúng ta cứu ra đi. Bách Quỷ Phệ Hồn môn đại trưởng lão, vị kia khô quắc lão giả lúc này ho khan ra một tia máu tươi, đột nhiên mệnh lệnh, nói: "Thân là Phệ Hồn môn đại trưởng lão, hắn những năm này sống an nhàn sung sướng, không có nhận quá nhiều tội lớn. Chính là Bách Quỷ Phệ Hồn môn một mực nằm ở toàn bộ Đại Trần quốc triều đình cùng quân đội vây quét hạ, nhưng mà thân là trong môn tầng cao nhất một trong, do đó đều là ở hậu phương ra lệnh, sẽ rất ít tự mình xuất thủ. Lần này, do vì phục kích bắt chấn võ hầu, hắn mới tự mình dẫn đội, mục đích tự nhiên là tự tay giải quyết xong cái này uy hiếp quỷ môn vài chục năm đại nhân vật. Vì thế, bọn họ thế nhưng mà đi qua tỉ mỉ an bài, liền là nghĩ muốn tuyệt đối không sai, một kích đắc thủ, do đó tránh đi cùng Bắc Cương quân đội chính diện giao phong. Đáng tiếc hết thệ cũng chỉ là hắn ý nghĩ, chân chính đến chấp hành thời điểm, liên tục xuất hiện lỗ thủng cùng ngoài ý muốn, mà bây giờ càng là trở thành đánh lâu dài, nghiêm trọng liên lụy một đám quỷ môn cao thủ bước chân. Nếu quả thật đợi đến Bắc Cương Tam quận một phần của Bắc Chấn Võ Hầu khai quản đại quân đi đến lúc đó đó mới là bọn họ những cái này người trong tà đạo chân chính vạn kiếp không khôi phục cảnh giới. Vì kế hoạch hôm nay, liền là đi trước chạy khỏi nơi này, ngày sau làm giả đánh tính. Trong lòng của hắn nghĩ rất tốt, thế nhưng sự thật phát triển chung quy là vượt quá tất cả dự kiến, đặc biệt là vào hôm nay, Bách Quỷ Phệ Hồn môn chung người vận khí tốt giống như vẫn luôn không phải rất tốt, nói còn chưa dứt lời, cái kia đại trưởng lão liền phát ra hét thảm một tiếng. Huy hoàng Phật quang chiếu xạ tại trên người hắn, giống như là in dấu kế tiếp nung đỏ thiết bản, bỏng đến người không khỏi kêu thảm thiết. Loại kia nóng bỏng, không chỉ là tổn thương mặt ngoài làn da, mà là trực tiếp xuyên vào cơ thể bên trong, chân mạch, gân cốt, huyết đủ. Đều lưu lại bất đồng trình độ vết thương, Phật môn lực lượng đối với Bách Quỷ Phệ Hồn môn những cái này ma đạo tông phái tổn hại cùng khắc chế thật sự là quá lớn. Khô quắt lao giả âm thầm tính toán một cái, vẹn vẹn những thương thế này, chỉ sợ yêu cầu hao phí hắn hảo mấy năm thời gian mới có thể toàn bộ khôi phục. Nhìn xem xung quanh, hắn còn là tính hảo, cái khác phệ hồn môn người càng là từng cái một đầy bụi đất, càng xui xẻo đã mất mạng, Phật quang chiếu rọi tại trên thân thể vặn vẹo run rẩy, trong đó một chút nhìn qua vẫn không nhúc nhích, nếu không phải bất ngờ run rẩy một cái, chỉ sợ sớm đã trở thành chết người. Đại trưởng lão vẻ mặt đau lòng, lần này liền coi như là chạy ra tìm đường sống, bách quỷ phệ hồn môn sợ rằng cũng phải yên lặng một đoạn thời gian, tổn thất quá mức nặng nề. Đương nhiên, cũng không phải là những cái này phệ hồn môn cao thủ thực lực võ giả nhỏ yếu, cũng không phải là bọn họ chuẩn bị thất sách, mà đúng là vận khí quá kém. Tại cái kia thân thể Bồ Tát Phật quang chân áp hạ, bọn họ hoàn toàn giống như là lâm vào kim sắc trong ao đầm giống nhau, nhận cái này đại kiếp nạn, căn bản vô lực phản kháng. Ngược lại lúc này càng là bởi vì hắn nhóm đem toàn bộ quỷ khí nguyên khí chuyển vận cho ma đồng tử, ý đồ dựa vào hắn lực lượng, nhất cử đánh lui kim quang Phật lực. Thế nhưng bọn họ quên một cái trọng yếu phi thường tình huống, đó chính là mất đi nguyên khí trèo trống, bọn họ như thế nào đi đối kháng không chỗ nào không có Phật quang đâu này. Nhất là ma đồng tử cũng không giống như bọn họ đoán nghĩ như vậy có thể đơn giản phá vỡ thân thể Bồ Tát gì thể áp chế, càng không cách nào đơn giản đánh bại Phật vu, hoặc là đánh lui Phật quang. Cái này một chính một tà. Một Phật một ma hai loại hoàn toàn bất đồng, thậm chí hoàn toàn tương phản lực lượng nằm ở một loại trạng thái giằng co, loại tình huống này, để cho bọn họ thừa nhận đến đáng sợ hơn tổn thương. Trong sân phát sinh hết thảy, hoàn toàn rơi vào vân ngang trong mắt, đến bây giờ, nguyên bản hẳn là đả sanh đả tử hắn cùng Bắc Chấn Võ Hầu hai người ngược lại như là biến thành quần chúng, nhưng mà vân ngang cũng vui vẻ đến nhàn nhã, có thể không xuất thủ cũng không xuất thủ. Rốt cuộc, hắn cũng nhìn ra, cái kia ma quái ma đồng tử tuy mạnh, tiềm lực to lớn. Lúc này càng là thừa nhận đông đảo quỷ môn trưởng lao quỷ khí nguyên khí, thực lực để thăng to lớn. Thế nhưng hắn chỗ đối mặt đối thủ, đây chính là Phật môn cao tăng thân thể Bồ Tát lưu lại Phật vô cùng xá lợi tử. Trong lúc này chênh lệch thật sự là không nhỏ, đơn giản chiếm không được bất kỳ tiện nghi, nghĩ muốn trong ngắn hạn đánh bại Phật vô, chính là rất không có khả năng sự tình. Đồng dạng đạo lý, Phật vô tuy rằng đạt được xá lợi tử phổ chiếu, nhưng mà nghĩ muốn trong thời gian ngắn triệt để chấn áp thậm chí là phá hủy ma đồng tử cũng rất không có khả năng. Nếu như là vị kia cao tăng trên đời, hắn khi còn sống dễ như trở bàn tay liền có thể chấn áp ma đồng tử. Nhưng mà, hiện tại hắn đã viên tịch không biết bao nhiêu năm, chỉ để lại một cỗ thân thể Bồ Tát di thể, chỉ dựa vào Phật vu bản năng chấn áp tà ác lực lượng, thật không phải dễ dàng như vậy làm được. Mà giờ khắc này, Vân Ngang nhìn như nhẹ nhõm, nhưng cũng đang chờ đợi một thời cơ. Hắn đương nhiên không có khả năng buông tha bách quỷ phệ hồn môn những người này, diệt cỏ tận gốc, huống chi hai bên như là đã kết thù. Hơn nữa cơ hội tốt như vậy, một đám phệ hồn môn cao thủ toàn bộ đều lâm vào nơi đây, mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại ma đồng tử một cái sức chiến đấu. Còn có lôi đình nguyên khí đối với quỷ vật vết thương chí mệnh hại, một trận chiến này nếu như nắm bắt thời cơ chuẩn xác, vẫn là có rất lớn cơ hội nhất cục định thắng bại. Chỉ là, cái kia bắt vu, chén ăn của sư, cũng không có người điều khiển, chỉ bằng mượn bản năng chân áp tà ác, nếu như là đến lúc đó nhúng tay đi vào, đối mặt một cái không cách nào câu thông vật chết. Thật xảy ra vấn đề chỉ sợ cũng phải rất khó xử lý. Vâng. Vào thời khắc này, ma đồng tử mãnh liệt buộc phát ra một cỗ quỷ khí, hóa thành một căn hắc sắc trường mâu, bén nhọn vị trí hàn quang tất lộ, hung hăng đụng vào Phật vũ thượng. Một tiếng vang thật lớn, khuyết thiếu biến hóa bắt vu, chén ăn của sư, bay múa vài vòng, trong lúc nhất thời mất đi hạo nhiên Phật quang chiều sâu. Ma đồng tử thân hình khẽ động, mở ra hung lệ miệng lớn, phát ra bén nhọn tiếng kêu, hướng về phệ hồn môn đại trưởng lão chạy như bay mà đi, nhìn bộ dáng chính là nghe theo hắn ký chủ an bài, chuẩn bị trước đem một đám quỷ môn trưởng lao mang rời đi nơi này. Không thể lại đợi. Vân Ngang Phúc giống như tầm đến, trước mắt nhất chuyển, liền muốn theo ẩn thân cột đá hiện thân, ngăn trở nghĩ muốn thoát đi ma đồng tử. Đây, không đúng. Nhưng mà ngay tại một giây sau, hắn liền thần sắc nhất biến, nhìn qua xa xa quỷ môn trưởng lao địa phương, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc tâm tình. Chương 238, phản vệ cùng tiến hóa. Nhanh lên mang bọn ta rời đi nơi này, ta. Nhìn xem bay vụt mà đến ma đồng tử, quỷ môn đại trưởng lão ngưng trọng biểu tình hạ lộ ra vẻ tươi cười, giống như hắn suy nghĩ, bây giờ là cơ hội tốt nhất, trước rời đi nơi này, mới có thể khiến hắn dựng ở thế bất bại. Mà ma đồng tử cũng giống như hắn suy nghĩ, cấp tốc hướng về cái này một bên chạy như bay mà đến, cơ hội đang ở trước mắt, hắn giang hai cánh tay nghĩ muốn bắt lấy ma đồng tử thân thể, dẫn hắn rời đi. Chỉ là, trên mặt hắn nụ cười vừa mới tách ra, một giây sau lại bị ngạc nhiên cùng vô hạn sợ hãi thay thế. Hắn mãnh liệt mở to mắt con mắt chỗ sâu bên trong, phản chiếu ra ma đồng tử nhe răng cười, nhất là cái kia mở cái miệng rộng, tràn đầy sắc bén lên răng, đón hắn mở ra khô quắt cánh tay căn xuống đi. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, cốt cách đứt gãy, ma đồng tử liền nhấm nuốt cũng không có nhấm nuốt, trực tiếp nuốt xuống. Phun ra máu tươi, dài đầy tại ma đồng tử trên mặt, giờ khắc này, hắn nụ cười dữ tợn giống như theo địa ngục chỗ sâu bên trong leo ra ma quỷ giống nhau. Ngươi dám phản phệ ta? Quỷ môn đại trưởng lão tràn ngập tuyệt vọng gào to, chẳng những không có ngăn cản ma đồng tử hành động, ngược lại nhấc lên càng nhiều tham lam cùng dục vọng. Thậm chí còn cái kia khô quắt lão giả không thể hô lên những lời khác ngữ, liền bị ma đồng tử nuốt chửng giống nhau, ngay sau đó một ngụm cắn rơi đầu, sau đó toàn bộ thân thể đều bị nuốt vào. Quỷ kia cửa đại trưởng lão thân thể tuy rằng không lớn, nhưng ít ra trên 100 cân nặng lượng, nhưng mà bị toàn bộ nuốt vào lúc sau, ma đồng tử thân thể lại không có bất kỳ biến lớn, phảng phất vừa rồi cái kia phản phệ chủ nhân một màn cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Theo lý thuyết, ký chủ cùng ma sủng trong đó ký kết linh hồn khế ước, phản phệ loại này xác suất cực thấp. Nhưng mà bách quỷ phệ hồn môn những cái này ma quái quỷ vật mỗi một cái đều là dùng đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng ra tới, hung lệ dị thường, mang theo vô tận oán khí. Mà cái này quỷ đồng tử ma tính sâu nặng, oán linh chi khí sâu tận xương thủy, rõ ràng còn chưa hoàn toàn bị đại trưởng lao chỗ thu phục. Còn có bởi vì thân thể Bồ Tát cùng Xá Lợi Tử chấn áp, phệ hồn môn một đám cao thủ bất đắc dĩ liên thủ đem toàn bộ nguyên lực cung cấp cho cái này quái vật, tạo thành hắn trong ngắn hạn thực lực tăng vọt, vậy mà ngắn ngủi thời khắc phá tan linh hồn thúc trói, phản phệ kỳ chủ, hơn nữa dùng chính là nhất hung lệ cùng tàn bạo phương thức phương pháp. Ma đồng tử nuốt mất quỷ môn đại trưởng lao sau, đỏ tươi đầu lưỡi quét qua bờ môi, phảng phất vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, nó mãnh liệt đối với không khí khẽ hấp, một đoàn dùng mắt thường nhìn qua mơ mơ hồ hồ, tựa hồ mang theo một bóng người sương mù đoàn bị hắn ăn như hổ đói ăn hết. Liền linh hồn đều không buông tha. Vân Ngang đối với cái này ma đồng tử diễn xuất cảm thấy kinh ngạc, chẳng những phản phệ chủ nhân thân thể, liền linh hồn đều cùng nhau ăn hết. Cái này hung tàn thủ đoạn, không hổ là oán linh cấu thành quái vật, hung tàn bản tính sâu tận xương thủy. Không được qua đây. Nuốt, nuốt. Ma đồng tử phản phệ quỷ môn đại trưởng lão một màn, làm cho hắn phệ hồn môn một đám cao thủ kinh ngạc gần như không cách nào hô hấp, đợi cho hắn hung tàn ánh mắt quét qua bọn họ thời điểm, nhịn không được từng cái một mặt lộ vẻ sợ hãi cùng hoảng hốt. Nhưng mà, đối với cái này đợi hung tàn ma quái quỷ vật, hắn liền ký chủ cũng có thể cùng nhau thôn phệ, những lời này hoàn toàn liền là dư thừa. Ma đồng tử thần tốc đem mặt khác phệ hồn môn cả đám thành viên cũng cùng nhau ăn sạch sẽ, không có cái gì còn lại, những người kia đem bản thân nguyên lực cung cấp cho quái vật này, bây giờ căn bản không có nửa điểm năng lực tự vệ, là cái gieo gió gặt bão kết cục. Thật hung tàn. Ta ngược lại là nghe nói qua ma sủng phản phệ, không nghĩ tới hôm nay thật sự là nhìn thấy. Vân Ngang lẩm bẩm một tiếng. Ma đồng tử một loạt biểu hiện, nhường Vân Ngang đều rất là kinh ngạc. Thông thường mà nói, võ giả cùng ma sủng ký kết linh hồn khế ước, trên cơ bản đều là võ giả chiếm giữ thượng phong, cho dù là ma sủng vẫn lạc, võ giả chỉ là chịu đến linh hồn thương tích, thực lực giảm lớn, đến mức bởi vậy chết cũng ít khi thấy. Thế nhưng một chút hung tàn ma sủng tại ký kết khế ước lúc sau, tầm thường dưới tình huống, không phải biểu hiện ra cái gì phản vệ tâm tình, một khi võ giả chịu đến trọng thương, hoặc là linh hồn lực lượng áp chế không nổi ma sủng thời điểm, bọn họ liền biết đem hung tàn biểu hiện ra ngoài, do đó phản vệ chủ nhân. Võ giả nghĩ muốn cùng ma sủng giải trừ khế ước, yêu cầu trả giá tương đối lớn đại giới, giống như Vân Ngang phụ thân cùng Tinh Lân Võng Văn Mãng A Tinh giải trừ khế ước, ngắn ngủi vài năm lúc sau liền mất. Thế nhưng mà, nếu như là ma sủng phản vệ chủ nhân, hơn nữa thành công nói, hắn chỗ tốt lại cũng không gì sánh được to lớn. Đầu tiên, nó tách rời võ giả trường khống, không hề bị đến võ giả ngăn được. Còn nữa, cắn nuốt sạch võ giả linh hồn cùng thân thể, có thể thật lớn để thăng bản thân lực lượng, tiến tới có đủ càng lớn tiềm lực. Hơn nữa, nó có thể tự chủ hành động, đạt được chân chính tự do. Rốt cuộc, có rất ít ma sủng chính là cam tâm tình nguyện dưới tình huống cùng võ giả ký kết khế ước. Quả nhiên, tại liên tục cắn nuốt sạch quỷ môn một đám trưởng lão lúc sau, chấn động ma khí tại ma đồng tử cơ thể bên trong xung đột, sôi sục nguyên khí thủy triều giống như phun ra, lẫn nhau đụng chạm lấy. Hắn trên người khí tức càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng âm trầm, không ngừng tăng cường, đã theo nguyên võ đỉnh phong tiếp tục đề thăng, mơ hồ chạm đến một cái khác cảnh giới trần nhà. Lại tiếp như vậy, chỉ sợ ma đồng tử muốn đột phá. Nguyên bản ma đồng tử bực này bị bách quỷ phệ hồn môn tỉ mỉ bồi dưỡng được tới ma quái mà nói, hắn bản thân đã có được thật lớn tiềm lực, mà ở liên tục thôn phệ đông đảo phệ hồn môn cao thủ linh hồn cùng nguyên khí lúc sau, hắn cơ thể bên trong sôi sục lực lượng trực tiếp thúc đẩy cảnh giới đề thăng. Đối với cái này đợi quỷ vật mà nói, hoàn toàn không có cái gọi là cảnh giới hạn chế, chỉ cần thôn phệ lực lượng đầy đủ, liền được đột phá. Giờ khắc này, không cách nào nữa tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm phù hợp thời cơ, bên người hai thanh trường kiếm bay múa, phía trước cái khác trường kiếm đều phá vỡ, chỉ vẹn vẹn có hai thanh tại tụ lực, Vân Ngang muốn đem hắn tiến giai quá trình cắt đứt, không thể để cho hắn thành công. Ong! Ong! Đúng lúc này, nguyên bản bị đánh bay ra ngoài Phật Vu trong lúc bất chợt xuất hiện ở ma đồng tử đỉnh đầu. Cái này mạnh mẽ quỷ vật ma quái lúc này tựa hồ đang tại đột phá, không cách nào động đậy, chỉ có thể không ngừng tuôn động quỷ khí, như muốn lần nữa đánh bay. Thế nhưng lần này, Phật Vu cũng không phóng xuất ra Phật Quang, ngược lại đột ngột buộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực, trực tiếp đem ma đồng tử liên quan thứ nhất thân mãnh liệt sôi sục quỷ khí cùng nhau thu vào trong đó. Cũng không tính đại Phật Vu chung, tựa hồ ở trong chứa thế giới, trực tiếp đem ma đồng tử nuốt hết cái sạch sẽ. Ken ken. Thanh thúy tiếng vang, đông nhiên vang lên. Phật Vu mặt ngoài kim quang cùng hắc khí lẫn nhau quấn quanh, không ngừng va chạm, hoàn toàn ổn định không ở vị trí, trong không khí bay loạn lấy. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường Vân Ngang cũng là sờ không tới đầu óc. Tựa hồ phía trước bị đánh bay chọc giận cái này có chút có đủ linh tính Phật Vu, hắn lập tức liều lĩnh đem quỷ kia đồng tử nuốt vào đi, đem tà ác phong ấn tại nội bộ. Chương 239, Âm Dương Nhị Châu. Phật Vu trực tiếp đem ma đồng tử tiêu diệt. Vân Ngang nhìn chăm chú vào trên trời đột ngột phát sinh dị biến. Đại triển thần uy Phật Vu, trong đầu ý niệm trong đầu vận chuyển. Một mực đi theo người thân thể Bồ Tát thiếp thân vật phẩm Phật Vu, bản thân liền nhiễm cái này Phật môn cao tăng khi còn sống to lớn Phật tính lực lượng, chính là đi qua mấy trăm năm thời gian, Phật Vu như trước có thể dựa theo bản năng chấn áp tà ác, có thể thấy hắn ẩn chứa Phật lực cường đại cỡ nào. Chén ăn cơm lớn nhỏ Phật Vu tựa hồ cũng sớm đã bất thường, Phật quang tại nội bộ mở ra một cái Phật lực tiểu không gian, bởi vì xá lợi tử dung nhập mới đưa hắn mở ra. Do đó có thể nhất cử đem ma đồng tử thu phục đi vào. Oanh oanh. Bất ngờ tiếng nổ mạnh quanh quẩn trong không khí, nhấc lên một miếng rung động rung chuyển. Trong lúc nổ tung, chính là bay múa ở giữa không trung cái kia Phật Vu, bạo tạc chống lên Phật Vu, tại Vân Ngang nhìn chăm chú thỉnh thoảng lại biến lớn, khuyết trương, dư âm truyền bá đến không khí, mới có thể xuất hiện loại này ý tưởng. Đây là ma đồng tử tại dãy rùa. Bạo tạc nhấc lên một miếng ánh sáng, rất dễ dàng liền chú ý tới cất giấu trong đó hắc sắc. Không hề nghi ngờ, ma đồng tử tự nhiên không phải cam nguyện bị chấn áp xuống tới, nhất là hắn phản phệ chủ nhân, cắn nuốt sạch một đám phệ hồn môn trưởng lao huyết nhục cùng linh hồn, thực lực lớn tấm đề thăng, tiềm lực cũng tùy theo tăng cường không ít, càng thêm trọng yếu là sau này tự do vô hạn, không có nữa bị hạn chế. Bỏ mặc cái này ma đồng tử trên trăm năm, có khả năng chỉ cần vài chục năm, liền biết trưởng thành làm một đầu cực kỳ đáng sợ ma vật. Trên thực tế, đi qua kể trên biến dị, ma đồng tử lực lượng càng thêm thuần túy. Không có nữa yêu cầu mượn phệ hồn môn đại trưởng lão nguyên khí, đã hóa thành tinh khiết cực âm chi thể. Càng thêm thuần túy, càng cường đại hơn quỷ khí bắn ra, liền ngay cả uy nghiêm vô biên, Phật quang mênh mông quần quận Phật Vu lúc này cũng đã không cách nào triệt để đem nó chấn áp. Ma đồng tử lực lượng thật càng thêm tinh thuần, Phật Vu mặt ngoài có chút vết nước. Vân Ngang linh hồn lực lượng vượt xa quá tầm thường võ giả, ngũ giác nhạy bén độ cũng là vượt xa quá người thường, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến. Kim quang lấp lánh Phật Vu mặt ngoài mơ hồ xuất hiện một chút vết nước, xung đột cực âm quỷ khí liền là từ trong đó lưu động ra tới. Phật Vu bản thân không biết là vật gì chế tạo, nhưng mà có thể làm Phật môn cao tăng thiếp thân đồ vật cùng vũ khí, dùng hắn chấn áp tà ác, tự nhiên là tương đương chắc chắn, lại bởi vì nhiễm huy hoàng Phật quang, còn có xá lợi tử lực lượng, tầm thường lực lượng rất khó đem cái kia đánh nát. Chính là Vân Ngang như vậy tại nguyên võ cảnh tồn tại lực lượng cường đại luyện thể võ giả, như muốn vỡ vụn đều cơ hồ chính là chuyện không có khả năng. Thế nhưng, đã là như thế chắc chắn Phật Vu, lại bị cực âm quỷ khí cọ rửa ra từng đạo vết nước, có thể nghĩ, ở trong đó bị áp chế ma đồng tử bạo phát sức mạnh đến cùng có nhiều đáng sợ. Không ngừng cọ rửa lấy quỷ khí không cam lòng tại bị nhốt tại Phật Vu bên trong, bạo phát sức mạnh càng cường đại lên. Giữa không trung, hình thành một miếng tuôn động hắc sắc, ăn mòn một bộ phận Phật Vu, tựa hồ muốn trong ngoài giáp công, do đó đánh vỡ Phật Vu vây khốn. Vân Ngang có chút nghi ngờ, nếu như là ma đồng tử không tiếc tính mạng bạo phát, Phật Vu còn hay không có thể vây khốn nó. Cực dương Phật lực cùng cực âm quỷ khí va chạm giao phong, hắn một chút tay đều không nhúng vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đang tại phát sinh biến hóa. Chỉ hy vọng cái này Phật môn đồ vật tốt hơn, bằng không, ta cũng chỉ có thể đủ tạm lánh phong mang. Vân Ngang sinh lòng cảnh giác, đáy lòng nói thầm, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung. Vâng! Đột nhiên, di một cái, Vân Ngang có chút kinh ngạc phát hiện, lần này bạo tạc bảy biện ra quang huy dĩ nhiên là kim sắc. Huy hoàng Phật quang tựa hồ thoang cái che đậy kín quỷ khí bạo phát, tiến tới theo vết nước trùng phong xuất ra. Nguyên bản bị quỷ khí bao vây lấy hắc ám lực lượng giống như là ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến tuyết trắng mặt ngoài, nhanh chóng biến nhạt, tan rã. Vết nước chỗ đồng dạng sáng ngời không ít, giống như mối hàn vết nước, mặt ngoài tan vỡ bộ phận thần tốc dung hợp, một lần nữa bổ sung đầy đủ vết nước. Trong không khí biến hóa, lập tức im bặt. Phật Vu bên trong tiếng nổ mạnh mặc dù không có đình chỉ, thế nhưng Phật Vu đã bị bổ sung đầy đủ. Không có nữa hướng ra phía ngoài phóng thích đáng sợ kia âm lãnh khí thế, khôi phục lại bình tĩnh. đây là cái gì duyên cớ? Ngắn ngủi biến hóa nhường Vân Ngang có chút đoán không thấu, biểu hiện ra đã không cách nào thấy được Phật Vu bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ bằng vào suy đoán, hắn cũng rất khó có chỗ suy đoán. Bất quá, lúc bình tĩnh quang cũng không tiếp tục bao nhiêu thời gian, phong bế Phật Vu trên miệng mãnh liệt phun ra một đạo hồng lưu, một cái lạ lẫm đồ án hiện tại giữa không trung, nhường Vân Ngang nội tâm bên trong cả kinh. Một đen một trắng hai quả hạt châu trong không khí tự chủ vận chuyển, dựa theo loại nào đó đặc biệt giới hạn di động tới, do đó trong không khí xây dựng ra một bức cực kỳ đồ án kỳ quái. Cũng chính là cái này tấm đồ án, mới khiến cho Vân Ngang thần sắc kinh ngạc. Cực âm cùng cực dương, một chính một tà hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng tựa hồ đạt thành một loại cân đối, hoặc là nói là giằng co, hai quả lớn nhỏ tương đồng, nhan sắc lại hoàn toàn tương phản hạt châu tương đối di động tới, cách xa nhau gần nhất thời gian cơ hồ là gần mà qua, nhưng không có bất kỳ tiếp xúc. Chuyện của tôi VN cũng không tính phức tạp, đồ án tựa hồ ẩn chứa cực kỳ kỳ diệu vị trí, người ánh mắt nhìn chăm chú ở phía trên, nhường Vân Ngang có loại không hiểu được mê muội cảm giác. Hắn đem hết toàn lực muốn xem rõ ràng trong đó huyền bí, linh hồn lực lượng tuôn động, tinh thần lực tùy theo lộ ra, đảo qua không khí, truy tìm loại kia hư ảo, huyền diệu cảm giác. Dù cho không rõ ràng lắm cái này tấm đồ án đến cùng đại biểu cho cái gì, tối tăm bên trong, Vân Ngang cũng có thể phát giác trong đó đặc dị vị trí. Hắc sắc hạt châu chính là cực âm quỷ khí người sở hữu ma đồng tử chuyển hóa ma thành, mà bạch sắc hạt châu chính là cực dương Phật lực xá lợi tử biến thành, cả hai bản chất đối lập lực lượng tại Phật Vu bên trong, tựa hồ phát sinh loại nào đó tuân theo thiên địa huyền diệu quy luật tình hình. Do đó, hóa thành trước mắt chứng kiến tình huống. Lạch cạch.